Chương 60, Nhạc Bất Quần 2 chương 60, Nhạc Bất Quần 2 sư muội, ngươi hay là quá ngây thơ rồi, cái này giang hồ từ trước đến giờ chú ý đều là cá lớn nuốt cá bé, quyền chính là quyền, cũng không phải chúng ta không muốn, Tạ Lãnh Thiền rồi sẽ bỏ đi chiếm đoạt cái khác bốn phái gia tâm. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, chỉ hận ta Nhạc Bất Quần tư chất thường thường, võ công lơ lỏng, không phải đối thủ của Tạ Lãnh Thiền, bằng không chúng ta Hoa Sơn phái sẽ không cần như dẫm trên băng mỏng. Nhạc Bất Quần nói đến đây cũng nhịn không được thở dài, Tạ Lãnh Thiền mang cho hắn áp lực quá lớn, hắn cũng nghĩ tất cả tùy tâm, tiêu sái tự tại, nhưng mà vừa nghĩ tới Tạ Lãnh Thiền mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, chằm chằm vào Hoa Sơn phái, hắn thì trong lòng run sợ. Cho nên dù là hắn hiểu rõ Lao Đức Nặc là Tạ Lãnh Thiền phái tới gián điệp, hắn thì ra vẻ không biết, bởi vì hắn không thể cùng Tạ Lãnh Thiền mặt. Hoa Sơn cần phát triển kiêm tốn, trừ phi có một ngày thực lực của hắn năng lực vượt qua Tạ Lãnh Thiền, lúc đó mới là ngã bài lúc. Linh Trung Tắc nghe được Nhạc Bất Quần lo lắng, hiểu rõ hắn gánh vác lấy Hoa Sơn phái truyền thừa trách nhiệm, áp lực rất lớn, cũng là có chút đau lòng. Nhưng đột nhiên nhớ ra Lâm Phàm, Linh Trung Tắc nhịn không được hai mắt tỏa sáng, lập tức mở miệng nói: "Sư Minh, không ngờ rằng áp lực của ngươi như thế đại, vất vả ngươi rồi, không bằng chúng ta xin giúp đỡ Thiên Cơ công tử đi, võ công của hắn cao cường, nhất định có thể áp chế Tung Sơn phái." "Sư muội ngươi hồ đồ rồi, vị kia Thiên Cơ công tử tên tuổi ngược lại là văng rồi, ta cũng đã được nghe nói, nhưng mà hắn chẳng qua vũ tượng chi niên, có thể trở thành nhất lưu võ giả cũng không thể rồi, mà Tung Sơn thập tam thái bảo từng cái đều là nhất lưu thậm chí tiên tiên võ giả, Tạ Lãnh Thiền càng là hơn đã đột phá đến tông sư, trông cậy vào hắn áp chế Tạ Lãnh Thiền, không bằng trông cậy vào ta đột phá tông sư cảnh." Nhạc Bất Quần cũng là cười, hắn thấy đây là Ninh Trung Tắc rất cảm thấy áp lực, nhất thời hoảng hốt, cũng bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. "Thế nhưng Lâm Phàm đã là tông sư võ giả a?" Ninh Trung Tắc thốt ra. "Làm sao có khả năng, ngươi là nghe giang hồ đồn đại a? Trên giang hồ đều là nghe nhầm đồn bậy, sao có thể tùy tiện tin tưởng đâu?" Nhạc Bất Quần lắc đầu, hắn cũng không tin Lâm Phàm này mười mấy tuổi có thể tu luyện tới tông sư cảnh giới, lẽ nào hắn Nhạc Bất Quần rất kém cỏi sao? Nhiều năm như vậy lẽ nào cũng học được cậu trong bụng đi sao? "Thế nhưng hắn xác thực đã là tông sư cảnh giới a?" Hắn. "Tốt, cho dù hắn đến tông sư cảnh giới rồi, chúng ta Ngũ Nhạc nội bộ chuyện cũng không tốt nhường hắn nhúng tay à, cầu người không bằng cầu mình, huống chi ta vừa nãy đối với hắn loại thái độ đó, hắn làm sao có khả năng giúp chúng ta đâu?" Nhạc Bất Quần trực tiếp ngắt lời rồi Ninh Trung Tắc lời nói, Ninh Trung Tắc hiểu rõ, chính mình sư minh vẫn là không tin Lâm Phàm đã là tông sư võ giả rồi. Chẳng qua sư minh có câu nói đúng, đó chính là hắn vừa nãy thái độ khẳng định đắc tội Lâm Phàm rồi, kia có phải Lâm Phàm tông sư liền đã không trọng yếu, vì Lâm Phàm là sẽ không xuất thủ giúp bọn hắn. Chỉ là vừa nghĩ tới sư minh về sau vì tăng thực lực lên, tự cung tu luyện tịch tà kiếm phổ, Ninh Trung Tắc cũng có chút sợ sệt. Nếu đến rồi loại trình độ đó, còn không bằng đi cầu khẩn Lâm Phàm giúp đỡ đâu, rốt cuộc xin giúp đỡ Lâm Phàm, chẳng qua là mất mặt sự việc, nhưng mà tự cung lời nói, kia cắt liền không có a. Nhạc Bất Quần nhìn thấy Ninh Trung Tắc ánh mắt phức tạp nhìn chính mình, còn tưởng rằng Ninh Trung Tắc vẫn đang trách chính mình vừa nãy đắc tội Lâm Phàm chuyện. "Tốt sư muội, này nói ra liền như là tắt nước ra ngoài, thu không trở lại, dù sao đều đã đắc tội Lâm Phàm rồi, ngươi cũng đừng có lại xoắn xuýt." Ninh Trung Tắc bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu một cái, mặc dù nàng vừa nãy nghĩ cũng không phải việc này, nhưng trong nhật ký Lâm Phàm tiên đoán, nàng cũng không thể cùng Nhạc Bất Quần lộ ra a, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Lâm Phàm bên này đã cùng Hoàng Dung bọn hắn ăn xong rồi cơm trưa, lúc này Lâm Phàm không có quên trong không gian giới chỉ Hoàng Dung làm thái, trực tiếp lấy ra cùng chúng nữ bắt đầu ăn. "Lâm Phàm, ngươi này tu di nạp giới tử thủ đoạn thật đúng là thần kỳ, những thứ này thái còn nóng hôi hổi, ngay cả hương vị cũng không hề biến hóa." Hoàng Dung đếm nhìn tự mình làm thái, phát hiện hương vị vẫn như cũ, nhịn không được khích lệ lên. "Thích a, về sau ta dạy cho ngươi." Lâm Phàm cười thần bí, lập tức nói: "Thật sao? Thật tốt quá." Hoàng Dung hưng phấn chạy đến Lâm Phàm trước mặt, ôm cánh tay của hắn nhảy nhót lên hồi. "Thiếu gia bất công, không dạy Lục Hà." Lục Hà tội nghiệp nhìn Lâm Phàm, cái khác chúng nữ mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Lâm Phàm có chút hối hận chính mình nhất thời miệng hịt trêu chọc Hoàng Dung, kết quả bày ra chuyện. Lúc này có thể tính chết chắc rồi, chính mình cũng không phải trấn nguyên tử, làm sao tu di nạp giới tử, tu lý càn khôn cái gì? Chữ vật giới chỉ chính mình chỉ có một viên, trước đây dự định về sau hệ thống lại ban thưởng chữ vật giới chỉ, thì đưa cho Hoàng Dung, như vậy cũng coi là dạy nàng tu di nạp giới tử rồi, thế nhưng quên đi ở đây còn có cái khác chúng nữ đâu, lúc này làm sao xử lý? Cũng giáo, chẳng qua đạo không thể khinh truyền, về sau nhìn xem biểu hiện của các ngươi rồi quyết định khi nào truyền thụ cho các ngươi. Lâm Phàm chỉ có thể trước lựa gạt qua được rồi, trong lòng mặc niệm, nhật ký hệ thống, về sau liền dựa vào ngươi, về sau phát không gian giới chỉ ban thưởng mời đóng gói một lần phát 100 cái. "Thật tốt quá, cảm ơn thiếu gia, công tử, tỷ phu." Chúng nữ chăm miệng một lời nói. Ăn cơm chưa xong, Lâm Phàm mang theo chúng nữ nghỉ ngơi một lát, sau đó nói, "Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta tiếp lấy đi đường đi, đường xá xa xôi, nắm chặt thời gian." "Được rồi." Chúng nữ gật đầu, cũng lên xe ngựa, một đoàn người lại đạp vào lữ đồ. Cùng lúc đó, một mang mặt nạ thanh sam khách đứng sừng sững ở trên một cây đại thụ, xa xa nhìn qua Lâm Phàm xe ngựa của bọn hắn đi xa. Lâm Phàm hình như có nhận thấy, mở ra xe ngựa cửa sổ xe nhìn về phía sau chỉ có hoàn toàn yên tĩnh Lâm Hải, mà thanh sam khách đã biến mất không thấy gì nữa. "Thiếu gia, làm sao vậy?" Lục Hà tò mò đem chính mình cái đầu nhỏ nhô ra đi hết nhìn đông tới nhìn tây. "Có một cao thủ tại âm thầm theo dõi." "Cao thủ? Cao bao nhiêu?" "Là tông sư võ giả, nhưng hình như không có ác ý, bằng không ta thì đuổi theo ra đi." Lâm Phàm vừa cười vừa nói. "Tông sư võ giả cũng không thông thường, trong võ lâm đều là có danh tiếng nhân vật, đi theo chúng ta, lại không có ác ý, rốt cục sẽ là ai chứ?" Lục Hà ngốc manh nhìn chính mình thiếu gia hỏi. Lâm Phàm tại đầu nhỏ của nàng trên gõ một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết, này giang hồ như thế đại, ta lại không nhìn thấy hắn mặt, làm sao biết hắn là ai? Có lẽ chỉ là đi ngang qua đi, đường này thì không chỉ là chúng ta năng lực đi, người ta ngẫu nhiên trải qua thì có khả năng. A Tử nhìn Lục Hà bị đánh, nhịn không được vừa cười vừa nói, A Tử, ngươi có phải hay không đang cười ta? Lục Hà miệng phồng lên khí, gắt gao nhìn chằm chằm A Tử hỏi. Không có không có, ta nghĩ tới cao hứng sự việc. A Tử giải thích. Cái gì cao hứng sự việc? Lục Hà truy vấn. Tỷ tỷ của ta sinh con. A Tử không cần nghĩ ngợi thốt ra, nhận lấy cái chết. Lục Hà hướng phía A Tử bổ nhỏ qua, vì toa xe quá chen chúc, A Tử trốn không thoát, chỉ có thể bị Lục Hà bắt lấy cào dậy rồi ngứa, uy hiếp bị bắt, A Tử liên tục cầu xin tha thứ, Lục Hà lúc này mới buông tha nàng. Chương 61, Thanh Sam khách chương 61, Thanh Sam khách nhưng mà hai người đùa giỡn đã lan đến gần những người khác, Hoàng Dung dẫn đầu khởi xướng phản kích, A Bích cũng không cam chịu yếu thế, cuối cùng ngay cả Vương Ngự Yên tiểu này điểm tính tính tình cũng nhịn không được gia nhập chiến đoàn. Về phần Lâm Phàm, chỉ có thể nói hắn là đau nhức cũng vui vẻ nhìn. Bất quá hôm nay vận khí rõ ràng không tốt, vì dù là đến rồi trời tối, bọn hắn cũng không có gặp được thành trấn, điều này nói rõ bọn hắn tối nay nhất định phải ngủ ngoài trời giã ngoại. Thiếu gia, phía trước có cái miếu hoang, có muốn hay không chúng ta tại đây ở tạm một đêm? Sắp trời đã tối, không thể đi được rồi, cưỡi ngựa xe A Châu phát hiện phía trước miếu hoang, trưng cầu dậy rồi Lâm Phàm ý kiến. Trên giang hồ có câu ngạn ngữ gọi là gặp rừng thì đừng vào, gặp miếu thì dừng, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua. Lâm Phàm bén rèm vừa cười vừa nói, vậy chúng ta tiếp lấy đi đường. A Châu không tự tin hỏi một câu. Không, ta muốn nhìn giang hồ ngạn ngữ có thể hay không tin, ngay tại này nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó xuống xe ngựa, chúng nữ thấy thế thì sôi nổi tiếp theo. Buộc ngựa tốt xe, Lâm Phàm mang theo chúng nữ vào miếu hoang, phát hiện này miếu hoang mặc dù cũ nát không chịu nổi, nhưng mạng nhện rất ít, mặt đất vương vước, còn có một số đống lửa, nói rõ nơi này thường xuyên có lối người trải qua ngủ lại. Nhìn tới cũng không giống trong tưởng tượng như vậy cũ nát, tốt xấu còn có thể che gió che mưa. Lâm Phàm theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra hai giường tấm thảm trải trên mặt đất, nhường chúng nữ ngồi xuống. Thiếu gia, ngươi chuẩn bị cũng quá đầy đủ a. Lục Hà đều không có nghĩ tới chứ. Lục Hà không khỏi khích lệ dậy rồi Lâm Phàm. Lo trước khỏi hoạn. Sau đó Lâm Phàm xuất ra đá đánh lửa, đốt lên trên mặt đất còn lại cây khô, rồi lại đi ra ôm một khối đá lớn vào miếu hoang. Thiếu gia làm cái gì vậy? A Châu cũng nhịn không được tò mò hỏi. Ta biết, thiếu gia khẳng định là lấy ra ngăn cửa. A Bích đột đáp. A Bích, này miếu hoang cái kia còn có môn, chặn cửa gì a? Lục Hà lườm một cái, cảm thấy mình bị chân thật A Bích đánh bại rồi. Lâm Phàm không nói gì, mà là cổ tay khẽ đảo lấy ra Tử Vi nhuyễn kiếm, rót vào nội lực một kiếm gọt đi, tảng đá bị hoàn chỉnh một phân thành hai, lộ ra ngoài kia bộ phận bề mặt sáng bóng chân trượt bước. Ta biết rồi, Lâm Phàm đây là đang làm cái bàn đâu, hắn mặc dù mang theo bát đũa, thế nhưng hắn khẳng định không mang cái bàn. Hoàng Dung bừng tỉnh đại ngộ nói, không sai, Dung Nhi thật thông minh. Lâm Phàm nhịn không được khích lệ dậy rồi Hoàng Dung. Thế nhưng, này tượng sơn thần phía trước không phải có bàn thờ nhà, mặc dù có điểm phá vô dụng, nhưng nên còn có thể dùng a. A Tử tò mò hỏi. A Tử, muốn đối sơn thần có lòng kính sợ, ở nhờ miếu sơn thần còn chưa tính, sao có thể dùng miếu sơn thần bàn thờ đâu? A Châu giáo dục dậy rồi muội muội của mình. A, ta biết rồi. A Tử có chút ủy khuất nói. Ô ô. Đột nhiên xa xa truyền đến tiếng tiêu, sơ nghe thời điểm nhỏ khó thể nghe, sau lại dần dần lớn lên, giống như gần ở bên hai. Tiếng tiêu giống như đại hải mênh mông, vạn dặm không gợn sóng, xa xa thủy triều chậm rãi thôi gần, tiệm cận nhanh dần, phía sau hồng đảo mãnh liệt, bạch lãng ngay cả sơn, mà thủy triều bên trong ngư dược tình phụ, trên mặt biển tiếng gió hu hu bay, tại uy mắng chỗ ẩn phục hung hiểm. Trừ ra Lâm Phàm cùng Hoàng Dung không bị ảnh hưởng, còn lại chúng nữ nghe được này khúc, không khỏi tâm linh lay động, cho Sở Khiên, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc giãy giụa. Bích Hải triều sinh khúc, cha là người sao? Hoàng Dung kinh hỉ chạy ra miếu hoang cửa lớn, hướng về phía bên ngoài lớn tiếng hỏi. Tiền bối, tất nhiên đến rồi, không ngại một lần, Dung Nhi vô cùng lo lắng ngươi. Lâm Phàm không hiểu âm ba công, chỉ có thể dùng chân khí rót vào trong cổ họng, đem âm thanh truyền khắp tứ phương, dùng chân khí đối kháng sóng âm. Hừ, nha đầu này trong lòng còn có ta cái này cha sao? Đi theo một công tử phóng đãng sớm chiều ở chung, trả lại hắn làm đầu bếp nữ, quả thực đem mặt của ta cũng bớt sạch. Tiếng tiêu đình chỉ, sau một lát, miếu hoang áo nhiều một mang mặt nạ thanh sang khách, vừa xuất hiện thì không chút khách khí chỉ trích lên Hoàng Dung. Tiền bối lời ấy sai rồi, nam nữ hoang ái vốn là nhân chi bản tính, ta cùng với Dung Nhi yêu nhau, nàng vui lòng đi theo ta, nấu cơm cho ta, sao có thể nói là cho ngươi mất mặt đâu? Ngươi nói ngươi cùng Dung Nhi yêu nhau, vậy thì tốt, ngươi đem sau lưng đám kia nữ tử tất cả đều giết đi, ta sẽ đồng ý đem Dung Nhi gả cho ngươi, bằng không chuyện của các ngươi, ta tuyệt đối không đồng ý. Hoàng Dược Sư chỉ vào A Châu và nữ, nhường Lâm Phàm làm ra lựa chọn. Này là không có khả năng chuyện, Dung Nhi ta cũng muốn, nàng nhóm ta cũng muốn. Tiểu tử ngươi thật đúng là lòng tham không đủ, nữ nhi của ta Hoa Dung Nguyệt Bạo, khéo tay, năng lực coi trọng ngươi cũng đã là mời thiền chi may mắn, ngươi còn không vừa lòng. Ngươi nếu là không đồng ý giết phía sau ngươi đám kia nữ nhân, ta muốn mang đi Dung Nhi, về sau các ngươi đừng nghĩ gặp lại. Ngư, ta muốn vậy. Tay gấu, cũng ta muốn vậy. Với lại, ngư cùng tay gấu ta muốn đều chiếm được. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, lập tức chém đinh chắn sắt nói. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, ngư cùng tay gấu đều chiếm được, cũng không sợ một ngụm cho ăn bể bụng ngươi, hôm nay ta thì thử một chút ngươi cân lượng. Xem xét võ công của ngươi không xứng với ngươi dạ tâm. Hoàng Dược Sư giận quá thành cười, lập tức vận chuyển linh miết bộ hướng phía Lâm Phàm đánh tới. đến rồi Lâm Phàm trước mặt, Hoàng Dược Sư vung vẩy trong tay Tiêu Ngọc, một chiêu tiêu sử sách long trực kích Lâm Phàm ngực đại huyệt. Ngọc Tiêu kiếm pháp, ta cũng biết. Lâm Phàm thì rút ra bên hông Tiêu Ngọc, vì một cái trạo ca trung lưu giữ lấy Hoàng Dược Sư Ngọc Tiêu. Thực sự là nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không lưu được, Dung Nhi ngay cả Ngọc Tiêu kiếm pháp của ta cũng dạy ngươi. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi Ngọc Tiêu kiếm pháp có mấy thành hỏa hậu. Hoàng Dược Sư tức giận nói một câu, lập tức ra tay không lưu tình chút nào, sơn ngoại thanh âm, kim thanh ngọc trấn, phượng khúc chứng minh, vang cách ban công liên tiếp sử dụng ra, nhường Lâm Phàm mệt mỏi chống đỡ. Lâm Phàm Ngọc Tiêu kiếm pháp trung quy là đã bản, chỉ là nhập môn mà thôi, bị Hoàng Dược Sư đánh liên tục bại lui. Lâm Phàm dứt khoát thu hồi Tiêu Ngọc, ngược lại vì Nhất Dương Chỉ đối đầu Hoàng Dược Sư. Nhất Dương Chỉ ngươi cũng sẽ, ngươi cùng Nhất Đăng đại sư có quan hệ gì? Hoàng Dược Sư trong miệng hỏi, trên tay không dừng lại, thì thu hồi Tiêu Ngọc, dùng Lạc Anh thần kiếm trưởng ứng đối. Chẳng qua là ngũ phẩm Nhất Dương Chỉ mà thôi, ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Giao thủ mấy chiêu, Hoàng Dược Sư phát hiện Lâm Phàm Nhất Dương Chỉ kém xa tít tắp Nhất Đăng đại sư, nhịn không được mở miệng chào phúng dậy rồi Lâm Phàm. Lâm Phàm có chút buồn bực, này Nhất Dương Chỉ là đoạn chính thuần tu luyện không tới nơi tới chốn, ngươi tìm hắn đi. Còn có à, ta nể tình ngươi là nhạc phụ ta phân thượng, ta mới luôn luôn đổ nước, ta phóng thủy đều nhanh lấp đầy Thái Bình Dương rồi, nhưng ngươi nếu lại chào phúng ta, vậy ta cũng không thể nhịn a Lâm Phàm, khát ra tay độc các à, cha ta lớn tuổi, ngươi không muốn cùng hắn so đo à. Hoàng Dung ở một bên nhìn xem lo lắng muôn phần, nàng liếc mắt liền nhìn ra Lâm Phàm đang nhường đâu, vì Lâm Phàm quỷ mị thân pháp cùng tuyệt thế kiếm pháp đều không có thi triển, nhưng nàng sợ sẽ chính mình cha lại chào phúng bài câu, liền bị Lâm Phàm hành hung rồi. Dung Nhi, ngươi này tuổi trò ra bên ngoài vậy cũng quá bất hợp lý đi. Với lại ngươi nên cầu ta không muốn ra tay độc ác, thì tiểu tử này hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Sau đó Hoàng Dược Sư lại khoe khoang dường như liên tiếp dùng phách không trường, đạn chỉ thần thông, lan hoa phất huyệt thủ đối đầu Lâm Phàm, khiến cho Lâm Phàm có chút nổi giận, muốn đánh cha vợ rồi làm sao bây giờ? Chương 62, nhất kiếm cách thế chương 62, nhất kiếm cách thế người trẻ tuổi, ngươi Ngọc Tiêu kiếm pháp qua quýt bình bình, Nhất Dương Chỉ tạm được, có hay không có cái khác thủ đoạn? Hoàng Dược Sư để ép đổ nước Lâm Phàm đánh, còn không ngừng mở miệng chào phúng nhịn. Văn Bối nghe nói Đông Tà Hoàng Dược Sư cá tính ly kinh phản đạo, cuồng ngạo không bị trói buộc, tính tình cô tịch, hành động quái dị, chính giữa mang theo 7 phần tà, tà bên trong mang theo 3 phần chính, nhưng chưa bao giờ hiểu rõ ngài hay là cái lắm lợi à. Lâm Phàm luôn luôn đổ nước còn bị không dừng lại trào phúng, tâm tính cũng là có chút điểm băng, nhịn không được mở miệng niệm ai nhau. Hoàng Dược Sư tâm thái kỳ thực càng băng, nuôi vài chục năm nữa nhi ngoan, thì bởi vì chính mình khiển trách vài câu thì hờn dỗi rời nhà trốn đi không nói, lúc này mới bao lâu, thì đúng một công tử phóng đãng trái tim ngầm hứa hẹn, nói gần nói xa còn đối với hắn quan tâm có thừa, đem chính mình cái này lao phụ thân đặt chỗ nào. Tâm tình của mình không tốt phát tiết vài câu làm sao vậy, tiểu tử thúi này lại nói mình là lắm lời, quả thực là khinh người quá đáng. Hoàng Dược Sư tâm tình không tốt, ra chiêu càng thêm hung mãnh. Tiểu tử ngươi võ công nếu là có một mép của ngươi lợi hại, vậy ta thì tán thành ngươi. Vậy ta liền bồi tiền bối hào hào chơi bừa. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, vận chuyển U Minh Quỷ Ảnh thân pháp, một cái nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Dược Sư trước mặt. Hoàng Dược Sư sắc mặt không thay đổi, một cái đạn chỉ thần thông đánh về phía Lâm Phàm huyệt thiên trung, nhưng mà thấy hoa mắt, Lâm Phàm lại xuất hiện tại hắn bên trái. Hoàng Dược Sư hóa chỉ là trưởng, sử dụng ra Lạc Anh thần kiếm trưởng. Hai tay huy động, bốn phương tám hướng đều là trường ảnh, hoặc năm hư một thực, hoặc tám hư một thực, đúng như trong rừng đảo cuồng phong trận nổi lên, vạn hoa đủ rơi giống như. Nhưng mà mặc dù Lạc Anh thần kiếm trưởng xuất trưởng bén nhọn như kiếm, chiêu số phức tạp kỳ huyễn, nhưng đánh không trúng Lâm Phàm cũng là không thể làm gì. Lâm Phàm U Minh Quỷ Ảnh thật sự là quá vô lại rồi, Hoàng Dược Sư trong lúc nhất thời lại cầm Lâm Phàm không có cách nào. Hán Linh Miết Bộ hoàn toàn theo không kịp Lâm Phàm nhịp chân, Lâm Phàm thân hình lơ lửng không cố định, giống quỷ ảnh. Hừ, không ngờ rằng ta còn nhỏ nhìn xem ngươi rồi, lại có như thế một môn như quỷ mị tuyệt thế khinh công, bất quá ta nếu như vậy, vậy ngươi ứng đối ra sao? Hoàng Dược Sư rút ra Tiêu Ngọc, chuẩn bị thổi Bích Hải Triều Sinh Khúc, hắn cảm thấy tất nhiên thân hình theo không kịp Lâm Phàm, vậy chỉ dùng phạm vi lớn âm ba công vô cùng bất nhập, nhìn xem Lâm Phàm sao tránh. Lâm Phàm xem xét có chút im lặng, người cha vợ này chơi lại à, này một lời không hợp lại thổi tiêu, thật là khiến người ta đau đầu. Bằng vào hắn nội lực thâm hậu cùng Long Thần Công đặc tính, này Bích Hải Triều Sinh Khúc còn không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, thế nhưng sau lưng chúng nữ có thể không chịu nổi a. Hoàng Dược Sư rõ ràng là nghiêm túc rồi, toàn lực vận chuyển chân khí thổi Bích Hải Triều Sinh Khúc, nếu như mình mặc kệ, sau lưng chúng nữ chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Tử Vi Nhuyễn Kiếm xuất hiện trong tay, chuẩn bị cùng Hoàng Dược Sư làm thật rồi. Từ Lâm Phàm nhất kiếm cách thế sau khi nhập môn, thể nội thì tu luyện một cây kiếm khí, hắn đem cố này kiếm khí ngưng tụ tại Tử Vi Nhuyễn Kiếm bên trên, hình thành một chùm thật nhỏ mà ngưng tụ kiếm khí, một đạo hồng quang xuyên tấu qua mũi kiếm nhắm ngay Hoàng Dược Sư. Đang chuẩn bị thổi Bích Hải Triều Sinh Khúc, Hoàng Dược Sư trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, mồ hôi lạnh túa ra, trên người lông tơ toàn bộ sẽ xảy ra a không tiếp nổi, ta sẽ chết. Hoàng Dược Sư không biết Lâm Phàm chiêu này kêu cái gì, nhưng hiểu rõ một chiêu này hắn không tiếp nổi, với lại dính trưởng rồi sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy, hắn gặp được vô số lần nguy cơ sinh tử, nhưng chưa từng có lần nào như hôm nay như thế rõ ràng, hắn đã cảm giác được chính mình một chân bước vào quỷ một quan. Lâm Phàm, không muốn làm tổn thương ta cha. Hoàng Dung nhìn thấy Lâm Phàm cầm kiếm, hiểu rõ hắn muốn động thật rồi, vội vàng hướng hắn cầu tình. Với lại đạo này ánh sáng màu đỏ vừa xuất hiện, không chỉ Hoàng Dược Sư cảm giác chính mình sẽ chết, ngay cả Hoàng Dung chúng nữ cũng đều cảm giác không khí ngưng trọng lên, trong lúc vô hình có một cỗ khí tức túc sát đang tràn ngập. Hoàng Dung lòng nóng như lửa đốt, to như hạt đậu, nước mắt cũng theo mắt bên trong chảy ra, nếu Lâm Phàm thất thủ giết mình cha, nàng thật không biết cái kia làm thế nào mới tốt rồi. Tiền bối, không bằng cho dù ngang tay được chứ? Lâm Phàm tu luyện Long Thần Công về sau hai thính mắt tình, làm sao không hiểu rõ Hoàng Dung đã lo lắng khóc lên, không đành lòng nhìn thấy Dung Nhi thương tâm. Lâm Phàm chậm rãi thu hồi kiếm khí, khí tức tốc sát cũng biến mất theo vô tung. Là ngươi thắng, không ngờ rằng lão phu không công việc mấy chục năm, tự xưng là kỳ tài ngút trời, trên thông thiên văn, hạ thông địa lý, vũ hành bắt quái, kinh tế binh hơi, không một không hiểu, không gì không giỏi, không ngờ rằng bị ngươi một chiêu kém chút sợ mất mật, thật đúng là già rồi già rồi. Hoàng Dược Sư cảm khái nói. Tiền bối, Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, thế hệ trẻ tuổi thì chưa chắc đã kém. Lâm Phàm tự tin cười, hắn một chiêu này nhất kiếm cách thế, ngay cả đại tông sư đến rồi đều phải nuốt hận. Đúng Lâm Phàm mà nói, đã không có cái gì thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi khác biệt rồi, thực lực của hắn đã đủ để cùng lạc hậu cao thủ so sánh vai. Tất nhiên, cùng một ít lao bất tử còn không có cách nào đây, người ta hơi một tí sống 100 năm, 500 năm, mấy ngàn năm, hắn lấy cái gì cùng người ta đây? Ngươi vừa nãy chiêu kia vừa ra, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi là nể mặt Dung Nhi mới tha ta một mạng à? Hoàng Dược Sư khẳng định nói. Không sai, cùng tiền bối tranh đấu thực sự không phải ta mong muốn, bị tiền bối áp chế thì sao cũng được, nhưng tiền bối muốn thổi Bích Hải Triều Sinh Khúc lời nói, thế tất sẽ thương tổn đến nữ nhân của ta, ta đây cũng không thể ngồi yên không lý đến, chỉ có thể dùng ra nhất kiếm cách thế. Nhất kiếm cách thế, tên rất hay, một kiếm vừa ra, thiên nhân vĩnh cách. Tên bá đạo, kiếm khí càng bá đạo, hồi tưởng lại vừa nãy ngươi mũi kiếm ánh sáng màu đỏ, ta bây giờ còn có chủng như có gai ở sau lưng cảm giác. Hoàng Dược Sư có chút nghĩ mà sợ nói. Lâm Phàm, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi thật muốn đúng cha ta ra tay độc các đâu. Hoàng Dung đã chạy tới, không dừng lại bước nhìn Lâm Phàm ngực. Dung Nhi, thật xin lỗi, ta có chút đường đột. Lâm Phàm thay Hoàng Dung lau đi khỏe mắt nước mắt, xin lỗi nói. Bất kể tình huống thế nào, cầm nhất kiếm cách thế nhắm ngay nhạc phụ, thật sự là có chút quá mức rồi. Tốt, là lão phu hùng hổ dọa người, cũng không có thể trách ngươi. Lâm Phàm, lão phu tán thành ngươi rồi, bất luận là võ công của ngươi, hay là ngươi đúng Dung Nhi tình cảm, lão phu cũng rất hài lòng, đem nàng giao cho ngươi ta yên tâm, đi rồi, chiếu cố tốt Dung Nhi, có rảnh thường hồi đào hoa đảo xem xét ta. Hoàng Dược Sư vận chuyển kinh công, lời còn chưa dứt, người đã đi xa. Cha. Hoàng Dung đội vàng kêu gọi lên, có thể Hoàng Dược Sư đã đi xa. Thối cha, còn chưa nói mấy câu liền chạy, còn muốn để cho chúng ta hồi đào hoa đảo nhìn xem ngươi, thực sự là nằm mơ, Lâm Phàm nhưng không có không. Hoàng Dung nhỏ giọng oán trách, nhưng con mắt nhìn qua lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Đúng vậy à, ta xác thực bề bộn nhiều việc, này giang hồ còn đang chờ ta đi thăm dò chinh phục đâu. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Hoàng Dung đem đầu thấp xuống, ánh mắt có chút tạm đạm. Chẳng qua đào hoa đảo dù sao cũng là Dung Nhi nhà mẹ đẻ, có rảnh thường đi cũng không quá đáng. Với lại ta cũng nghĩ xem xét Dung Nhi từ nhỏ sinh trưởng chỗ rốt cục có nhiều đẹp. Nghe vậy, thất lạc Hoàng Dung trong nháy mắt ánh mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ ra mặt, sau đó bay thẳng thân nhào vào Lâm Phàm trong ngực. Chương 63, Miếu Hoang Trùng Phùng chương 63, Miếu Hoang Trùng Phùng Lâm Phàm ngươi thật tốt. Hoàng Dung cảm động nói. Được rồi, hôm nay mệt rồi một ngày, vội vàng hồi Miếu Hoang ăn cơm nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm sờ lên Hoàng Dung cái đầu nhỏ, sau đó vừa cười vừa nói. Thì không biết có phải hay không là gặp qua phụ huynh nguyên nhân, Hoàng Dung so trước đó phóng khoáng nhiều, trực tiếp ôm Lâm Phàm cánh tay thì không buông ra rồi. Về đến trong miếu đổ nát, mọi người đã ăn xong cơm tối, Lâm Phàm khoanh chân tu luyện lên Long Thần Công, chúng nữ thì là nghiên cứu lên Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ. Hôm nay người đến là Hoàng Dược Sư, không phải địch nhân, nhưng các nàng cũng coi như kéo Lâm Phàm chân sau, cho nên bọn họ muốn nỗ lực tu luyện, tận lực không trở thành Lâm Phàm nỗi lo về sau. Rốt cuộc muốn không phải là các nàng liên lụy, Lâm Phàm sẽ không cần sử dụng ra nhất kiếm cách thế, hiện tại ngay cả Tử Vi Nhuyễn Kiếm cũng có một tia vết rạn rồi, nếu tái sử dụng hai lần nhất kiếm cách thế, chỉ sợ trôi này bảo kiếm muốn vỡ nát rồi. Lâm Phàm lại không được lắm để ý, bảo kiếm chẳng qua là ngoại vật thôi. Chúng nữ mới là tối bảo vật chân quý, cùng lắm thì đoạt yêu nguyện bích huyết chiếu đan thành. Phương xa yêu nguyện hắt xì hơi một cái, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng không biết là ai nhắc tới chính mình, bằng không không phải dùng bích huyết chiếu đan thành cho hắn phóng lấy máu không thể. Tỷ tỷ, là cái này tỷ phu nói Bắc Minh Thần Công. A Tử nhìn Bắc Minh Thần Công hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy à, chẳng qua muốn tu hành môn này tuyệt thế thần công, nhất định phải phế bỏ sở học võ công, ngươi thế nhưng nhị lưu hậu kỳ võ giả, ngươi bỏ được sao? A Châu nghiêm túc nói với A Tử. Bỏ được, có bỏ mới có được nha, vì có thể tự vệ. Ta ngay cả bí điện cấp độc công hóa công đại pháp cũng muốn học, chớ nói chi là môn này Bắc Minh Thần Công rồi. A Tử ngược lại là vô cùng thoải mái, không phải liền là tản đi một thân nội lực sao? Vì học thành tuyệt thế thần công, này cũng không tính là gì. Tỷ phu, người ta nghĩ tán công trùng tu Bắc Minh Thần Công, ngươi sẽ bảo hộ người ra a? A Tử đột nhiên con mắt hơi chuyển động, đi vào Lâm Phàm bên cạnh hỏi. Ngươi trùng tu Bắc Minh Thần Công có thể, nhưng không cho phép hấp thụ nội lực của người khác, nếu ngươi đồng ý, vậy ta thì bảo hộ ngươi. Lâm Phàm con mắt không có mở ra, chỉ là giọng nói nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì đó? Này Bắc Minh Thần Công không phải liền là một môn hấp thụ người khác nội lực, không làm mà hưởng thần công sao? A Tử có chút bất mãn nói, dưới cái nhìn của nàng, đây là tỷ phu cố ý làm khó chính mình. Đầu tiên, để ngươi hấp thụ người khác nội lực, ta sợ ngươi cầm giữ không được chính mình, biến thành nô lệ của lực lượng, một lòng chỉ nghĩ không làm mà hưởng. Với lại ngươi phải biết Bắc Minh Thần Công không thể hấp thụ so với chính mình nội lực cao người, như hấp thụ nội lực cao hơn chính mình cao thủ, thì tự thân nội lực rồi sẽ bị hút đi, giống như nước biển chảy ngược vào sông lớn, như vậy sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ, tình huống nghiêm trọng chắc chắn sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Tiếp theo, nội lực của người khác cuối cùng là của người khác, ẩn chứa người khác tinh khí thần, cho dù là dùng Bắc Minh thần công luyện hóa hấp thụ, cũng sẽ ảnh hưởng trong cơ thể chân khí độ tinh khiết, vậy liền vĩnh viễn đừng nghĩ leo lên võ đạo đỉnh cao nhất. Lâm Phàm mở to mắt, đi đến A Tử trước mặt, cho nàng giải thích. Tỷ phu ta không nghĩ leo lên cái gì võ đạo đỉnh cao nhất, với lại có ngươi nhìn, ta tuyệt đối sẽ không biến thành nô lệ của lực lượng, ngươi liền đáp ứng ta đi. A Tử tiến đến Lâm Phàm trước mặt làm nũng. Được rồi, nhưng mà chỉ có ta cho phép, ngươi mới có thể sử dụng Bắc Minh thần công hấp thụ nội lực, bằng không ta muốn đại nghĩa diệt thân. Lâm Phàm nhất định phải cho A Tử thêm cái hạn chế, bằng không lấy nàng không sợ trời không sợ đất tính tình, này tất cả giang hồ cũng phải bị nàng náo cái long trời lở đất. Tượng A Châu chúng nữ Lâm Phàm cũng không cần bàn giao, bởi vì hắn hiểu rõ chúng nữ trong lòng có chừng mực. Lâm Phàm, có thể hay không không học Bắc Minh thần công a, ta không nghĩ tán công chúng tu, bằng không ngươi về sau tìm cho ta môn cái khác tuyệt thế thần công a. Hoàng Dung giọng dịu dàng nói. Nàng thế nhưng đã nhất lưu võ giả rồi, tàn đi công lực nàng cảm thấy thật là đáng tiếc. Cũng được, các ngươi vui lòng tu luyện thì tu luyện, không muốn tu luyện coi như xong. Lâm Phàm cũng không cưỡng cầu, tuyệt thế thần công còn nhiều, cũng không phải Bắc Minh thần công không thể. Tựa Minh Ngọc công môn này tuyệt thế thần công chẳng phải rất thích hợp chúng nữa nha, có rảnh liền đem yêu nguyện cho đoạn. A dừng a, là ai nhắc tới ta? Tên đáng chết, để cho ta hiểu rõ ngươi là ai thì dùng Bích Huyết Chiếu Đan thanh cho ngươi vẽ lên hai kiếm. Yêu Nguyệt nhịn không được lại hắt xì hơi một cái, nhường nàng vừa thẹn vừa giận. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lây nhiễm phong hàn? Liên Tinh lo lắng hỏi. Không sao. Yêu Nguyệt lại khôi phục bình tĩnh, thần sắc thanh lãnh, Liên Tinh thấy thế cũng không dám hỏi nhiều. Miếu hoang bên này, cuối cùng chỉ có A Châu cùng Á Tử cùng Vương Ngự Yên lựa chọn tán công trùng tu. A Tử là không kịp chờ đợi tán công trùng tu tuyệt thế thần công, A Châu là lo lắng muội muội, cho nên buổi tiếp A Tử chuyển tu Bắc Minh thần công. Về phần Vương Ngự Yên, nàng kỳ thực chuyển không chuyển sao cũng được, rốt cuộc nàng vừa mới biến thành tam lưu võ giả mà thôi, nhưng Lâm Phàm nghĩ đến ngày sau Vô Nhai Tử cũng là muốn chuyển Bắc Minh thần công cho Vương Ngự Yên, liền để nàng trước chuyển tu làm quen một chút. Còn lại chúng nữ vì bọn nàng ba cái hộ pháp, Lâm Phàm tiếp lấy tu luyện Long thần công. Lại qua một canh giờ, bóng đêm càng phát ra sâu rồi. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Phía trước có ở giữa miếu hoang, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi sẽ. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Lâm Phàm mở mắt, mắt sáng như đuốc hướng phía bên ngoài nhìn lại. Cẩn thận một chút, có người ở. Một đạo khác thành thủ câm thanh truyền đến. Sau đó ba đạo thân ảnh lần lượt đi vào miếu hoang, rõ ràng là Lý Mạc Sầu sư đồ ba người. Chẳng qua tình huống của các nàng rõ ràng không tốt lắm, Lý Mạc Sầu trúng rồi một tiễn, suy yếu bị Lục Vô Song ôm, với lại Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba cũng là cả người đầy vết máu. Hai bên đối mặt, nhìn nhau sững sờ, chẳng ai ngờ rằng tại đây hoang giao dã linh trong miếu hoang còn có thể gặp được người quen. Lý đạo trưởng, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt, các ngươi đây là thế nào? Lâm Phàm cao giọng nói. Lâm công tử, là ngươi à, chúng ta bị người của triều đình truy sát, sư phụ vì bảo hộ ta còn trúng rồi một tiễn. Lục Vô Song lần nữa nhìn thấy Lâm Phàm rất vui vẻ, nhưng lập tức nghĩ đến Lý Mạc Sầu thương thế, nàng lại có chút xa xót, dù sao cũng là nàng chân phọt ngang chân, bằng không Lý Mạc Sầu thì sẽ không thụ thương. Nói bậy bạ cái gì, là ta nhất thời không quan sát mới trúng tên, có thể không phải là bởi vì cứu ngươi. Lý Mạc Sầu lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng, nhường Lâm công tử chữa thương cho ngươi đi. Lục Vô Song không cùng nàng tranh luận, ngược lại đem trong ngực Lý Mạc Sầu nhét vào Lâm Phàm trong ngực. Lý Mạc Sầu không biết Lục Vô Song đây là ý gì, nhất thời có chút mắt trợn tròn. Lâm Phàm phát hiện mũi tên xuyên qua Lý Mạc Sầu bả vai, hắn cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp kéo một cái Lý Mạc Sầu đạo bào áo kết, sau đó cởi bỏ đạo bào của nàng, lộ ra bên trong màu đỏ chót cái yếm. Lý Mạc Sầu có chút mặt mày tái nhợt, vừa thẹn vừa giận nói, "Lâm Phàm, ngươi làm gì? Chữa cho ngươi thương." Lâm Phàm lời ít ý nhiều trả lời một câu, lập tức nhìn không chớp mắt, nội lực phun ra nuốt vào, trực tiếp đem mũi tên chấn thành hai đoạn, sau đó rút ra. Tiếp lấy cho Lý Mạc Sầu vết thương giải lên rồi tốt nhất kim sang dược, xuất ra vải trắng cho nàng băng bó kỹ, sau đó lại đem trang phục cho nàng mặc vào. Chương 64, thẹn thùng Lý Mạc Sầu chương 64, thẹn thùng Lý Mạc Sầu ngươi nhiều như vậy nữ nhân đâu, không thể để nàng nhóm cho ta chữa trị. Lý Mạc Sầu xấu hổ giận dữ lẫn lộn nói. Quên. Lâm Phàm lời ít ý nhiều đáp. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt? Lý Mạc Sầu cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Phàm không nói gì, chỉ là dùng không hiểu ánh mắt liếc nhìn Lý Mạc Sầu một cái, hắn ý tứ rất rõ ràng rồi. Ta muốn liều mạng với ngươi. Lý Mạc Sầu không biết từ chỗ nào lấy ra ba cây băng phách ngân châm liền chuẩn bị bắn về phía Lâm Phàm, thế nhưng không cẩn thận khiên động rồi trên bờ vai thương thế, nàng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Ta khuyên ngươi hay là không nên quá kích động, cẩn thận vết thương lại sụp ra rồi, vậy liền lãng phí kim sang dược của ta cùng băng. Lâm Phàm thản nhiên nói. Không cần ngươi quan tâm. Lý Mạc Sầu nghiến chặt hàm răng, chân mày to cao lại, trên bờ vai xuyên qua làm bị thương thực nhường nàng có chút dày vò. Hồng cô nương, Lục cô nương, các ngươi sao rơi vào chật vật như thế? Nhìn thấy Lý Mạc Sầu vẻ mặt thống khổ bộ dáng, Lâm Phàm cũng liền không kích thích nàng. Quay đầu hỏi tới Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song, đều là hôm qua giết cái đó vô tích thành phòng giữ gây ra họa, hôm nay có một cái gọi là Đoàn Thiên Đức người mang theo một đoàn binh mã vây quanh rồi chúng ta khách điếm, nói chúng ta sát hại rồi mệnh quan triều đình, chuẩn bị đuổi bắt chúng ta tất nhiên không thể thúc thủ chịu trói à, liền giết ra đây. Không ngờ rằng tại tiểu trấn cửa bị tiễn trận phục kích, sư phụ vì cứu hành động bất tiện ta bị một cái tiễn bắn trúng, sau đó chúng ta đoạt hai con ngựa đoạt mệnh mà chạy, bất chi bất giác liền chạy tới nơi này. Lục Vô Song bất đắc dĩ nói, Đoàn Đức ta ngược lại thật ra hiểu rõ, một vô lương mập mạp chết bẩm. Chẳng qua Đoàn Thiên Đức tên này cũng tốt quen thuộc a. Lâm Phàm tự lẩm bẩm. Gia hỏa này mặc dù là diễn viên của chúng, nhưng nhất định là có hy vọng phần diễn viên của chúng, chính là Lâm Phàm trong thời gian ngắn không nhớ nổi. Lâm công tử, ngươi nhưng phải báo thù cho chúng ta a, chúng ta. Im miệng, ta Lý Mạc Sầu khi nào cần người khác giúp ta báo thù? Một bên cố nén đau đớn, không dừng lại cau mày, Lý Mạc Sầu đột nhiên quát lớn lên Lục Vô Song. Lâm Phàm cười lấy liếc nhìn Lý Mạc Sầu một cái, ngạo kiều Lý Mạc Sầu không hiểu có chút đáng yêu đấy. Ngươi nhìn cái gì? Lý Mạc Sầu có chút tâm hoảng ý loạn mà hỏi. Ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta đang nhìn ngươi kìa? Lâm Phàm giọng nói nghiền ngẫm. Ta nhổ vào, ngươi cái này đang đồ tử, quả thực là không biết xấu hổ. Lý Mạc Sầu xấu hổ giận dữ nói. Được rồi, không ba hoa, cũng đến trên thảm đến nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm xem xét sắc trời đã tối, thì không đùa Lý Mạc Sầu rồi, kêu gọi chúng nữ bắt đầu nghỉ ngơi. Chúng nữ nghe vậy, sôi nổi hướng Lâm Phàm bên cạnh ních lại gần, ngay cả Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song cũng không ngoại lệ, chỉ có Lý Mạc Sầu đứng tại chỗ bất động, còn đề phòng nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm đột nhiên một cái lắc mình tiến lên, bắt lấy rồi Lý Mạc Sầu, sau đó đem nàng đặt ngang ở rồi trên thảm, nhìn thấy Lý Mạc Sầu còn muốn dãy rủa, Lâm Phàm trực tiếp điểm rồi huyệt đạo của nàng. Bị thương thì đừng lộn xộn rồi nha, thực sự là không nghe lời. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó ngồi xếp bằng, quá nhiều người, nghĩ tất cả đều nằm xuống là không thể nào, hay là quanh chân ngồi tính toán tiết kiệm không gian, chúng nữ thấy thế cũng đều dựa vào nhau nhìn dần dần thiết đi. Tối nay miếu hoang quá nhiều người, với lại mọi người lẫn nhau sát bên, cho nên vì phòng ngừa nhật ký hệ thống bại lộ, qua giờ tí, Lâm Phàm không hề có ghi nhật ký. Lâm Phàm tiểu tặc, hôm nay không biết nhật ký sao? Yêu Nguyệt cầm quyển nhật ký chờ lấy nhìn xem Lâm Phàm hôm nay nhật ký, thế nhưng quyển nhật ký chậm chạp không có đổi mới. Tỷ tỷ, có lẽ vị kia Lâm công tử có việc chậm trễ, Bạch Thiên lại nhìn cũng không sao, chúng ta hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Liên Tinh khuyên giải nói. Cái gì công tử, tiểu tặc chính là tiểu tặc, chẳng những sắc đảm bao thiên, gan chó thì bao thiên, dám can đảm mưu đồ bích huyết chiếu đan thanh của ta. Đến lúc đó ta thì dùng thanh kiếm này, ở trên người hắn đâm 100 cái lỗ thủng. Yêu Nguyệt tức giận nói. Liên Tinh cười không nói, nàng hiểu rõ Yêu Nguyệt cũng không phải là bởi vì Lâm Phàm thăm dò bích huyết chiếu đan thanh mà tức giận. Yêu Nguyệt tức giận nguyên nhân chỉ sợ là vì tại Lâm Phàm nhật ký trong câu chữ, đúng Trương Tam Nương tôn sùng có thừa, cũng rất ít đề cập Yêu Nguyệt tên, này há không phải là đang nói Yêu Nguyệt không bằng Trương Tam Nương. Hết lần này tới lần khác Yêu Nguyệt cả đời mạnh hơn, không kém ai, dù không được bất luận kẻ nào siêu biệt nàng. Cho nên Lâm Phàm cùng Yêu Nguyệt cái này cựu đoán coi như là kết, Yêu Nguyệt có phải không sẽ từ bỏ ý đồ. Chẳng qua dù là Lâm Phàm hiểu rõ rồi cũng sẽ không sợ, bằng vào hắn tông sư trùng kỳ thực lực cùng Long Thần Công, chỉ cần không gặp được lão quái vật, đều là đi ngang. Với lại Lâm Phàm vẫn còn đang đánh Yêu Nguyệt Minh Ngọc Công cùng Bích Huyết Chiếu Đan Thanh chủ ý, cho nên hai người tất có đánh một trận. Trên giang hồ cái khác nữ hiệp trông thấy nhật ký không có đổi mới cũng đều suy đoán Lâm Phàm là có chuyện chậm trễ, cũng liền không lại chờ đợi, sôi nổi đi ngủ rồi. Chỉ có một người còn đang ở trông mong chờ lấy, vì nàng bức thiết muốn biết nhi tử mệnh vận sau này, nhưng mà nhật ký lại chậm chạp không đổi mới, không biết sao, nàng có loại nghĩ gửi lưỡi dao cho Lâm công tử xúc động. Có thể là ta quá lo lắng vô kỵ, cho nên đều nhanh tẩu hỏa nhập ma, bằng không ta làm sao lại như vậy vì Lâm công tử không biết nhật ký, liền muốn cho hắn gửi lưỡi dao đâu. Ân Tố Tố tự lẩm bẩm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm liền bị một đám khách không mời mà đến cho đánh thức. Người ở bên trong nghe, mau chạy ra đây thúc thủ chịu trói, bằng không đừng trách bản tướng không khách khí. Miếu hoang bên ngoài đầu tiên là truyền đến tiếng bước chân dày đặc cùng đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, lập tức liền nghe đến cái đó tự xưng bản tướng người tiếng gào. Lâm Phàm mở to mắt quét mắt chúng nữ một chút, phát hiện nàng nhóm đều đã thanh tỉnh, ngay cả Lý Mạc Sầu cũng trợn mắt nhìn mắt to nhìn chòng chọc vào chính mình. Lâm Phàm cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng điệu tại Lý Mạc Sầu trên gương mặt sờ soạn một cái, cảm giác làn da của nàng mềm mại, thổi qua liền phá. Mạc Sầu tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Lâm Phàm ôn nhu mà hỏi. Đăng độ tử, gọi ta Lý đạo trưởng, ai cho phép ngươi gọi ta Mạc Sầu? Lý Mạc Sầu gương mặt xấu hổ đỏ bừng, nhất là nhìn thấy hai cái đồ đệ ánh mắt hài hước, nàng thực sự là hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào được rồi. Không cần để ý những chi tiết này, bên ngoài có người không mời mà tới, xem ra là truy tung các ngươi mà đến, đoán chừng là các ngươi cái chốt tại miếu hoang cửa quân mã bại lộ hành tung. Lâm Phàm nhìn miếu hoang bên ngoài bóng người nặng nề, như có điều suy nghĩ nói: ngươi khởi ra huyệt đạo của ta, để cho ta ra ngoài cùng bọn hắn liều mạng, tóm lại sẽ không liên lụy đến các ngươi. Lý Mạc Sầu nghe được Lâm Phàm phân tích, cho rằng Lâm Phàm là đang trách cứ nàng nhóm bại lộ hành tung, lúc này mới dẫn tới truy binh. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt do đỏ bừng chuyển thành trắng bệnh, kiểu này bị trách cứ cảm giác, nhường nàng lòng như lao cắt. Cho nên vậy mạnh muốn vì sức một mình đối kháng phía ngoài quân đội, như vậy dù là thần tử đạo tiêu, thì đây đối mặt Lâm Phàm trách cứ muốn tốt. Đừng xính cường rồi, có ta ở đây này, cái nào đến phiên ngươi ra mặt, làm nam nhân của ngươi chết rồi sao? Lâm Phàm vừa nói vừa sờ soạn một cái Lý Mạc Sầu thổi qua liền phá gò má, này còn thật là khiến người ta có chút nghiện đấy. Lý Mạc Sầu thế mới biết Lâm Phàm vừa nãy chẳng qua là đơn thuần tại phân tích mà thôi, cũng không phải đang trách tội nàng, trong lòng trong nháy mắt dễ chịu rất nhiều, chẳng qua vừa nghĩ tới Lâm Phàm tự xưng là nam nhân của nàng, Lý Mạc Sầu lại có chút xấu hổ không dám gặp người. Chương 65, nguyên lai là ngươi chương 65, nguyên lai là ngươi tốt, theo ta ra ngoài xem xét, lại là cái nào đường như quỷ sát thần, dám can đảm đến tìm ta gây phiền phức. Lâm Phàm giải khai Lý Mạc Sầu huyệt đạo, sau đó một ngựa đi đầu mang theo chúng nữ hướng miếu hoang bên ngoài đi đến. Đến rồi miếu hoang bên ngoài bọn hắn mới phát hiện, một cưỡi ngựa trung niên đem cả vạt nhìn 500 tả hữu mấy tên lính võ trang đầy đủ, đem miếu hoang vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngươi trẻ tuổi, ngươi diễm phúc không cạn a, bên cạnh lại có như vậy nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, chẳng qua ngươi chứa chấp khâm phạm của triều đình, theo luật cùng tội. Với lại ta Đoàn Thiên Đức cuộc đời ghét nhất bị tiểu bạch kiểm, dựa vào cái gì các ngươi có thể có nhiều như vậy nữ nhân, lẽ nào xỉu người thì không xứng có tình yêu sao? Ngươi tới, cho ta loạn đao chém chết hắn, nhất là gương mặt kia, thì nhất định phải cho ta tạo sờn. Dẫn đội sĩ quan cầm roi ngựa hung tợn chỉ vào Lâm Phàm mà nói. Lâm Phàm gặp hắn cái chán có mặt sẹo, trên mặt có thanh nhớ, đột nhiên nhớ ra hắn là ai. Ngươi gọi Đoàn Thiên Đức. Lao ra được không sửa họ, ngồi không cải danh, họ Đoàn tên Thiên Đức, thượng thiên có đức hiếu sinh thiên đức. Nhớ kỹ sao? Ngươi đến Diêm Vương lão tử nơi đó đi kiện cáo đi. Nói xong hắn vung lên roi ngựa, hàng trước nhất trưởng mâu binh tiếp vào chỉ lệnh sôi nổi giơ lên trong tay trưởng mâu đâm thẳng đến. Phong thần nộ. Theo Lâm Phàm một tiếng hô to, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một tòa cao tới trăm trượng màu xanh hư ảnh, hư ảnh chung quanh cuốn theo gió lốc, khuôn mặt mông lung, nhưng uy nghiêm bá đạo, giống như phong thần hàng thế. Lâm Phàm đẩy ra một trường, sau lưng phong thần hư ảnh đồng dạng đẩy ra một trường, đánh vây quanh mà đến binh sĩ bay múa đầy trời, kém chút đem Đoàn Thiên Đức cái cằm cũng tinh điệu. Không xong chạy mau. Đoàn Thiên Đức thấy thế hô to một tiếng, quay đầu ngựa lại liền muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta sao? Lâm Phàm khinh thường cười lạnh, lập tức vận chuyển lôi kinh thương long, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Đoàn Thiên Đức, sau đó bắt lấy cổ của hắn lại bay trở về. Đoàn Thiên Đức thủ hạ binh sĩ thương vong thảm trọng, với lại sống sót từng cái tâm thần hoảng hốt, nghiêm trọng thậm chí sợ vỡ mật, chấn kinh mà chết, lẻ tẻ mấy cái cá lọt lưới cũng điên cuồng chạy trốn lên. Bọn hắn đã từng vây giết vượt giang hồ bên trong những kia võ nghệ cao cường, vượt nóc băng tường hiệp khách, mặc dù những kia hiệp khách một đối mấy chục tên lính đều có thể không rơi xuống hạ phòng, nhưng mà một khi binh sĩ kết lên quân trận, hiệp khách cũng chỉ có thể chậm rãi bị mãi chết, rốt cuộc sức người có hạn. Thế nhưng Lâm Phàm võ công đừng nói chưa từng thấy, ngay cả nghe đều không có nghe qua, kia cao trăm trượng phong thần hư ảnh thực sự là nhân lực có khả năng khống chế sao? Lâm Phàm đem Đoàn Thiên Đức ném xuống đất, sau đó nghiền ngẫm nói ra, "Đoàn Thiên Đức, vừa nãy ngươi đang lập tức, ta dưới ngựa, ta nghĩ ngươi vừa nãy ở trên cao nhìn xuống không tốt lắm, cho nên ngươi hiểu." Đoàn Thiên Đức lập tức quỳ gối Lâm Phàm trước mặt, ngửa đầu nhìn Lâm Phàm nói ra, "Gia gia, cháu trai hiểu được, có việc ngươi phân phó. Ngươi có chưa từng đi Ngưu Gia thôn, nghe theo Hoàn Nhan Hồng Liệt phân phó, vây giết qua một cái gọi Quách Khiếu Thiên, một cái gọi Dương Thiết Tâm người." Lâm Phàm chằm chằm vào Đoàn Thiên Đức con mắt, nghiêm túc hỏi, "Không có, tuyệt đối không có." Nghe vậy Đoàn Thiên Đức thần sắc kỳ biến, trong mắt lăn lông lốc trở chuyển, không còn nghi ngờ gì nữa, chưa nói lời nói thật, chẳng qua Lâm Phàm đã được đến muốn đáp án, đem hắn giao cho Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu thì không nói nhảm, một cái ngũ độc thần trưởng đánh vào trên đầu của hắn, đem xương sọ của hắn đánh vỡ nát. Lâm Phàm kinh ngạc liếc nhìn Lý Mạc Sầu một cái, không ngờ rằng Đoàn Thiên Đức không có chết trên tay Dương Hàng, mà là chết bởi Lý Mạc Sầu chi thủ, lại vẫn đang không có đào thoát xương đầu vỡ vụn mà chết kết cục. Nhìn ta làm gì, không phải ngươi đem hắn giao cho ta sao? Sao, ngươi bắt hắn còn có cái khác tác dụng? Lý Mạc Sầu bị Lâm Phàm nhìn xem có chút không hiểu ra sao, lập tức cho là mình làm hư Lâm Phàm chuyện, có chút có quắc bất an hỏi. Không có, chẳng qua ngươi trên bờ vai có tổn thương, hay là không muốn vọng động chân khí tốt? Lâm Phàm thản nhiên nói. Ta biết rồi. Lý Mạc Sầu ôn tồn thì thầm hồi đáp. Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba nghe được Lý Mạc Sầu giọng nói cũng sợ ngây người, sư phụ của ta không thể nào ôn nhu như vậy, nàng thế nhưng xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu a. Ăn chút trái cây đi, sau đó tiếp lấy đi đường, Mạc Sầu các ngươi nếu không chỗ có thể đi, không bằng tạm thời đi theo ta. Lâm Phàm hỏi dò. Được, chẳng qua là bởi vì ta phải dưỡng thương, cho nên mới tạm thời đi theo ngươi, chờ ta thương lành liền đi. Lý Mạc Sầu đáp ứng lập tức tiếp theo, lập tức lại cảm thấy mình như vậy có thể không nhiều thận trọng, thế là lại bổ sung một câu. Chúng nữ nghe vậy cũng che miệng cười trộm lên, không hổ là xích luyện tiên từ đâu, ngay cả ngạo kiểu đều như thế không giống đại chúng. Ăn chút ít hoa quả xem như điểm tâm, Lâm Phàm cùng chúng nữ tiếp tục đi đường. Vì Lý Mạc Sầu bị thương, cho nên ngồi vào xe ngựa, lúc này xe ngựa hơi có vẻ chen chúc, cho nên A Tử đi ra ngoài cưỡi ngựa rồi. Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song thì đồng dạng cưỡi ngựa đi theo phía sau xe ngựa. "Uy, hai người các ngươi." Á Tử đột nhiên mở miệng nói. "Cô đương, ngươi là đang bảo chúng ta hai người sao?" Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song tò mò hỏi. "Nói nhảm, không phải gọi các ngươi, chẳng lẽ lại gọi là quỷ a?" Á Tử lườm một cái, bất đắc dĩ nói. "Không biết cô nương nghĩ nói với chúng ta cái gì?" Hai nữ hơi nghi hoặc một chút, nàng nhóm cùng vị cô nương này hình như không quá quen thuộc a. "Khác cô nương rồi, tỷ phu của ta không phải giới thiệu qua ta gọi A Tử sao? Các ngươi gọi ta A Tử là được." A Tử phất phất tay, tất cả mọi người bảo nàng A Tử, cô nương cái gì, nghe tới liền khó chịu, được, A Tử, ngươi muốn nói cái gì? Lục Vô Song cười lấy hỏi. Hai người các ngươi có phải hay không thầm mến tỷ phu của ta? A Tử nhỏ giọng hỏi. Sau đó đối với Lâm Phàm mà nói, xung quanh trăm mét phạm vi tiếng động hắn đều có thể nghe được, A Tử này thì tương đương với tại bị thai mà đi trộm chung. A Tử, ngươi chớ nói nhảm. Hồng Lăng Ba thẹn thùng phủ nhận. Đúng thì thế nào? Lục Vô Song ngược lại là thoải mái thừa nhận. Hai người các ngươi, nếu muốn cùng tỷ phu của ta, vậy cũng chỉ có thể làm động phòng nha hoàn. A Tử xảo quyệt cười cười. Vì sao a, ngay cả tiểu thiếp cũng không tính sao? Lúc này là Hồng Lăng Ba nhịn không được đặt câu hỏi rồi. Bởi vì ta tỷ phu thấy một yêu một a, với lại hắn nữa đầy đặn, hai người các ngươi. A Tử liếc qua hai nữ trước ngực, nhịn không được một hồi hâm mộ, ghê tởm a, tùy tiện hai cái tiểu nhi tử cũng lớn hơn mình. Xem thường ai đây? Ta đây là cuốn buộc ngực, ta nếu buông lòng ra, đây tỷ tỷ ngươi A Châu còn lớn hơn. Lục Vô Song liếc qua tím bẹp sau đó kiêu ngạo nói, ta cũng vậy, nhưng mà buông lòng ra sẽ ảnh hưởng hành động, cho nên muốn luôn luôn cuốn lấy, chúng ta người tập võ vẫn là phải chú ý hành động nhanh nhẹn, thân hình lưu loát. Hồng Lăng Ba như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng, nhường A Tử không phản bắt được. nàng cũng là người tập võ à, với lại nàng không có tán công trước đó hay là nhị lưu hậu kỳ đâu, đây hai nữ một tam lưu hậu kỳ, một nhị lưu sơ kỳ có thể phải mạnh hơn. Vì sao nàng mặc rộng rãi hung ý thì không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào? Vẫn như cũ hành động nhanh nhẹn, thân hình lưu loát. Chương 66, người tại lữ đồ chương 66, người tại lữ đồ trong xe ngựa Lâm Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, từng cái cũng đã kích A Tử, khá tốt đây là cổ đại, bằng không A Tử có thể liền bị kích thích đốt cháy giai đoạn rồi. Sau đó Lâm Phàm nhắm mắt lại, nhìn như ngủ thiết đi, kỳ thực là tại viết nhật ký. Lúc trước hắn có chút nhỏ hẹp rồi, chính mình viết nhật ký lại không cần bút, quyển nhật ký lại là vô hình vật, không cần đến lo lắng bị chúng nữ phát hiện. Với lại hắn người này tối thẳng thắn rồi, dù là bị chúng nữ phát hiện thì thế nào đâu, cùng lắm thì chính là chết xã hội nha, ai sợ à, nhưng mà không có cách, nhật ký hệ thống không cho nói à, không thể trách hắn. Một ngày mới lại bắt đầu, ta lại tới viết nhật ký rồi, từ có rồi ngày hôm đó nhớ hệ thống, để cho ta tại tống võ thế giới thì có rồi đi làm cảm giác, trước đó ngày nào đi làm không check in, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hiện tại ngày nào không đem nhật ký viết xong, cũng hầu như cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thực sự là đến chỗ nào đều chạy không khỏi bị nghiền ép. Đi làm giải thích thế nào? Bắt đầu làm việc đúng giờ, điểm danh ý nghĩa sao? Lâm Phàm nhật ký vừa đổi mới, trên giang hồ rất nhiều nữ hiệp cũng phát hiện, lập tức xem lên. Nhìn thấy Lâm Phàm trong nhật ký nhắc tới đi làm chuyện, nàng nhóm thì đại khái đoán được ý nghĩa. Lại nói ta sao phiêu bạt giang hồ, luôn luôn gặp được người quen. Nhìn tới biết quá nhiều, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, mất đi rất nhiều thăm dò phát hiện niềm vui thú. Hôm qua gặp người của phái Hoa Sơn, Tiêu Giao Lãng Tử Lệnh Hồ Sùng, ngọt ngào động lòng người Nhạc Linh San, đoan trang hiển thục Ninh Trung Tắc, một thân chính khí Nhạc Bất Quần. Tất nhiên ta nói chính là bọn hắn bề ngoài cho người cảm giác, về phần nội tâm thì mỗi người một ý. Hình minh họa Ninh Trung Tắc, thành thục mỹ phụ Ninh Trung Tắc, hoàn mỹ nhân thê điển hình, ta cùng Tào Thừa Tướng đều yêu chi. Nguyên tắc trong Ninh Trung Tắc chính nghĩa Lâm Nhiên, can đảm hơn người, võ công cao minh, là võ lâm hiếm có nữ trung hào kiệt, nhưng ở này tống võ thế giới, thực lực của nàng còn chưa đáng kể, chẳng qua tính cách ngược lại là không có không khớp, đáng tiếc tại trải nghiệm ngụy quân tử Nhạc Bất Quần tự cung tịch ta kiếm phổ, trở nên không từ thủ đoạn, con gái chết thảm, đồ đệ Lệnh Hồ Sung bị trục xuất sư môn này liên tiếp đả kích về sau, lựa chọn tự vẫn bỏ mình, thật sự là thật đáng buồn. Đáng tiếc, ta Hoa Sơn mọi người vậy mà như thế mệnh đồ nhiều thăng trầm. Đến tột cùng là ai giết San Nhi? Về phần Sung Nhi tính cách quang minh lỗi lạc, hẳn là sư huynh tu luyện tịch tà kiếm phổ hậu tâm tính đại biến, hai người tính tình không hợp, sư huynh mới biết đem Sung Nhi trục xuất sư môn a. Ninh Trung Tắc thậm chí cũng không để ý tới chính mình tự sát chết kết cục, mà là dẫn đầu chú ý tới rồi con gái chết thảm, Đồ Nhi bị trục xuất sư môn chuyện. Hôm qua nhường Nhạc Bất Quần ở trước mặt ta lắp đặt rồi, A Tử cứu được nữ nhi của hắn cùng đệ tử, nhưng hắn khi biết A Tử xuất thân tinh túc phái sau lập tức liền trở mặt rồi, cùng ta nói cái gì chính tà không đội trời chung, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, đại đạo lý một bộ, nếu không phải nể tình Ninh Trung Tắc trên mặt mũi, ta nhất định phải cho hắn hai cái tát, cho hắn biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Bất quá ta muốn nhìn nhất đến hay là tự cung sau nương nương khăng hắn, đoán chừng lúc kia hắn cũng không cần miệng đầy nhân nghĩa đạo đức rồi, mà là sẽ chỉ nói với ta một câu thắng làm vua thua làm giặc đi. Kỳ thực Nhạc Bất Quần tiền kỳ làm người cũng không tệ lắm, rốt cuộc Hoa Sơn dưỡng Ngô kiếm pháp điểm chính là ta thiện nuôi hạo nhiên chi khí, càn quét yêu tà, quần ma lui tránh, Nhạc Bất Quần có thể đem nó tu luyện ra dáng, nói rõ hắn tiền kỳ coi như người tốt, đáng tiếc giã tâm bừng bừng, như toan chiếm đoạt ngũ nhạc tả lãnh thiền cho hắn áp lực quá lớn. Ở bên trái lãnh thiền hàn băng chân khí đại thành về sau, Nhạc Bất Quần tự hạ thần công nhưng như cũ tiến triển chậm chạp, hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể đánh lên tịch tà kiếm phổ chủ ý, một bước sai, từng bước sai, tu luyện tịch tà kiếm phổ hắn trở nên bất nam bất nữ, tâm tính đại biến, nói đến cũng chỉ là một bi kịch nhân vật thôi. Giang hồ kỳ thực chính là một tràn ngập các loại bi kịch thu nhuộm, bi kịch không giờ khắc nào không tại xảy ra, cho nên nói phiêu bạt giang hồ, mấu chốt nhất chính là nắm đấm muốn cứng rắn, chỉ có nắm đấm đủ cứng mới sẽ không có bi kịch xảy ra. Sớm tại Sơn Lâm A Tử cứu Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San lúc, ta thì phát giác được có tông sư âm thầm theo dõi chúng ta, nhưng ta nằm mơ thì không ngờ rằng người tới lại là nhạc phụ ta Hoàng Lão Tả, khu cụ Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư đi lên chính là Bích Hải Triều Sinh khúc lên tay, đánh ta một trở tay không kịp, chẳng qua trải qua chúng ta cha vợ hai người hữu hảo trao đổi, Hoàng Dược Sư bức ta toàn tâm toàn ý đối đãi Hoàng Dung, để cho ta giết vợ chứng đạo ta không chịu hắn sẽ dạy ta, có lẽ là tức giận ta bắt cóc hắn nữ nhi bảo bối Hoàng Dung Tâm, có lẽ là tức giận bên cạnh ta mỹ nữ như mây phong lưu thành tính. Hoàng Dược Sư chẳng những ra tay rất nặng, miệng thì vô cùng nát, chỉnh ta không sợ người khác làm phiền, chẳng qua đang tiếc là hắn còn không phải là đối thủ của ta. Cuối cùng hắn công nhận ta, cho nên đem Hoàng Dung giao phó cho ta sau thì phiêu nhiên đã đi xa. Đạt được Hoàng Dược Sư tán thành có chút đáng quý, bởi vì ta nói cho hắn biết ngư cùng tay gấu ta muốn đều chiếm được, Hoàng Dung ta sẽ không bỏ rơi, còn lại chúng nữ ta thì sẽ không bỏ rơi, rốt cuộc giấc mộng của ta chính là cho thiên hạ nữ hiệp một ngôi nhà, nếu võ công của ta không có ta giả mộng, vậy ta khẳng định đã bị Hoàng Dược Sư hung hăng giáo huấn một lần. Đáng tiếc vì uy hiếp Hoàng Dược Sư, ta dùng Tử Vi Nhuyễn Kiếm thi triển nhất kiếm cách thế, hiện tại Tử Vi Nhuyễn Kiếm trên thân kiếm đã có vết rạn rồi, nhiều nhất tái sử dụng hai lần nhất kiếm cách thế Tử Vi Nhuyễn Kiếm muốn vỡ nát rồi. Yêu Nguyệt, ta Yêu Nguyệt, ngươi ở đâu? Ta nhớ ngươi, Minh Ngọc Công cùng Bích Huyết Chiếu Đan Thanh. Ngươi tiểu tặc này được một tấc lại muốn tiến một thước, lại còn đánh lên ta Minh Ngọc Công chủ ý. Lẽ nào ta Yêu Nguyệt nhìn lên tới tượng quả hồng mềm sao? Võ công của ta có thể cao hơn Trương Tam Nương nhiều, ngươi cái vô liêm sỉ vì sao không đi cướp nàng? Có phải hay không kỳ thị ta? Lê tẩm lê tẩm. Yêu Nguyệt nhìn nhật ký tức giận không thôi, lại liếc mắt nhìn trong tay Bích Huyết Chiếu Đan Thanh, càng nghĩ càng giận, liền đem nó ném cho Liên Tinh, đến lúc đó tiểu tặc kia đến rồi liền để hắn đi đoạt liên tinh được rồi. Chẳng qua đêm hôm khuya khoát hoang giao dã linh còn có thể gặp được người quen là ta, không ngờ rằng miếu hoang tái kiến Lý Mạc Sầu cùng nàng hai cái đồ đệ lúc nàng nhóm chính bị người đuổi giết, Lý Mạc Sầu còn trúng rồi một tiễn, với lại truy sát nàng nhóm dẫn đầu tướng lĩnh lại là Đoàn Thiên Đức, cái đó nghe theo Hoàn Nhan Hồng Liệt mệnh lệnh đi Nưu Gia thôn vây giết Dương Thiết Tâm cùng Quách Khiếu Thiên gian tặc. Tối hôm qua chỉ cảm thấy tên quen thuộc, lại không lên là ai, cho tới hôm nay buổi sáng hắn mang binh vây quân ta, nhìn thấy hắn cổ quái tướng mạo ta mới nhớ tới, chẳng qua mang theo chỉ là 500 binh sĩ liền muốn đối phó ta, quả thực là kiến càng lay cây, không biết sống chết. Mấu chốt nhất là hắn nói mình ghét nhất bị tiểu bạch kiểm, cho nên không chỉ muốn giết ta, còn muốn cạo sờn mặt của ta, quả thực là khinh người quá đáng rồi, nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong lẽ nào là lỗi của ta sao? Vì sao thế giới này đúng mỹ nam tử có như thế lớn ác ý? Cho nên ta bắt Đoàn Thiên Đức đem hắn giao cho bị hắn truy sát Lý Mạc Sầu, sau đó hắn liền bị tức giận Lý Mạc Sầu một trường đánh nát thiên linh cái, chết rất thảm. Chương 67, người tại lữ đồ 2 chương 67, người tại lữ đồ 2 này lầm công tử như thế mang thủ, có thủ tất báo. Đông đảo nữ hiệp nhìn đến đây nhịn không được bật cười, cũng vì Đoàn Thiên Đức cảm thấy bi ai, người gây ai không tốt, càng muốn chọc hắn. Không sai biệt lắm, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi, tiếp tục hướng về Lôi Cổ Sơn xuất phát. Trừ ra Lâm Phàm bên người chúng nữ không dám đem nhật ký lấy ra nhìn xem, cái khác nữ hiệp nhìn đến đây cũng biết hôm nay nhật ký coi như là đổi mới xong rồi. Xem hết Lâm Phàm hôm nay nhật ký, lại có người đúng Lâm Phàm sản sinh ưu oán, không sai, nàng chính là Ninh Trung Tắc. Trước đó ưu oán Ân Tố Tố tại đem Lâm Phàm nhật ký lật qua lật lại tra xét mấy lần sau đó đã yên lòng, vì Lâm Phàm phía trước đã nhắc tới Vô Kỵ hậu kỳ sẽ cùng rất nhiều nữ nhân có liên quan, chỉ có thể nói mình quan tâm sẽ bị loạn, rốt cuộc ngay cả Võ Lâm Thần Thoại Trường Chân Nhân đều không thể gom góp Cửu Dương thần công, chính mình lo lắng không thể tránh được. Ninh Trung Tắc là nghĩ hiểu rõ rốt cuộc là ai làm hại Nhạc Linh San chết thảm, có thể Lâm Phàm trong nhật ký nói không tỉ mỉ, thật sự là nhường nàng gấp đến độ bắt tâm cào phổi. Ninh Trung Tắc cũng hận không thể lập tức quay đầu đi tìm Lâm Phàm hỏi rõ ràng. Nhạc Linh San cũng là một bộ lo lắng dáng vẻ, Lâm công tử nói nàng sẽ chết thảm, phụ thân tự cùng, mẫu thân tự sát, đại sư Minh bị trục xuất sư môn, không có một người có kết cục tốt, đây cũng quá thảm rồi, Lâm công tử, cầu bảo hộ. San Nhi, làm sao vậy? Trên mặt sầu lo, thế nhưng có cái gì phiền lòng chuyện? Còn có sư muội, sắc mặt của ngươi cũng không tốt. Nhạc Bất Quần bén nhạy phát hiện Nhạc Linh San không thích hợp, sau đó lại phát hiện Ninh Trung Tắc thì mặt có thần sắc lo lắng, nhường Nhạc Bất Quần có chút hoang mang. Tối hôm qua cùng San Nhi trò chuyện dậy rồi Tung Sơn phái uy hiếp, là Hoa Sơn phái tương lai cảm thấy mê man, có thể là ngủ không được ngon giấc. Tối hôm qua Lao Đức Nặc chạy đến có việc bẩm báo Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc liền đi cùng Nhạc Linh San ngủ, như thế giải thích ngược lại cũng hợp lý. Ninh Trung Tắc sắc mặt đỏ lên, đúng sư huynh nói dối thật sự là nhường nàng có loại cảm giác tội lỗi, có thể nhật ký sự việc nói không nên lời, nàng cũng chỉ có thể kiếm cơ qua loa tắt trách một chút sư huynh. Thì ra là thế, chẳng qua các ngươi không cần lo lắng, trời sập xuống có ta treo lên, với lại ta đã có chủ ý, chỉ cần của ta mưu đồ năng lực thành, Tả Lãnh Thiền cùng Tùng Sơn phái tất nhiên sẽ biến thành mộ bên trong xương khô, hoa vàng ngày mai. Nhạc Bất Quần nghĩ tới chính mình nghe được môn kia võ học, năm đó Lâm Viễn Đồ chính là bằng vào nó uy chấn giang hồ, xông ra uy danh hiển hách. Nếu như mình có thể có được lời nói tất nhiên sẽ võ công tiến nhanh, đến lúc đó Tả Lãnh Thiền sẽ không còn là uy hiếp, Hoa Sơn cũng chưa chắc không thể là Ngũ Nhạc đứng đầu. Nếu Hoa Sơn phái năng lực tại tay mình phát dương quang đại, như vậy cũng coi như không cô phụ sư phụ đúng kỳ vọng của mình. Nhạc Bất Quần vừa nghĩ tới Tịch Tà kiếm phổ thì lòng tràn đầy hoan hỉ, càng là hơn thầm hạ quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào đạt được nó. Hoa Sơn phái có một môn chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện võ công, đó chính là Tử Hà thần công, nó là Hoa Sơn phái trấn sơn chi bảo, là Hoa Sơn phái trong khi tu luyện đan nhanh chóng công pháp, đồn đãi là trưởng sinh bất lao chi tiên thuật, cũng là đạo gia quyền thuật chi vô thượng huyền công. Đáng tiếc Tử Hà công tu luyện tiến triển chậm chạp, Nhạc Bất Quần thì thực sự nhìn không ra huyền diệu của nó chỗ, với lại Tả Lãnh Thiền dã tâm bừng bừng, khí thế hung hùng, Nhạc Bất Quần đợi không được, Hoa Sơn phái cũng chờ không dậy nổi, chỉ có thể khác mưu cách khác. Sư Minh, ngươi. Nhìn đột nhiên tràn đầy tự tin Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ tới Lâm Phàm nói Nhạc Bất Quần về sau sẽ tịch tà kiếm phổ, không khỏi nhường nàng có chút mặt mày tái nhợt. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Không biết Sư Minh nghĩ đến cái gì cách có thể đối phó Tả Lãnh Thiền cùng Tung Sơn phái, không bằng nói cho sư muội một tiếng, cũng tốt nhường sư muội an tâm. Ninh Trung Tắc nghiêm túc hỏi đến Nhạc Bất Quần. Những việc này sư muội tạm thời không cần hiểu rõ, về sau thời cơ chín muội ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhạc Bất Quần qua loa tắt trách dậy rồi Ninh Trung Tắc, hắn nhưng là quân tử kiếm, Hoa Sơn phái trưởng môn nhân, sao có thể đem mưu đồ người khác tuyệt học ra chuyển sự việc nói ra đấy? Khẳng định là tịch tà kiếm phổ. Sư Minh, lẽ nào ngươi thật muốn đi đến một bước này sao? Ninh Trung Tắc nhìn Nhạc Bất Quần, lúc này Nhạc Bất Quần nhường nàng cảm giác lạ lẫm, lại cảm thấy xa xôi. Tốt, chúng ta tiếp lấy đi đường đi. Nhạc Bất Quần phát hiện Ninh Trung Tắc cổ quái nhìn chính mình, có chút chột dạ, vội vàng dẫn đầu đi rồi. Cùng lúc đó, đang đi đường Lâm Phàm đám người lại bị sơn phỉ ngăn cản. Tỷ phu, có sơn phỉ, thật đáng sợ a, ngươi khoái bảo hộ ta. A Tử tiến đến cửa sổ xe bên cạnh la to lên. Lâm Phàm mở ra cửa sổ xe, có chút bất đắc dĩ nhìn A Tử, ở đâu không biết cô gái nhỏ này có chủ ý gì. Ngươi như thế dáng vẻ hưng phấn, lại nói chính mình rất sợ hãi, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Với lại ngươi hôm qua mới giết hơn 30 sơn phỉ a. Lâm Phàm im lặng nhìn A Tử, bàn về cổ linh tinh phải đến, A Tử không kém chút nào Hoàng Dung, nhưng lòng của nàng có thể so sánh Hoàng Dung ác hơn nhiều. Người ta tối hôm qua tán công trùng tu đây, hiện tại vừa mới bước vào Tam Lưu võ giả cánh cửa, không phải là đối thủ của bọn họ á. A Tử một bộ ta rất sợ đó, cầu tỷ phu bảo hộ nét mặt của ta. Ý đến, dù là ngươi không có võ công rồi, chỉ bằng ngươi những kia độc dược, những thứ này sơn phỉ thì không làm gì được ngươi. Lâm Phàm lườm một cái, Á Tử quả thực đem mình làm kẻ ngốc đùa giỡn. Ta mặc kệ, dù sao ngươi nói muốn bảo vệ của ta, tỷ phu, ta nghĩ mà. Không cần nói, những thứ này làm cho người hiểu lầm nha. Lâm Phàm trực tiếp một bạo lật đánh vào A Tử trên đầu. Bên ấy cái đó tiểu bạch kiểm, ở ngay trước mặt ta cùng mỹ nhân liếc mắt đưa tình, có phải hay không không đem chúng ta Ma Sơn Tam Thập Phỉ cùng ta Trương Ma Tử để vào mắt? Có tin ta hay không đem ngươi tháo thành tám khối? Lâm Phàm cùng A Tử đối thoại sơn phỉ không có nghe được, nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phàm đang cùng A Tử liếc mắt đưa tình đâu. Tên tiểu bạch kiểm này rõ ràng là không đem chính mình đám người này để vào mắt, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Lâm Phàm quay đầu mắt nhìn đám này sơn phỉ, lập tức vận chuyển U Minh Quỷ Ảnh. Một cái bóng đột ngột xuất hiện tại sơn phỉ trong đội ngũ, theo ảnh tử không ngừng biến mất xuất hiện, sơn phỉ tất cả đều kêu thảm nằm trên mặt đất. Tỷ phu, ta có thể dùng Bắc Minh thần công rồi sao? A Tử che đầu, nước mắt rưng rưng lại gần hỏi. Ừm. Lâm Phàm phi thân trở về xe ngựa, A Tử thì là hưng phấn hấp thụ lên đám này sơn phỉ nội lực. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây a. Nội lực của ta. Ngạch a. Sơn phỉ đầu tiên là nghi hoặc nhìn A Tử, không biết nàng muốn làm gì, tiếp lấy trong cảm giác lực bị hấp, hoảng hốt lo sợ kêu to lên, nhưng hút khô nội lực sau lại A Tử một trường mất mạng. Đáng tiếc đám này sơn phỉ cũng sẽ một ít công phu thô thiển, nội lực nông cạn, A Tử hấp thu xong 31 cái sơn phỉ, nội lực cũng liền đến rồi tam lưu hậu kỳ. Đến ngươi rồi, kì hì hì. A Tử đầu tiên là bất mãn nhếch miệng, sau đó hai mắt sáng lên nhìn Trương Ma Tử. Hắn là nhị lưu trung kỳ võ giả, nội lực còn có một chút công chính bình thản, tương đối tinh thuần, nên đối với mình rất có ích lợi. Người không được qua đây a, sư phụ của ta thế nhưng Tâm Giám đại sư. Trương Ma Tử vội vàng hô. Tâm Giám đại sư, nghe tới tựa như là cái chết con lựa chọn, tỷ phu ngươi biết sao? A Tử quay đầu tò mò hỏi tới Lâm Phàm. Biết nhau, Thiểu Lâm tự hoa hòa thượng nhà, làm sao lại như vậy không biết? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Chương 68, Tâm Giám là ai? Chương 68, Tâm Giám là ai? Ha ha ha, Thiểu Lâm tự còn có hoa hòa thượng. Thực sự là chơi vui. A Tử nghe vậy cười lên ha ha. Lớn mật, sư phụ ta Tâm Giám thế nhưng Thiểu Lâm cao tăng, là đại minh Thiểu Lâm Vương trượng đại sư Tâm Hồ sư đệ, các ngươi dám trêu chọc ta, còn nói xấu sư phụ ta, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Ma Tử ngoài mạnh trong yếu nói. Thiểu Lâm cao tăng, cùng Lâm Tiên Nhi cậu thả cao tăng sao? Kia xác thực rất cao, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không chịu Long Khiếu Vân chỉ thị mới đến nơi này cướp bóc? Lâm Phàm đi đến Trương Ma Tử trước mặt, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi sao biết tất cả mọi chuyện? Ngươi rốt cục là ai? Trương Ma Tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, sư phụ Tâm Giám cùng Lâm Tiên Nhi cấu kết, hắn cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện chính mình bị Long Khiếu Vân chỉ thị, chạy tới cướp bóc sự việc càng là hơn tuyệt mật. Vì sao trước mặt này Tuấn Tiếu công tử biết tất cả mọi chuyện? Được rồi, hắn vô dụng, tùy ngươi xử trí. Đạt được muốn đáp án, Lâm Phàm thì không tâm tư nói thêm gì nữa. Ngươi còn muốn giết ta? Ngươi không sợ Đại Minh Thiếu Lâm truy sát sao? Trương Ma Tử hoảng hốt lo sợ mà hỏi. Nhưng mà Lâm Phàm đã sớm phi thân trở về xe ngựa, không hứng thú cùng hắn kiểu này tiểu lâu la nói nhảm. Về phần kết cục của hắn không cần nhiều lời, đầu tiên là bị A Tử hút khô nội lực, sau đó lại bị một trường gỗ chết, A Tử nội lực thì bởi vậy trở lại nhị lưu cảnh giới. Bắc Minh thần công thật không hổ là tuyệt thế thần công, dễ như trở bàn tay liền để ta trở lại nhị lưu cảnh giới, thực sự là quá lợi hại. A Tử về đến lập tức, cao hứng bừng bừng nói. Nhị lưu cũng bất quá là sâu kiến thôi, hay là không muốn tự cao tự đại, cho là có rồi tuyệt thế thần công thì khinh thường người trong thiên hạ, lỡ như lật thuyền trong mương, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lâm Phàm lười biếng âm thanh theo trong xe ngựa chuyển đến, nhường hưng phấn Á Tử sắc mặt một suy sụp. Hừ, ta mới sẽ không, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, ta vẫn hiểu, với lại ta thế nhưng từ nhỏ tại Tinh Tú Hải lớn lên, trải nghiệm các loại ngươi lừa ta gạt cùng lục đục với nhau, còn không phải thế sao? Kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, tỷ phu ngươi cũng chớ xem thường ta. Á Tử trong mắt đi lòng vòng, vẫn là không nhịn được phản bác dậy rồi Lâm Phàm. Điểm ấy ngươi ngược lại là không có nói sai, so với Á Châu nàng nhóm, ngươi càng thích hợp giang hồ. Lái xe A Châu nghe vậy cười cười, nàng xác thực không am hiểu chém chém giết giết, thì không thích những thứ này, nàng chỉ hy vọng về sau năng lực an tâm lưu tại thiếu gia bên cạnh làm thị nữ là được. Tỷ phu, vậy ngươi nói muốn hay không gặp lại Sơn Phỉ lời nói, liền để tỷ tỷ của ta ra tay, nàng cũng là tu luyện Bắc Minh thần công a. A Tử đột nhiên đề nghị. Không cần bức A Châu làm nàng không vui sự việc, nàng vui lòng ra tay liền tùy theo nàng, không muốn ra tay, vậy cũng không sao cả. Kia tỷ phu, ngươi vừa nãy nhắc tới Lâm Tiên Nhi rốt cục là ai a, nàng sao cùng cái hòa thượng Thiếu Lâm cấu kết? Giang hồ truyền văn Lâm Tiên Nhi là bề ngoài không chỗ thiếu hụt nào đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân, đầy đàm mà không thấy thịt, duyên dáng mà không thấy cốt, đẹp đến nỗi người ngạt thở, khiến nam nhân không dám nhìn gần. Có đẹp như vậy sao? Kia nàng tư sắc so với tỷ phu bên người những thứ này tỷ tỷ bội bội làm sao? A Tử cười giả dối, bắt đầu cho Lâm Phàm đào hố, vì chỉ cần là nữ nhân, nhất là mỹ nhân, cũng thích ganh đua so sánh dáng người cùng dung mạo, nàng ngược lại muốn xem tỷ phu trả lời thế nào. Giang hồ truyền văn từ trước đến giờ là nửa thật nửa giả, ta còn chưa bao giờ thấy qua nàng này, cho nên không được biết, chẳng qua trong mắt của ta, Lâm Tiên Nhi thúc ngựa thì so ra kém nữ nhân của ta, Mạc Sầu, ngươi nói có phải không? Lâm Phàm nói xong, còn đùa giỡn một chút Lý Mạc Sầu. Hừ, ai là nữ nhân của ngươi, ta nhìn xem ngươi là muốn ăn ta một cái ngũ độc thần trưởng. Lý Mạc Sầu khẽ gắt một ngụm, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngươi nói liền nói, mọi người cùng nhau ngược lại cũng không sao cả, đơn độc để người ta lôi ra tới nói là vì cái nào? Thực sự là xấu hổ mà chết người vậy. Lâm Tiên Nhi tư sắc cũng coi là tốt, nhưng nàng lòng dạ rắn rết, ai cũng có thể làm chồng, còn mưu toan dùng cơ thể thu hút nam nhân, từ đó đạt tới khống chế võ lâm mục đích, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Những năm gần đây, nàng khách quý, dưới váy chi thần đếm không đến thắng, ngay cả mã phu điếm tiểu nhị cũng có, nhưng tương đối nổi tiếng có Thiếu Lâm Tâm Giám, Thanh Ma Thủ Khâu Độc cùng sư phụ của hắn Y Liệt Khốc, Long Phụng Hoàn Thượng Quan Kim Hồng cùng con của hắn Thượng Quan Phi, Thiết Kiếm Quách Tung Dương, Tiểu Ôn Hầu Lữ Phụ Tiên, Tàng Kiếm Sơn Trang Du Long Sinh, Bách Hiểu Sinh, Kinh Vô Mệnh, khoa trương nhất là Long Khiếu Vân Nhi tử Long Tiểu Vân, hắn mới 10 tuổi đổ lại mà thôi. Trên đời còn có như thế ai cũng có thể làm chồng đã phụ, thật đúng là làm cho người giận xôi, tỷ phu ta muốn giết nàng có thể sao? A Tử nghe vậy hồi lâu mới phản ứng được, lập tức cắn răng nghiến lợi, muốn giết nữ nhân này bên trong bại hoại. Ngươi tùy ý, chẳng qua nàng cũng không tốt giết, mặc dù võ công của nàng rất kém cỏi, chỉ có khinh công miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng nàng những kia nhân tình võ công đều không yếu, đặc biệt Thượng Quan Kim Hồng, đây chính là một kẻ khó chơi. Lâm Phàm ngược lại là không ngờ rằng A Tử lại đúng Lâm Tiên Nhi dậy rồi sát tâm, chẳng qua hắn hay là khuyên bảo dậy rồi A Tử, Lâm Tiên Nhi những thứ này nổi tiếng nhân tình, A Tử hình như cũng liền đối đầu Long Tiểu Vân tương đối có nắm chắc. Nhưng mà Long Tiểu Vân âm hiểm ngoan độc so với hắn cha Long Khiếu Vân càng đậm một bậc, có thể nói là trò giỏi hơn thầy, huống chi trên người hắn còn cất giấu các loại cơ quan ám khí, A Tử sơ ý một chút thì dễ lật thuyền trong mương. Vậy sẽ phải dựa vào tỷ phu hỗ trợ, tỷ phu hẳn là sẽ không nhường A Tử gặp được nguy hiểm a. Ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta tỷ tỷ muốn bảo vệ ta an toàn. Lâm Phàm liền biết cô nàng này không có ý tốt, hiện tại còn học được cầm A Châu tới dọa chính mình rồi. A Tử, ngươi không thể như thế tùy hứng. Lỡ như nhường thiếu gia đặt trong nguy hiểm làm sao bây giờ? A Châu đột nhiên tức giận quát lớn dậy rồi A Tử. Tỷ phu của ta vô địch thiên hạ, nào có người có thể uy hiếp được hắn. A Tử đúng Lâm Phàm có chút mù quáng tự tin. A Tử ngươi đúng ta cũng quá có tự tin rồi, ta nào có lợi hại như thế, trên giang hồ còn ẩn giấu đi rất nhiều lao quái vật, ta có thể không phải là đối thủ của bọn họ, chẳng qua khá tốt là Lâm Tiên Nhi những thứ này nhân tình ngược lại là không có có thể khiến cho ta cảm thấy uy hiếp. Lâm Phàm chẳng qua tông sư mà thôi, gặp được những kia thiên nhân hợp nhất cũng có chút luống cuống rồi, chớ nói chi là lục địa thần tiên cùng phá toái hư không lão quái vật rồi. Vậy thì tốt quá, tỷ phu chúng ta thì thay trời hành đạo đi giết Lâm Tiên Nhi đi. Nàng nhiều như vậy lợi hại nhân tình, nếu cũng tới cứu nàng lời nói, tỷ phu ngươi liền giúp ta bắt bọn hắn lại, sau đó để cho ta dùng Bắc Minh thần công hút khô nội lực của bọn hắn, như thế ta tối thiểu có thể trở thành tông sư võ giả đi. Đại tông sư thì ở trong tầm tay a. Ngươi nha đầu này thay trời hành đạo, làm được là cái gì đạo? Ta nhìn xem ngươi là muốn tìm cao thủ hấp thụ nội lực a. Bắc Minh thần công hấp thụ nội lực cũng là có hạn mức cao nhất, đến lúc đó kinh mạch của ngươi chịu không được, tiếp tục hấp thụ sẽ dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, cuối cùng biến thành phế nhân, ngươi cho rằng có thể vô hạn hấp thụ a, kia không được để ngươi hấp đến đại tông sư đỉnh phong a. Lâm Phàm tức giận nói, phá toái hư không ta thì không vọng tưởng rồi, vì sao không phải thiên nhân hợp nhất, thậm chí lục địa thần tiên? A Tử có chút hiếu kỳ. Chương 69, Tiêu Huyện chương 69, Tiêu Huyện vì võ công tại đạt đến đại tông sư đỉnh phong trước đó đều là chú ý nội lực tích xúc, nhưng mà muốn đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, kia nhất định phải lĩnh ngộ ý, đạt tới người thiên cùng tượng, người thiên cùng đến được tình trạng, đơn giản mà nói chính là nhất định phải học được mượn nhờ thiên địa chi lực, đến lúc đó giơ tay nhấc chân đều là thiên địa chi uy, từng chiêu từng thức uy lực vô tận. Nói xong Lâm Phàm lại liếc mắt nhìn A Tử, hiển nhiên là không cảm thấy nàng năng lực đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mặc dù thiên nhân hợp nhất cảnh giới chỉ có thể mượn dùng từng chút một thiên địa chi lực, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể lĩnh ngộ. Hừ hừ, tỷ phu ngươi cũng chớ xem thường người, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, biến thành một tôn nữ kiếm tiên. A Tử không phục nói, ta nhờ ngươi có chút thưởng thức, ngươi ngay cả kiếm pháp cũng không biết, biến thành cái gì nữ kiếm tiên? Lâm Phàm không muốn cùng tên ngu ngốc này cô em vợ trò chuyện đi xuống, nữ kiếm tiên đều đi ra rồi, trò chuyện tiếp xuống dưới nàng được phá toái hư không rồi. A Châu nắm chặt đi đường đi, tranh thủ trước khi trời tối đổi tới phụ cận thành trì. Lâm Phàm phân phó một câu, sau đó lại nằm trở về xe ngựa trong đi. A Châu nghe vậy, huy động trong tay roi ngựa quật dậy rồi con ngựa bị đau tăng nhanh tốc độ. Thối tỷ phu, xem thường ai, ngày mai ta thì luyện kiếm. A Tử lầm bầm một câu, sau đó giục ngựa đuổi theo xe ngựa. Một đoàn người gắng sức đuổi theo, cuối cùng trước lúc trời tối đổi tới một cái gọi Tiêu Huyện thành trấn. Đến rồi người đến người đi thành trấn, A Tử ham chơi hoặc bắt tính tình thả ra ngoài, cưỡi ngựa liền muốn hướng xa xa chạy tới. A Tử, muốn chơi liền xuống trung bình tấn được, không muốn đang náo thành thị dục ngựa lao nhanh, lỡ như đụng bị thương người làm sao bây giờ? Lâm Phàm gọi lại A Tử, tiểu nha đầu này thực sự là không tim không phổi. A, ta biết rồi tỷ phu, nếu không các ngươi cũng xuống đi, chúng ta bơi chung chơi a. Nhìn một chút một xe ngựa oanh oanh nghiến nghiến, phát hiện nàng nhóm cũng đều dùng mắt to chờ mong nhìn chính mình, nghĩ đến đoạn đường này ở trên xe ngựa cũng là nhịn gần chết, Lâm Phàm suy tư một lát, hay là mang theo chúng nữ xuống xe. Lâm Phàm xuống xe, Hoàng Dung chúng nữ cũng đều sôi nổi đi theo xuống. Thân mang màu sắc khác nhau quần áo chúng nữ giống như nở rộ nhóm hoa, muôn tiếng nghìn hồng, ganh đua sắc đẹp, hấp dẫn trên đường phố ánh mắt mọi người. Ta liền biết có thể như vậy. Lâm Phàm vuốt ve cái chán, hay là mang theo chúng nữ tiếp tục đi đến phía trước, đều đã xuống, còn để ý nhiều như vậy làm gì? Cái đó quần áo màu vàng mỹ nữ rất được tâm ta, một chút nhìn qua thì hồn nhiên ngây thơ, hoặc bắt đáng yêu. Ngươi không hiểu, cái đó áo màu tím mỹ nữ nhìn qua càng thêm cổ linh tinh quái, nghịch ngợm làm loạn. Ta ngược lại thật ra thích hơn cái đó thân mang đạo bảo, tay cầm phất trần thành thục bất bị, cổ điển cao quý. Lâm Phàm một đoàn người sau khi đi, tại chỗ rất nhiều người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không phải mấy ca các ngươi còn chọn tới, đều là người ta ngươi thích cái này thích cái đó, có làm được cái gì a? Mỹ nhân đều là đầu lĩnh kia công tử ca. một cái nhân gian thanh tỉnh hiệp khách nhắc nhở dậy rồi mọi người. Thiếu gia, ánh mắt của bọn hắn thật đáng ghét, nhìn xem ta rất sợ hãi. A Bích có chút khiếp được nói, không có cách, nếu như các ngươi độc thân du lịch còn sẽ không như thế dẫn nhân chú mục, nhưng này mỹ nữ như mây, ánh mắt của bọn hắn rồi sẽ bất chi bất giác bị thu hút đến đây. Lâm Phàm an ủi một chút A Bích, nhưng vẫn là không nhịn được toàn lực tỏa ra tông sư khí thế, dạy dỗ một chút những kia ánh mắt không thành thật người. Âm thầm thăm dò, thèm nhỏ dãi mấy người bị Lâm Phàm khí thế xung kích, liền phảng phất gặp rồi đánh đòn cảnh cáo, lập tức ngực một buồn bực, ngửa mặt lên trời thì phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Còn chúng vây xem xét mấy người đột nhiên thổ huyết, sôi nổi sợ tới mức chạy tứ tán. Trong lúc nhất thời, bất luận là thăm dò hay là ánh mắt tò mò cũng tiêu thất vô tung, chúng nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quản tốt ánh mắt của mình, bằng không lần sau muốn rồi mạng của các ngươi. Lâm Phàm tùy ý cảnh cáo một câu, bị thương mấy người cũng không đoái hoài thương thế của mình, lộn nhào liền chạy đường. Tỷ phu, người ta thế mới biết hồng nhan họa thủy cái từ này hàm nghĩa chân chính, đây có phải hay không là nói rõ người ta mị lực quá lớn đâu? A Tử đụng lên đến đắc ý nói, nhìn tới dù là không thích ánh mắt của những người khác, nàng thì vô cùng tự hào chính mình năng lực như thế bị người chú ý. Lâm Phàm không nói gì, nhàn nhạt liếc qua nàng vùng đất bằng phẳng trước ngực, tiếp tục đi đến phía trước. Uy, thối tỷ phu, ngươi nghĩa là gì? Ngươi kia ánh mắt gì? Ngươi lễ phép sao? A Tử có chút nhún nhác, ở phía sau thẳng dậm chân, nàng nắm con ngựa đều sợ hãi muốn né ra. Ngươi nghĩa là gì? Ngươi thì xem thường ta. A Tử đột nhiên xoay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm con ngựa cảm ứng được sát khí, trong nháy mắt an tĩnh lại. Chẳng qua A Tử là yên vui phái, rất nhanh liền điều tiết tốt chính mình, nhún nhảy một cái gặp phải Lâm Phàm mấy người. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào khách điếm, bên ngoài đón khách điếm tiểu nhị nhìn qua cốt sắc thiên hương chúng nữ sửng sốt một chút, nhưng cũng hiểu rõ họa không chỉ từ miệng ra, nhìn nhiều cũng sẽ thu nhận mối họa, cho nên vội vàng cúi đầu, dắt ngựa xe cùng mã liền chuẩn bị đưa đến hậu viện chuồng ngựa dàn xếp. Các vị công tử tiểu tỷ mời vào bên trong có người chuyên chiêu đãi. Lúc gần đi, tiểu nhị vẫn không quên chiêu đãi một tiếng. Người tên là gì? Ta nhìn xem ngươi giống như thật thông minh. Lâm Phàm dừng bước lại, nhiều hứng thú hỏi một chút điếm tiểu nhị. Hồi vị công tử này lời nói, tiểu nhân tên là Phương Hàn, đọc qua mấy năm thư. Phương Hàn, đây chính là cái tên rất hay, cái này cho ngươi, hy vọng ngươi có thành tựu. Lâm Phàm tùy tiện ném đi một bao quần áo cho hắn, sau đó mang theo chúng nữ vào khách điếm. Phương Hàn thì thầm mở ra bao phục xem xét, phát hiện bên trong không chỉ có chút ít ngân lượng quần áo, còn có một quyển sách, trang bìa rõ ràng là thiếu lâm nội công, vội vàng lại đem bao phục khép lại, cao hứng bừng bừng mang theo xe ngựa hồi hậu viện chuồng ngựa đi. Không sai, đây là A Tử sở thi trương ma tử có được đồ vật, Lâm Phàm không để vào mắt, tiện tay thì bàn cho Phương Hàn. Lúc này trong khách sạn tiếng người huyên náo, nhưng ở Lâm Phàm mấy người sau khi đi vào, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm một đoàn người. Lâm Phàm liếc mọi người một chút, tông sư áp lực mọi người không tờ nổi. Lập tức Lâm Phàm thu hồi uy áp, mang theo chúng nữ lên lầu 2. Lúc này bên trong điếm tiểu nhị đều bị sợ choáng váng, ngay cả câu hoan nghênh lời nói cũng sẽ không nói, Lâm Phàm lắc đầu, không đi quản hắn. Đợi đến Lâm Phàm mấy người lên lầu 2, trong đại sảnh mới lại ồn ào lên. Là cao thủ, có một tay cầm kim bối đại khảm đao dâu quay nón nghiêm mà sợ nói, ngươi nói quả thực là nói nhảm. Hắn liếc nhìn ta một cái, ta cũng sợ kẻ ra quần, không nói, ta đổi quần đi. Đồng bạn của hắn im lặng nhìn thoáng qua dâu quay nón, sau đó nói như vậy. Phòng tại lầu 3, ngươi trở về được trải qua lầu 2, nhưng ngươi nếu ướt quần theo vị công tử kia trước mặt trải qua, ta sợ ngươi chết không toàn thây à. Dâu quay nón tiện ý nhắc nhở một chút đồng bạn. Chương 70, người kể chuyện lại nói kia thiên cơ công tử một câu đâm thủng Triệu Tiền Tôn cùng Chí Quang đại sư tiểu tâm tư, nguyên lai hai người này cũng không phải thành tâm ăn năn, mà là muốn lợi dụng tiểu phong hiệp nghĩa chi tâm đào thoát truy chứ. Trước đây tiểu bang chủ đã mềm lòng, không nghĩ đúng một võ công hoàn toàn biến mất Chí Quang độc thủ, có thể thiên cơ công tử thấy rõ, như thế nào không biết Chí Quang giả nhân giả nghĩa, cho nên ra lệnh cho lệnh thủ hạ thị nữ một kiếm liền chém xuống rồi Chí Quang cầu đầu. Một tóc trắng phơ mê mang, cầm trong tay thuốc lá sợi rách tả tơi áo lao nhân đang lầu 2 trung tâm sinh động như thật miêu tả lúc trước hạnh tử lâm chuyện phát sinh. Bên cạnh hắn bên cạnh có một rất trẻ trung đại cô nương, ước chừng 18-19 tuổi, trải lấy hai cái đại bím tóc, một đôi mắt to vừa đen vừa sáng, sóng mắt nhất chuyển, liền phảng phất có thể câu dẫn hồn phách của nam nhân. Tốt. Lầu 2 đông đảo khách nhân sôi nổi vỗ tay bảo hay. Lâm Phàm đi đến lầu 2, đúng lúc gặp được người kể chuyện nói xong sự tích của mình. Phá án, thanh danh của mình khắp nơi truyền bá, nguyên lai còn có người kể chuyện này công lao. Người kể chuyện này không phải là ra roi thúc ngựa, bốn phía thuyết thư giúp mình tuyên truyền thanh danh a. Ra, ngươi mau nhìn. Bím tóc cô nương phát hiện đi đến lầu 2 Lâm Phàm một đoàn người, nàng dùng mắt to không dừng lại hướng trên người bọn họ dò xét, còn bụng trộm kéo người kể chuyện góc áo. Lão nhân tóc trắng nhíu mày, quay đầu nhìn sang, cẩn thận hơi đánh giá, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa đã nhận ra người đến là ai. Tôn lão bá, tiếp tục rằng a, phía sau đâu? Các tân khách còn đắm chìm trong hạnh tử lâm sự kiện bên trong, người kể chuyện dừng lại, bọn hắn có chút bất mãn, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, lại nghe hạ hồi phân giải. Lão nhân tóc trắng phất phất tay, ra hiệu hôm nay thuyết thư kết thúc. Thật mất hứng, ta còn muốn hiểu rõ kiểu bang chủ cuối cùng thế nào, với lại dẫn đầu đại ca cùng phía sau màn hắc thủ thì còn không biết đâu. Hắn tự nhiên là hảo hảo nghe nói hắn lao tử thì không chết, còn giấu ở thiếu lâm tự tàng kinh cát, dẫn đầu đại ca là đại tông thiếu lâm vương trượng huyền tử, phía sau màn hắc thủ là tiền ti hậu duệ mộ dung bác, ta nói cho ngươi. Thì có tin tức linh thông giang hồ hiệp khách đã sớm hiểu rõ chuyện này, bắt đầu cùng người bên cạnh nói, cũng coi như thay người kể chuyện công tác. Vị lao bá này cùng cô đương, nếu không chê, không biết cùng bọn ta ngồi chung một bàn làm sao. Lâm Phàm mang theo chúng nữ trong góc tìm ba bàn lớn, sau đó mời lên lão nhân tóc trắng cùng bím tóc cô nương.
Được được.
Bím tóc cô nương hưng phấn lôi kéo lão nhân tóc trắng đi tới. Vừa định mở miệng tự tuyệt người kể chuyện liền bị cháu gái lôi kéo đi tới Lâm Phàm trước mặt.
"Lão bá, cô nương mời ngồi."
Lâm Phàm ra hiệu hai người ngồi xuống, Lục Hà thì là cho mấy người ngược lại dậy rồi trả.
"Ta không gọi cô nương, ta gọi Tôn Tiểu Hồng, đây là gia gia của ta Tôn Bạch Phát, ngươi gọi ta Tiểu Hồng là được."
Bím tóc cô nương thoải mái ngồi xuống, sau đó chờ không nổi cho Lâm Phàm giới thiệu rồi chính mình cùng gia gia, âm thanh thanh thúy, như xuất cốc hoàng oanh. Tôn Bạch Phát bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, "Cháu gái này, người ta còn chưa hỏi đâu, ngươi làm sao lại đem đấy tất cả đều cho lộ, cùng ta phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy, một chút của ta chú ý cẩn thận đều không có học được." Tôn Tiểu Hồng giới thiệu xong chính mình cùng gia gia sau thì chằm chằm vào Lâm Phàm, một đôi động lòng người trong mắt to, tràn đầy đủ loại kiểu dáng tình cảm, cũng không biết là ngạc nhiên, là hoan hỉ, là bội phục, hay là ngưỡng mộ.
"Tôn cô nương, ta cũng không họ cô thì không gọi là nương ngươi, vì sao luôn luôn gọi ta cô nương?"
Lâm Phàm vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị Tôn Tiểu Hồng ngắt lời rồi.
"Tiểu Hồng, ngươi làm cái gì, ngươi sao cái gì cũng nói với người ta rồi, còn như thế không thận trọng."
Tôn Bạch Phát đè ép âm thanh khiển trách Tôn Tiểu Hồng, trong lời nói tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép.
"Cho dù ta nói, ta cũng chỉ nói với hắn, hắn cũng không phải người khác."
A Tử nghe vậy nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Tôn Tiểu Hồng, lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm, "Có thể A tỷ phu, khi nào giấu giếm chúng ta ra ngoài hái hoa ngắt cỏ?"
Khu khu, "Tiểu Hồng cô nương cùng vị này Tôn lao bá tốt, tại hạ Lâm Phàm, vị này là Dung Nhi Lục Hà, A Châu A Bích, Ngự Yên Mặc Sầu, Vô Song Lâm Ba."
Lâm Phàm cảm nhận được A Tử nghiền ngẫm ánh mắt, lúng túng ho một chút, sau đó cho Tôn Tiểu Hồng cùng Tôn Bạch Phát giới thiệu chúng nữ.
"Tỷ phu, còn có người ra đâu, ta gọi A Tử, là A Châu muội muội."
A Tử xem xét Lâm Phàm không cho nàng giới thiệu, lập tức nhảy ra tự giới thiệu mình.
"Ta đã sớm đoán được là ngươi rồi, ngoại trừ ngươi, cũng sẽ không có người khác."
Tôn Tiểu Hồng coi như không thấy rồi A Tử, vẻ mặt kích động nói, một bên nói còn một bên dùng câu hồn bạc phách mắt to nhìn Lâm Phàm, nhìn xem Lâm Phàm đều có chút nhịn không nổi, khá tốt nàng bị Tôn Bạch Phát ngắt lời rồi.
"Thiên Cơ công tử Lâm Phàm danh hảo như sấm bên tai, hôm nay có hạnh thấy một lần, thực sự là nhân sinh một vui thú lớn."
"Lão bá, ngươi khác chế rêu ta rồi, ta nào dám tại Thiên Cơ lão nhân trước mặt tự xưng cái gì Thiên Cơ công tử à, thật sự là múa dịu quá mắt thợ."
Lâm Phàm mặc dù cảm kích Tôn Bạch Phát thay hắn giải bày, rốt cuộc Tôn Tiểu Hồng ánh mắt nhìn xem hắn đều có chút nhịn không nổi. Nhưng này Thiên Cơ công tử danh hảo, tại Thiên Cơ lão nhân trước mặt, hay là không muốn lấy ra mất mặt tốt.
"Lão hủ mang theo cháu gái Mai danh nhận tích phiêu bạt giang hồ, thuyết thư nhiều năm, ngươi lại năng lực một chút nhận ra ta tới, ngươi còn dám nói ngươi không hiểu Thiên Cơ?"
Tôn Bạch Phát vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, hắn thì không ngờ rằng Lâm Phàm một chút thì khám phá hắn là ai.
"Này, giải thích không rõ." Lâm Phàm cảm giác mình bây giờ dường như thường uy giống nhau, "Ta thật không biết võ công, a không, ta thật sẽ không Thiên Cơ chắc toàn a."
"Ngươi trẻ tuổi, biết thì là biết không biết thì là không biết, trường giang sóng sau đẻ sóng trước một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, lão hủ cái này tuổi tác cái gì cũng đã thấy ra, sẽ không để bụng ngươi sử dụng này Thiên Cơ công tử tên tuổi, bằng không ta cũng sẽ không bốn phía thuyết thư thay ngươi tuyên dương danh tiếng."
Tôn Bạch Phát cho rằng Lâm Phàm là vì chăm sóc cảm thụ của hắn cố ý khiêm tốn, cho nên giáo dục dạy rồi hắn.
"Ta này nói không rõ rồi, thôi thôi, Thiên Cơ công tử thì Thiên Cơ công tử đi.
Lão bá thay ta tuyên dương thanh danh, không phải là muốn gắp lửa bỏ tay người a?"
Đã thản nhiên tiếp nhận, Lâm Phàm liền mở lên rồi Tôn Bạch Phát trò đùa.
"Có một bộ phận nguyên nhân này, lão hủ tuổi tác lớn dần, tinh thần và thể lực dần dần suy, treo lên lớn như vậy tên tuổi không còn là vinh quang, mà là đã trở thành gánh vác. Bắt hiểu sinh binh khí phổ đem lão hủ xếp tại thứ nhất thật sự là cho lão hủ chúc họa, tình cờ Thiên Cơ công tử hành không xuất thế, lão hủ liền nghĩ nên cho người trẻ tuổi nhiều hơn thêm đánh.
Còn có nguyên nhân khác."
"Một nguyên nhân khác chính là ta này không chịu thua kém cháu gái, nàng hy vọng lão hủ đem sự tích của ngươi truyền khắp ngũ hồ tứ hải, vì ngươi khai hỏa tên tuổi, danh mãn giang hồ."
Nói xong Tôn Bạch Phát chỉ tiếp rèn sắc không thành thép lại liếc mắt nhìn cháu gái, lại phát hiện Tôn Tiểu Hồng trong mắt chỉ có Lâm Phàm, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút.
"Lão bá sẽ không sợ ta này Thiên Cơ công tử tên tuổi trình độ quá lớn, ngược lại vọng mất mạng."
"Ngươi trẻ tuổi, có một vang dội danh hào tất nhiên vinh quang, nhưng cùng với nó mà đến chính là trách nhiệm cùng hậu quả, tên tuổi của ngươi cũng không phải lão hủ chuyển tới, không có lão hủ, như thường sẽ truyền khắp tất cả võ lâm, đến lúc đó kết quả cũng là giống nhau, cần biết người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ngươi như thế, lão hủ như thế, này trên giang hồ mỗi người đều như thế, không ai có thể tránh thoát."
Chương 71, người kể chuyện 2 chương 71, người kể chuyện 2 lão bà nói có lý, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, dù gái vương quan tất nhận hắn nặng, hôm nay gặp nhau chính là duyên phận, không bằng cùng uống mấy chén.
"Cung kính không bằng tuân mệnh, Lâm công tử có này nhã hứng, lão hủ làm sao có thể từ chối."
"Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon toàn bộ bưng lên."
Lục Hà lập tức phân phó dậy rồi tiểu nhị.
"Lâm đại ca, ta dạng này bảo ngươi được không?"
Tôn Tiểu Hồng chăm chú nhìn Lâm Phàm nói.
"Ngươi này tỷ tỷ tốt thú vị, ngươi nhưng so với ta tỷ phu còn lớn hơn, làm sao có thể gọi ta tỷ phu Lâm đại ca?"
Á Tử nghe vậy nở nụ cười.
Tôn Tiểu Hồng không nói, chỉ là dùng ánh mắt cố chấp nhìn Lâm Phàm.
"Từ không gì không thể, chẳng qua là một cái xưng hô thôi, ngươi gọi ta Lâm đại ca, ta liền cứ gọi ngươi Tiểu Hồng."
Lâm Phàm gật đầu, mặc dù không hiểu thiếu nữ kiên trì, nhưng cũng không đành lòng đả thương nàng trái tim.
"Kia Lâm đại ca, ta năng lực uống rượu với nhau sao? Ta cũng nghĩ với các ngươi uống rượu."
"A, lúc này nói các ngươi."
Gia Gia rất vinh hạnh, Tiểu Hồng còn có thể còn nhớ Gia Gia.
Tôn Bạch Phát đột nhiên mở lên rồi cháu gái cho đùa, Tôn Tiểu Hồng mặc dù sắc mặt đỏ lên, nhưng không có giải thích hoặc là che giấu ý nghĩa, nàng chính là như thế dám yêu dám hận tính cách.
Tiểu nhị rất nhanh liền lên đồ nhắm rượu, rượu là 20 năm nữa như hồng,
cũng coi như tiểu lầu chiêu bài rồi. Lục Hà giúp Lâm Phàm, Tôn Bạch Phát cùng Tôn Tiểu Hồng đổ rượu, cái khác chúng nữ ngược lại là không uống rượu ý nghĩa, mà là ngồi xuống ngoài ra hai cái bàn tử ăn xong rồi đồ ăn. Nữ Nhi Hồng đổ vào trong chén hiện lên màu hổ phách, trong suốt, tinh khiết đáng yêu, khiến người cảnh đẹp ý vui, lại kèm thêm mê người mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Nhất là này 20 năm Nữ Nhi Hồng thành thật chất phát cam tươi, dư vị vô tận. Lâm Phàm cùng Tôn Bạch Phát hai người ghép thành rồi rượu, trong lúc nhất thời Tôn Tiểu Hồng ngược lại là bị hai người là nhạt. A Tử lúc này đặt mông ngồi ở Tôn Tiểu Hồng đối diện, phối hợp rót một chén rượu, sau đó nhìn Tôn Tiểu Hồng hai mắt thật to nói ra, vị tỷ tỷ này, nhìn không ra ngươi vẫn rất dám yêu dám hận nha, A Tử thưởng thức tính cách của ngươi, ta mời ngươi một chén. Vị muội muội này mời. Tôn Tiểu Hồng lần đầu tiên chính diện đáp lại A Tử, sau đó bưng lên bát uống một hơi cạn sạch. Vị tỷ tỷ này, ngươi là làm sao biết tỷ phu của ta? A Tử tò mò hỏi. Ta tự nhiên là theo giang hồ truyền văn nghe được đến Lâm chuyện của đại ca dấu vết, lúc này mới chú ý tới rồi Lâm đại ca, rốt cuộc danh hào của hắn cùng ta ra ra quá tương tự, hiện tại xem ra hai người bọn họ càng giống ông cháu, ta ngược lại là đã trở thành người ngoài cuộc. Tôn Tiểu Hồng vừa cười vừa nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, Tôn Tiểu Hồng lại tại trong lòng ám đạo, ta mới sẽ không nói cho ngươi, ta có Lâm đại ca nhật ký phó bản, ta sớm trước lúc này thì hiểu rõ hắn rồi. A Tử thấy Tôn Tiểu Hồng nhắc tới tỷ phu thì hai mắt sáng lên dáng vẻ, hiểu rõ nàng nhất định là ái mộ tỷ phu. Mặc dù không biết Tôn Tiểu Hồng che giấu cái gì, nhưng hiểu rõ nàng tuyệt không có khả năng vì giang hồ truyền văn thì yêu nhà mình tỷ phu, như vậy nàng khác thường như vậy chỉ có một khả năng rồi, đó chính là nàng thì có nhật ký phó bản. Về phần A Tử vì sao hiểu rõ những người khác thì có nhật ký, cũng không phải A Châu nói với nàng mà là nàng hôm nay cưỡi ngựa lúc phát hiện Lục Vô Song nhìn lén nhật ký phó bản rồi. Bởi vậy có thể thấy được nhật ký phó bản cũng không phải nàng độc hữu, mà là có thể rất nhiều người đều có. Lập tức A Tử nhìn Tôn Tiểu Hồng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tôn Tiểu Hồng đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, lập tức trong lòng hơi động, hiểu rõ là chính mình lộ ra sơ hở, thế nhưng cho dù như thế, vị này A Tử cô nương cũng không cần nhìn như vậy nhìn chính mình a. Tôn Tiểu Hồng dù sao không phải tượng A Tử trải nghiệm nhiều như vậy, hiểu rõ có thể có thật nhiều người có nhật ký phó bản, nàng còn cho là mình là phần độc nhất đấy. Tôn Tiểu Hồng cảm thấy đây là lên trời an bài nhân duyên, cho nên mới bắt đầu tương tư đơn vương, coi Lâm Phàm là thành người trong lòng. Khi biết được Lâm Phàm thiên cơ công tử danh hào về sau, càng là hơn cầu ra ra giúp hắn tuyên dương thanh danh. Vì theo trong nhật ký nàng hiểu rõ Lâm Phàm thực lực rất mạnh, ngay cả nhà mình ra ra cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên nàng tự nhiên không lo lắng thổi phồng Lâm Phàm sẽ cho Lâm Phàm đem lại phiền phức. Lâm đại ca, Tiểu Hồng kính ngươi một chén, chúc ngươi sớm ngày danh chấn giang hồ. Tôn Tiểu Hồng bưng lên bát, đối Lâm Phàm ý chào một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mượn Tiểu Hồng cắt luôn, ta thì hy vọng ngày này sớm ngày đến. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười khổ, mình coi như không nghĩ danh chấn giang hồ, có ra ra ngươi giúp ta tuyên truyền, vậy cũng đúng chuyện sớm hay muộn. Người trong giang hồ thích tranh danh đoạt lợi, cái này thiên cơ công tử danh hào cũng không biết sẽ mang đến cho mình bao nhiêu phiền phức. Chẳng qua binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính mình mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức chính là. Rốt cuộc trên đường đi cũng không biết giết bao nhiêu cướp bóc sơn phỉ rồi. À, hình như không phải ta giết, cơ bản đều là A Tử giết, kia không có việc gì, về sau có chuyện tìm A Tử. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Phàm mang theo chúng nữ cáo từ rời khỏi, nhường Tiểu Nhị mang theo bọn hắn thuê phòng nghỉ ngơi đi. Tôn Tiểu Hồng một mực nhìn lấy Lâm Phàm bóng lưng biến mất, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lập tức túi đầu xuống mân mê miệng, không thôi nét mặt bày ra không thể nghi ngờ. Tôn Bạch Phát tiến đến cháu gái bên cạnh, giọng nói ung dung nói, tượng Lâm Phàm nam nhân như vậy thế nhưng không dễ dàng lấy được, muốn có được người của hắn, muốn lấy được trước lòng của hắn, này quả không đơn giản, phải từ từ tìm cách, ngươi như bước đến hắn thật chặt, rồi sẽ đem hắn dọa chạy. Ta biết, nhưng ta không sợ, hắn sẽ không đi, hắn chỉ là không tới, nhưng ta có thể hướng hắn đi đến. Tôn Bạch Phát đùi mùi thở dài, trước kia chỉ biết là nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không lưu được, ai nghĩ đến hiện tại cháu gái lớn thì lưu không được rồi, cũng không biết ngươi tính cách này đến tột cùng là theo ai, vậy mà như thế dám yêu dám hận. Sau này tiểu cô nương cũng chưa chắc dám nói, thế nhưng ta bất kể sinh ở cái nào niên đại, liền xem như sinh ở mấy trăm năm trước kia, chỉ cần là trong lòng ta lời muốn nói, ta còn là giống nhau sẽ nói đi ra. Mở tốt phòng, Lâm Phàm đuổi chúng nữ đi về nghỉ, sau đó kêu gọi dậy rồi nhật ký hệ thống. Hệ thống, mau tỉnh lại, đem phần thưởng của ta cấp cho ta, không quan tâm ta không nói, ngươi thì không chủ động cho nha. Hệ thống không có trả lời Lâm Phàm ý nghĩa, chỉ là yên lặng cấp ra Lâm Phàm hôm nay viết nhật ký ban thưởng. Hôm nay có hai kiện ban thưởng, nhưng hai kiện ban thưởng cũng rất đặc thù. Một kiện ban thưởng là có thể đem Lâm Phàm không gian giới chỉ thăng cấp biến thành một phương tiểu thế giới. Tất nhiên, hiện nay tiểu thế giới chỉ có 50 mẫu đất lớn nhỏ, chẳng qua có núi có nước có trang viên, không khí trong lành, phong cảnh như vẽ, cũng coi là thế ngoại đảo nguyên rồi. Một kiện khác ban thưởng là một lần ngẫu nhiên rút ra, có thể mở ra các loại tuyệt thế thần binh. Lâm Phàm tâm tâm niệm niệm thần binh sắp có chỗ dựa rồi, người nào đó thần binh hẳn là bảo vệ. Hệ thống, ngươi người còn rất tốt đấy, còn đưa ta một thần binh rút ra, thế nhưng cho ta một cái ngư trường kiếm là có ý gì? Đầu tiên hệ thống không phải người, tiếp theo ngư trường kiếm cũng thuộc về thần binh lợi khí, thế nhưng nó không đủ nửa thước, ta dùng như thế nào nó đối địch ta? Đó là vấn đề của ngươi, không phải hệ thống vấn đề. Được rồi, thân ái yêu nguyện, quả nhiên vẫn là muốn ngươi mới có thể cứu vớt ta. Lâm Phàm yên lặng lẩm bẩm yêu nguyện. Chương 72, xinh đẹp Hoàng Dung. Chương 72, xinh đẹp Hoàng Dung. Lâm Phàm chỉ có thể đem ngư trường kiếm thu vào, về sau có cơ hội lại cho người, nó chỉ thích hợp thích khách hoặc là nữ nhân, cùng mình cũng không xứng, đi theo chính mình sẽ chỉ người tài giỏi không được trọng dụng. Mục tiêu của mình hay là được đánh vào trên người khác, bất luận là thuần dương vô cực kiếm, bích huyết chiếu đan thanh, Lưu Vân Phi Nguyệt, Thiên Dịch Huyền Thiết Kiếm, Thất Tinh Bản Long Kiếm, chính mình cũng không chọn. Tất nhiên nếu đạt được Lăng Xương Kiếm vậy thì càng tốt hơn, có thể hoàn mỹ phối hợp chính mình nhất kiếm cách thế. Chẳng qua nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, nhìn xem có duyên phận gặp được cái nào thanh kiếm thì lấy cái nào thanh kiếm đi. Sau đó Lâm Phàm ngồi xếp bằng, tu luyện dậy rồi Long Thần Công, hắn nghĩ sớm ngày đạt tới hóa rồng cảnh giới. Chờ đến giờ hợi, 21h23h, một thân ảnh bụng trộm chạy vào Lâm Phàm phòng. Lâm Phàm từ từ mở mắt, hắn vốn cho rằng tới là A Châu hoặc là A Bích, có thể người tới lại thân mang nga quần áo màu vàng, rõ ràng là xinh đẹp Hoàng Dung. Dung Nhi, là ngươi. Ngươi tới làm gì? Phàm ca ca biết rõ còn cố hỏi, đêm trước A Châu A Bích tới làm gì, Dung Nhi tự nhiên tới làm gì. Thế nhưng Dung Nhi ngươi còn chưa kịp 18 năm hoa, ta nghĩ hay là đợi thêm mấy năm lại nói. Khắc cầm ứng phó Lục Hà kia một bộ đến ứng phó ta, tiểu nha đầu kia dễ bị lừa ta cũng không tốt lừa gạt, 15 tuổi chính là cập kê, có thể thành hôn, ngươi đã gặp qua cha ta thì công nhận ngươi, vậy ta chính là của ngươi người, ta lại không bắt chước gốc, dựa vào ngươi phong lưu tính tình, ta cũng không biết sắp xếp đi nơi nào. Lâm Phàm còn định nói thêm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Hoàng Dung đã nhẹ mở áo tơ, thướt tha lại gần Lâm Phàm. Phàm ca ca, ngươi cũng đừng làm cho ta coi không dậy nổi ngươi. Hoàng Dung thấy Lâm Phàm vẫn coi lo lắng, không khỏi lối ra miệng mai nhau. Hữu hoa có thể gấp thẳng cần gấp, mà đợi vô hoa không gấp nhánh. Túc tịch không trải đầu, mái tóc như tơ khoác hai vai. Tuyển chuyển lang trên gối, nơi nào không đáng thương. Đợi đến trăng sáng treo cao, xương hàn lộ nặng, Hoàng Dung đã ngủ thật say, Lâm Phàm cho nàng nhẹ nhàng đắp chăn, sau đó ngồi xếp bằng, ngẩng đầu vọng nguyệt, rơi vào trầm tư. Qua giờ tí, Lâm Phàm mới từ trong trầm tư tỉnh táo lại, bắt đầu viết lên nhật ký. Tối nay tâm tư có chút phức tạp, cho tới bây giờ mới chính thức ý thức được quá khứ đã trở về không được, lập tức lại là một đoạn tiệm cuộc sống mới, chuyện cũ trước kia đều như thoảng qua như mây khói, chẳng qua là chẳng trong nước hoa trong gương thôi. Lâm Phàm vì sao sinh ra như vậy cảm khái, xảy ra chuyện gì rồi sao? Có quyển nhật ký rất nhiều nữ hiệp nhìn đến đây cũng có chút hiếu kỳ. Từ vô tích xuất phát, trong lúc đó cũng không biết gặp được bao nhiêu ba sơn phỉ, này giang hồ đúng người bình thường mà nói thật đúng là nguy hiểm. Không biết từ khi nào, cướp bóc được xưng là cấp phú tế bẩn, an cấp sơn phỉ được xưng là lục lâm hảo hán. Ta thế nào cảm giác không có gặp được một có tinh thần hiệp nghĩa sơn phỉ đâu, cũng không biết là hiệp khách nghĩa người quá ít, hay là ta kiến thức quá ít. Ban đầu sơn phỉ đều là bị buộc bất đắc dĩ vào rừng làm cướp, cho nên mới sẽ cướp phú tế bẩn, người mang nhân nghĩa chi tâm. Về phần hiện tại, những kia sơn phỉ không đề cập tới cũng được, đều là chút ít tâm ngoan thủ lạn, xem mạng người như cỏ rác mặt hàng. Chúng nữ yên lặng trong lòng là Lâm Phàm giải thích, nhất là hôm nay gặp phải sơn phỉ Trương Ma Tử, sư phụ của hắn là tâm giám thì là Đại Minh Thiếu Lâm Phương Trượng Tâm Hồ sư đệ, kết quả thì sao? Sư phụ tâm giám bị Lâm Tiên Nhi câu dẫn, biến thành dưới váy của nàng chi thần, đồ đệ Trương Ma Tử bị Long Khiếu Vân thu phục, cướp bóc vì hắn vơ vét của cải, Thiếu Lâm bại hoại thật nhiều. Lâm Tiên Nhi là cái đó danh xưng Đại Minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi, không chịu được như thế, ngay cả hòa thượng cũng câu dẫn. Còn có cái đó Long Khiếu Vân là Hưng Vân Trang chủ nhân sao? Hắn ngược lại là thích kết giao bằng hữu, trên giang hồ riêng có nhân nghĩa danh xưng, vậy mà sẽ mệnh lệnh thủ hạ đóng vai làm sơn phỉ cướp bóc, hiển nhiên là giả nhân giả nghĩa người. Chúng nữ kêu lên, này Lâm Tiên Nhi cùng Long Khiếu Vân thanh danh cũng không nhỏ. Không ngờ rằng bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Lâm Tiên Nhi đẹp thì đẹp thật, nhưng là cái ai cũng có thể làm chồng đáng phụ, cùng nàng cấu kết nam nhân cao tới trăm người, cho tới mã phu tiểu nhị tiểu này xã hội tầng dưới chót, từ Khâu Độc Y Địa Khốc, Quách Tung Dương, Lữ Phục Tiên, Bách Hiểu Sinh, Kinh Vô Mệnh, Du Long Sinh, Thượng Quan Kim Hồng tiểu này giang hồ cao thủ, chỉ cần là nàng hào hứng đến, đến rồi, nàng có thể cùng bất luận kẻ nào hoàn hảo, tự nhận là mỹ mạo cùng thân thể là nữ nhân mạnh nhất vũ khí, mưu toan dùng cơ thể lôi kéo. Giang hồ quân hùng, đạt tới khống chế võ lâm mục đích. Còn có loại nữ nhân này, Liên Tinh, chúng ta đi, đi giết tiện nhân kia, quả thực mất hết nữ nhân chúng ta mặt, nhất là lại còn có người thổi phồng nàng là Đại Minh Võ Lâm đệ nhất mỹ nữ, quả thực hoang đường. Yêu Nguyệt giận tí mặt, nàng cũng là Đại Minh Võ Lâm người, nàng mới là nữ nhân đẹp nhất. Cũng không biết là ai thổi phồng cái gì Đại Minh Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân là Lâm Thiên Nhi. Trước kia nàng là lười nhát so đo, thật không nghĩ đến cái danh này lại bị một nữ nhân như vậy đoạt được, nàng đây có thể nhịn không được, với lại nàng tuyệt đối không cho phép một nữ nhân như thế phóng đãng thấp hèn. Long Khiếu Vân càng là hơn một từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Hắn đem Lý Tầm Hoan lửa gạt xoay quanh, năm đó thiết kế cứu Lý Tầm Hoan, biến thành nhân nhân cứu mạng của hắn, coi trọng Lâm Thi Âm sau làm bộ cơm nước không vào ngày càng gầy gò, bước bách Lý Tầm Hoan đem thanh mai trúc mã biểu mội chắp tay nhường cho, đem Lý ra mấy đời cơ nghiệp Lý Viên là đổ cưới toàn bộ đưa ra, Long Khiếu Vân còn đem hắn đổi tên Hưng Vân Trang, Lý Tầm Hoan chính mình tinh thần chán nản, trốn xa quan ngoại. Cho dù như vậy Long Khiếu Vân thì không vừa lòng, tại Lý Tầm Hoan sau khi trở về liên thủ Lâm Tiên Nhi, muốn mượn Mai Hoa đạo sự việc hại chết Lý Tầm Hoan. Rốt cuộc nữ nhân của hắn, Lý Tầm Hoan tặng, hắn Hưng Vân Trang, Lý Tầm Hoan tặng, ngay cả hắn trên giang hồ tên tuổi cũng là Lý Tầm Hoan kết bái đại ca mang tới, cho nên Lý Tầm Hoan cũng chết, tâm hắn bất an. Người đời thường nói, quân tử có thể lấn chi vì phương, trong mắt của ta, Lý Tầm Hoan đã không tính là quân tử, hắn quả thực là cổ hủ, rốt cuộc hắn ngay cả nữ nhân của mình cùng sản nghiệp tổ tiên đều có thể tiễn, nếu đổi lại là ta, có người dám đánh ta người phụ nữ chủ ý, ta tại chỗ thì thọt hắn hai đao. Tất nhiên Lâm Thi Âm chính mình vấn đề cũng rất lớn, mặc dù nàng yêu tha thiết Lý Tầm Hoan, có thể nàng từ trước đến giờ nhẫn nhục chịu đựng, vô tâm chống lại, cho nên mới tuân theo rồi Lý Tầm Hoan ý nghĩa, gả cho Long Thiếu Vân. Điểm này so với Tôn Tiểu Hồng kém xa, Tôn Tiểu Hồng chính là điển hình dám yêu dám hận, tư tưởng ý thức vượt mức quy định mấy trăm năm, hôm nay gặp nàng, quả nhiên rất đẹp thì vô cùng ngay thẳng, nhưng nàng đúng ta rất có hảo cảm là ta không ngờ rằng nàng vốn nên là thích Lý Tầm Hoan a, có lẽ là bởi vì gia gia hắn là Thiên Cơ lão nhân, ta là Thiên Cơ công tử, cho nên nàng cảm thấy thân thiết. Chẳng qua cảm giác như vậy kỳ thực không sai, rốt cuộc bị một vị kỳ nữ hâm mộ thế nhưng vô cùng để cho lòng người vui sướng một sự kiện. Ta tại sao muốn thích Lý Tầm Hoan, hắn ngay cả nữ nhân của mình đều có thể ra bên ngoài tiễn, ta cũng không thích loại người này, ta có Lâm đại ca nhật ký phó bản, đây là lên trời an bài, ta phải hào hào nắm chắc, hơn nữa thoạt nhìn Lâm đại ca đúng ta ấn tượng không tệ, tiếp tục cố gắng, Tôn Tiểu Hồng, ngươi nhất định có thể. Tôn Tiểu Hồng tự lẩm bẩm. A Tử cảm thấy Lâm Tiên Nhi cho nữ nhân mất thể diện, chuẩn bị giết nàng, điều này đại biểu ta cùng với nàng những kia nhân tình tất có đánh một trận, chẳng qua duy nhất có thể khiến cho ta hứng thú đối thủ chính là Thượng Quan Kim Hồng rồi, một đôi long phụng hoàn diệu thấm tạo hóa, vô hoàn không ta. Không có dấu vết mà tìm kiếm, vô kiên bất tồi, đánh nhau nhất định có thể để cho ta tận hứng. Chương 73, tới cửa gây chuyện đến rồi chương 73, tới cửa gây chuyện đến rồi cũng không biết khoảng thời gian này, Lý Tầm Hoan có chưa có trở lại Trung Nguyên, cuốn vào Mai Hoa đạo sự kiện, nếu đúng vậy, như vậy ngược lại là có thể gặp thấy này lãng tử, rốt cuộc làm người không thể làm Lý Tầm Hoan. Giao hữu nhất định phải giao Lý Tầm Hoan. Người đó là hướng về phía kết giao bằng hữu đi sao? Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi, ngươi rõ ràng cũng là nghĩ nhường Lý Tầm Hoan đưa tổ sinh tổng nữ, ngươi, đáng tiếc hắn tất cả đều đưa xong rồi, chỉ còn chính mình một thân một mình. Nhìn xem nhật ký đông đảo nữ hiệp nhìn đến đây, tất cả đều đã hiểu rồi Lâm Phàm ý nghĩa, nhưng các nàng cũng biết, này đại khái là Lâm Phàm đúng Lý Tầm Hoan trêu chọc thôi. Lý Tầm Hoan, Thượng Quan Kim Hồng, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền năng lực gặp nhau, thật đúng là có chút ít chờ mong đâu. Tốt, nhật ký số lượng từ thủy đủ rồi, hôm nay trước hết như vậy đi. Sau đó Lâm Phàm xem xét dậy rồi hôm nay đạt được ban thưởng, vận khí vẫn được, có 2 phần ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là bí điện cấp khinh công thần hành bất biến, đúng mình có thể nói một chút tác dụng đều không có, dù sao chính mình đã có mấy môn tuyệt thế khinh công. Kiện thứ hai ban thưởng là đan dược thông tê địa long hoàn, mình đã vạn độc bất xâm, lại là đối với mình một chút tác dụng đều không có. Này hai kiện ban thưởng chỗ dùng lớn nhất, chính là nhường Lâm Phàm hiểu rõ rồi nhật ký hệ thống thì không nhất định rồi sẽ ban thưởng vật mình cần. Được rồi, miễn phí có được đồ vật, cũng không cần vô cùng xoắn xuýt. Lâm Phàm nhìn thoáng qua ngủ say Hoàng Dung, sau đó ôm nàng tiến nhập mộng đẹp. Mỹ nhân trong ngực, tối nay thì không tu luyện long thần công rồi. Sáng sớm hôm sau, Lục Hà tới trước gõ cửa, ngủ say Hoàng Dung đột nhiên bừng tỉnh, cuống quýt tìm kiếm khắp nơi dậy rồi tản mát quần áo. Dung Nhi, này cũng không giống như tối hôm qua can đảm ngươi. Lâm Phàm nghiền ngẫm nở nụ cười, khẳng định là Lục Hà nàng nhóm đến rồi, bị nàng nhóm ngăn chặn coi như mắc cỡ chết người ta rồi. Ngươi còn cười, đều tại ngươi đem quần áo của ta vứt khắp nơi đều là. Hoàng Dung một bên mặc quần áo một bên đoán giận Lâm Phàm, ta không nghe lầm chứ, Dung Nhi, y phục này tựa như là chính ngươi thoát ta. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, quả nhiên bất luận cái gì tuổi tác, tính cách gì nữ nhân hờn dỗi đi lên cũng không nói đạo lý. Vậy ta mặc kệ, thì trách ngươi. Hoàng Dung nghĩ đến tối hôm qua chính mình chủ động, nhịn không được thẻ lưỡi, nàng thì không ngờ rằng chính mình sẽ to gan như vậy. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Hoàng Dung đã mặc chỉnh tề, liền đứng dậy mở cửa. Lục Hà bưng lấy chậu đồng đi đến, nhìn tránh sau lưng Lâm Phàm Hoàng Dung, Lục Hà liếc một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, hai chúng ta là ngủ một phòng tối hôm qua ngươi đi rồi ta liền biết rồi, bây giờ mới biết thẹn thùng, đã sớm không còn kịp rồi. Thiếu gia thế nhưng lừa gạt người ta thật thê thảm đâu, cái gì chưa tới 18 năm hoa không thể phá thần. Cái gì tiên cương đồng tử công chưa tu luyện tới đại thành không thể phá công, lừa gạt người ta xoay quanh. Trêu chọc hết Hoàng Dung, trận Lục Hà lại u oán nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm có chút lúng túng, kìm lòng không được sờ lên cái mũi của mình. Trước đó chính mình còn trông coi kiếp trước quý củ, lại quên rồi chuyện cũ trước kia đều là bọt nước, mình đã trở về không được. Ngươi đừng đợi, thiếu gia của ngươi sẽ thu ngươi ngay tại tối nay. Hoàng Dung chen miệng nói. Hoàng Dung mới vừa rồi bị Lục Hà trêu ghẹo, cái này sao có thể được, nàng nhất định phải trêu chọc quay về. Tối nay thu ai vậy, các ngươi sớm như vậy thì tỉnh rồi sao? Á Tử sôi nổi đi đến. Sau đó tò mò hỏi, A Tử, sao một buổi sáng sớm liền hướng thiếu gia phòng chạy, không tưởng nổi, lỡ như quay dày đến thiếu gia nghỉ ngơi làm sao bây giờ? A Châu thanh âm ôn nhu từ bên ngoài chuyển đến. Người cô mội mội này nhảy thoát vô cùng, ta nhìn xem ngươi ở trước mặt nàng là không có uy nghiêm lạc. Hai ngày này mọi người quen thuộc rất nhiều, ngay cả Lý Mạc Sầu đều sẽ cùng chúng nữ mở vài câu nói giỡn. Ta nhìn xem, chúng ta không bằng đem A Tử trói lại, nhường nàng một ngày không thể động đậy. Lục Vô Song đột nhiên đề nghị. Được các ngươi, tất cả đều đúng ta có ý kiến. Ta không khỏi cũng quá đáng thương a. A Tử nghe được chúng nữ trò đùa lời nói, bắt đầu sái bảo lên. Tốt, để cho ta rửa mặt xong, sau đó chúng ta đi lầu dưới ăn đồ ăn sáng đi. Các ngươi bọn này vanh vanh nghiến nghiến, ganh đua sắc đẹp, quả thực choáng váng rồi con mắt của ta. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, cái kia không biết Lâm công tử, chúng ta đám người này bên trong, người nào tại trong lòng ngươi năng lực càng đậm một bậc đâu? Vương Ngữ Yên không hiểu dậy rồi ganh đua so sánh chi tâm, muốn Lâm Phàm làm bình phán. Này có thể làm khó ta rồi, các ngươi mỗi người mỗi vẻ, tính cách khác nhau, quả thực khó chọn, liền xem như ta, chỉ sợ cũng phải dùng rất dài thời gian rất dài mới có thể tuyển ra đến. Lời này không bằng ngươi đợi ta nhóm cũng già rồi, hỏi lại ta được chứ? Lâm Phàm ra vẻ một bộ dáng khổ não, đem vấn đề này nói giỡn chọc cười đi qua. Kỳ thực Lâm Phàm muốn định đến một câu, đáp án rất dài, ta phải dùng một đời đến trả lời, nhưng nghĩ lại cảm thấy vô cùng rõ ràng, hay là từ bỏ. Chúng nữ che miệng cười không nói, không đáp, chưa chắc là cái không tốt đáp án, nói rõ trong lòng hắn, có lẽ tất cả mọi người là đồng dạng địa vị đấy. Dựa mặt hết Lâm Phàm mang theo chúng nữ xuống lầu dưới chuẩn bị ăn đồ ăn sáng, lại phát hiện Tôn Bạch Phát cùng Tôn Tiểu Hồng đã đợi chờ đã lâu. Tôn La Bá, Tiểu Hồng, các ngươi vẫn còn, thực sự là thật trùng hợp. Lâm Phàm cười không ngớt nhìn tổ tôn hai người. Không khéo, Lâm đại ca, kỳ thực chúng ta là chuyên đến chờ ngươi. Ồ, chờ ta, không biết cần làm chuyện gì? Lâm Phàm có chút nghi ngờ hỏi. Thương Vân Trang người đến Tiêu huyện, bọn hắn là tìm đến Trương Khuê dẫn đầu là Long Khiếu Vân nhi tử Long Tiểu Vân, hắn còn mang theo Triệu Chính Nghĩa Hòa Điền Thất, cho nên ta cùng gia gia cố ý tới nhắc nhở ngươi. Đều là thứ gì thối ngư vô dụng tôn, tôn lão bá Hòa Tiểu Hồng không cần vì ta lo lắng, chẳng qua Trương Khuê là người thế nào? Trương Khuê chính là hôm qua chết trên tay các ngươi Trương Ma Tử, hắn là tâm giám hòa thượng đồ đệ, cũng là Hưng Vân Trang khách khanh. Tôn Tiểu Hồng đội vàng thay Lâm Phàm giải thích. Nguyên lai là hắn, chẳng qua các ngươi làm sao biết là chúng ta giết Trương Khuê? Lâm Phàm đầu tiên là sáng tỏ, sau đó lại nổi lên nghi ngờ. Ngày hôm qua Sơn Phỉ hẳn là một không có lưu, ngoài ra chính mình thì không có phát giác được có người ẩn nút ta, nhưng thật ra là vì, tự nhiên là bởi vì ngươi giết người đoạt bảo rồi, giết Trương Khuê còn mang đi bao quần áo của hắn, sợ người khác không biết là ngươi giết hắn sao? Tôn Tiểu Hồng vừa định giải thích, một 10 tuổi ra mặt trẻ con vừa nói chuyện vừa theo lầu một đi tới, đi theo phía sau hai trung niên nam nhân, một người trong đó trong tay còn đang nắm tiểu nhị Phương Hàn. Phương Hàn nhìn thấy Lâm Phàm mấy người, cũng quýt giải thích, vị công tử này, ngươi tin tưởng ta, ta không muốn Triệu gia các ngươi đến. Ngươi không muốn Triệu gia chúng ta tới, vậy bọn hắn vì sao lại tìm tới cửa đâu? Tỷ phu, ta cũng theo như ngươi nói, thế đạo này người tốt khó làm, lần này tốt, ngươi tiễn bảo thì tiễn nhầm người. A Tử lên tiếng yêu kiều, cho rằng nhất định là Phương Hàn bán rồi bọn hắn, mới có người tìm tới cửa. Vị cô nương này, ta thật không muốn nói, chỉ là đứa nhỏ này thật sự là quá giàu hoạn, giam ba câu liền đem ta cũng chụp vào ra đây. Chương 74, tới cửa gây chuyện đến rồi hai chương 74, tới cửa gây chuyện đến rồi hai này một đứa bé mang theo hai trung niên tổ hợp, dĩ nhiên chính là Long Tiểu Vân Triệu Chính Nghĩa Hòa Điển Thất bọn hắn rồi. Bọn hắn mỗi 3 tháng qua thu một lần Trương Khuê cướp bóc có được năng lượng, ai mà biết được lần này quá khứ, chỉ nhìn thấy một đống thi thể, Trương Khuê thì thỉnh lình xuất hiện. Cho nên bọn hắn đi vào thành thị gần nhất Tiêu huyện, nghĩ hỏi thăm một chút, đến tột cùng là ai ra tay diệt Trương Khuê một đám. Long Tiểu Vân trùng hợp nhìn thấy Phương Hàn tại tu luyện Thiếu Lâm nội công, thế là dậy rồi hoài nghi cầm xuống Phương Hàn, còn đang ở chuồng ngựa tìm được rồi Trương Khuê bao phục. Long Tiểu Vân cũng biết Phương Hàn vừa mới bắt đầu tu luyện, không thể nào giết Trương Khuê, cho nên nhường Triệu Chính Nghĩa đối với hắn nghiêm hình khảo vấn, muốn cho hắn nói ra là ai cho hắn cái này bao phục. Nhưng mà không có nghĩ đến cái này, Phương Hàn cốt khí vẫn rất cứng rắn, Triệu Chính Nghĩa khảo vấn rồi hắn một đêm, hắn đều không có công khai. Chỉ là Long Tiểu Vân cái mới nhìn qua này nhiều lắm là 11, 12 tuổi hải tử, tâm cơ lại là âm thầm đáng sợ. Sáng nay thừa dịp Phương Hàn bị còn hỏi một đêm, thậm chí không rõ lúc, Long Tiểu Vân chỉ dùng răng ba câu liền đem lời nói từ trong miệng hắn chụp vào ra đây, Phương Hàn giữa bất chi bất giác thì đem Lâm Phàm bán hắn rồi. Tôn Bạch Phát nghe được việc này nói cho Tôn Tiểu Hồng, Tôn Tiểu Hồng quyết định đến báo tin Lâm Phàm bọn hắn, chỉ là không ngờ rằng Long Tiểu Vân bọn hắn tới nhanh như vậy. Phương Hàn đem chuyện tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng, chỉ là đang nói đến mình bị Long Tiểu Vân lời nói khách sáo lúc, Phương Hàn có chút xấu hổ không chịu nổi. Long Tiểu Vân thì không ngăn cản, không còn nghi ngờ gì nữa, cảm thấy Lâm Phàm mấy người đã là thịt trên thất rồi, hiểu rõ cũng không sao. Nghe Phương Hàn giải thích, kết hợp với Long Tiểu Vân mấy người thần sắc, chắc hẳn sự việc là thực sự. Bất quá chỉ là bởi vì này dạng mới càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi nói ngươi không chịu nổi nghiêm hình tra tấn thì cũng thôi đi, làm sao còn có thể bị hại tử lừa gạt đâu. Lâm Phàm mấy người vừa cẩn thận đánh giá rồi một phen Long Tiểu Vân, phát hiện hắn khí chất âm nhu, nhưng thần thái tự nhiên, nhìn thấy mọi người dò xét hắn, không những không sợ, còn hơi nở nụ cười. Ta nhìn xem ngươi còn không bằng trực tiếp công khai được rồi, bị một đứa bé lừa gạt xoay quanh, thực sự là không có đầu óc. A Tử nhịn không được mở miệng chào phúng dậy rồi Phương Hàn, trong lời nói còn biểu hiện ra đúng Long Tiểu Vân khinh thường. Vị tỷ tỷ này, mặc dù ta tuổi tác còn nhỏ, nhưng ta địa phương khác cũng không nhỏ, ngươi muốn không thử một lần? Long Tiểu Vân đột nhiên mở miệng đùa giỡn A Tử. Những người có mặt nghe vậy sôi nổi biến sắc, này Long Tiểu Vân thực sự là đổi mới rồi bọn hắn nhận biết. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là gan không nhỏ, không chỉ tâm tư âm thầm, với lại bất cần đời. Lớn mật. A Tử thân làm người trong cuộc thì là càng thêm xấu hổ giận dữ, không ngờ rằng Long Tiểu Vân lại dám càn rỡ như vậy, mở miệng đùa giỡn nàng. A Tử dưới chân một chút, hướng phía Long Tiểu Vân lao đi, nàng hôm nay muốn hảo hảo giáo huấn một chút Long Tiểu Vân, cho hắn biết cái gọi là họa từ miệng mà ra. Ngay tại nàng sắp tiếp cận Long Tiểu Vân lúc, Long Tiểu Vân cười giả dối, tay phải ống tay áo vung lên, một cái tụ tiễn đột nhiên từ đó bắn ra, A Tử giật mình, vội vàng lui lại tránh né. Nhưng mà Long Tiểu Vân lúc này lại trái lại lấn người tiến lên, còn huy động lên rồi tay trái ống tay áo. A Tử thấy thế vội vàng một cái lắc mình trước giờ tránh né, lại phát hiện không hề có tụ tiễn bay ra, chính mình lên xứng nhận lửa. A Tử ngẩng đầu chuẩn bị nói với Long Tiểu Vân thứ gì, nhưng khi nàng đem đầu nâng lên trong chớp mắt ấy, còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe siêu một tiếng, lại là một cái tụ tiễn hướng nàng đánh tới. Nguyên lai Long Tiểu Vân đầu tiên là giả thoáng một chiêu thu hút A Tử chú ý, đợi A Tử lách mình tránh né, lập tức phát ra chân chính tụ tiễn, muốn đánh A Tử một trở tay không kịp. Nhìn lấp lóe hàn quang còn lao thẳng tới mặt tụ tiễn, A Tử trong lòng có chút phát lạnh, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ đứa trẻ này đối địch như thế lão luyện. A Tử chỉ có thể khẽ kêu một tiếng, toàn lực ném ra phi tiêu đánh chật rồi tụ tiễn, sau đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đã thấy lấn người mà tiến Long Tiểu Vân đột nhiên cúi đầu, sau lưng hắn gấp đọc túi đầu hoa chứa nọ lại là một cái hàn quang bắn ra bốn phía mũi tên bay ra, thẳng tắp bắn về phía A Tử. Mà lúc này A Tử đang đứng ở lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh lúc, tình thế 10 phần nguy cấp. A Tử sắc mặt đại biến, mắt thấy trên đầu tên hàn mang đã đập vào mắt có thể đụng, nàng không kịp nhiều hơn suy tư, hô to một tiếng tỷ phu cứu ta. Lâm Phàm cười một tiếng, A Tử cô gái nhỏ này, tự cho là từ nhỏ tại âm nhu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt trong hoàn cảnh lớn lên, thì khinh thường tâm cơ của người khác, lúc này nên trưởng trí nhớ đi. Giang hồ phức tạp, cho dù là một đứa bé, cũng không thể coi thường. Lâm Phàm thi triển Lôi Kinh Thương Long, trong nháy mắt xuất hiện tại A Tử trước mặt, sau đó kẹp lấy cái kia tiễn. Ngươi nhất định phải chết, dám kẹp lấy của ta tiễn, ngươi có biết hay không của ta trên tên Bôi Kiến Huyết Phong Hầu độc dược. Long Tiểu Vân đầu tiên là bị Lâm Phàm võ công cao thâm cùng như quỷ mị khinh công giật mình, vội vàng lui lại, trốn đến rồi Triệu Chính Nghĩa Hòa Điển thất sau lưng, sau đó lại dương dương đắc ý lên. Ta không biết, ta thì không muốn biết, bởi vì ta không thèm để ý. Lâm Phàm nói xong, tiện tay liền đem kẹp lấy mũi tên lại ném đi trở về. Cẩn thận. Triệu Chính Nghĩa ngăn ở Long Tiểu Vân trước mặt sách tỉnh rồi một câu, lập tức rút ra đao trong tay bổ ra mũi tên, nguy cơ giải trừ, nhưng Triệu Chính Nghĩa cơ thể lại nhịn không được lay động một cái. Phát hiện Lâm Phàm tiện tay ném ra mũi tên cũng uy lực kinh người, Triệu Chính Nghĩa sắc mặt không khỏi trở nên nặng nề. Các hạ võ công cao cường, không biết họ gì tên gì, vì sao cùng chúng ta Hưng Vân Trang không qua được? Đánh nhau có thể đánh không lại, Triệu Chính Nghĩa quyết định thích hợp nhận sợ, khiêng ra Hưng Vân Trang chiêu bài đến hù dọa một chút Lâm Phàm. Cái đó Trương Khuê thế nhưng cái sơn vị, chúng ta giết hắn cũng coi là vì dân trừ hại, ngươi nhất định phải tìm chúng ta phiền phức. Lâm Phàm nét mặt nghiền ngẫm nói. Nói bậy bạn, Trương Khuê là ta Hưng Vân Trang khách khanh, lúc này chính là nghe nói có sơn phỉ gây hoạn, mới cố ý tiến về chỗ nào vì dân trừ hại, không ngờ rằng các ngươi không chỉ giết người đoạt bảo, còn nói xấu mình, thực sự là khinh người quá đáng. Long Tiểu Vân nghe vậy biến sắc, lập tức trả đũa, chỉ trích dậy rồi Lâm Phàm. Thú vị, không hổ là Long Khiếu Vân nhi tử, đem cha ngươi âm hiểm ác độc, mặt dày vô sỉ phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí còn có chỗ siêu biệt, thực sự là trò giỏi hơn thầy. Lâm Phàm bội phục nhìn Long Tiểu Vân, một mười mấy tuổi hài tử năng lực gác đến loại tình trạng này, Long Khiếu Vân ảnh hưởng chiếm cứ đại bộ phận trách nhiệm, Lâm Thi Âm cưng chiều chỉ sợ cũng khó thoát liên quan. Lâm Thi Âm không ái Long Khiếu Vân, lại bảo vệ Long Tiểu Vân, có lẽ là người dù sao vẫn cần một ký thác đi, mà Long Tiểu Vân chính là Lâm Thi Âm ký thác, cho nên nàng mười phần cưng chiều Long Tiểu Vân, này mới khiến hắn dưỡng thành kiểu này không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên tính cách. Hoàng Mao Tiểu Nhi, nói năng lô mãng, hôm nay ta thì tiễn ngươi xuống địa ngục, còn nhớ kiếp sau đầu thai sau đừng tiếp tục khẩu xuất của luôn. Đầu đội bốn góc mũ, người mặc trường bào màu vàng sẫm, mặt mọc đầy râu, sắc mặt âm tàn điển thất, nghe nói Lâm Phàm vũ nhục Long Khiếu Vân, lập tức giận dữ, rút đao liền chặt hướng Lâm Phàm. Chờ chút. Triệu Chính Nghĩa vội vàng lên tiếng nghĩ gọi lại điển thất. Mới vừa rồi là hắn nhận mũi tên, hắn hiểu rõ Lâm Phàm võ công cao cường, không nghĩ cứ như vậy lô mãng cùng hắn đối đầu, đáng tiếc điển thất mắt điếc hai ngơ, trực tiếp giết đi lên. Chương 75, cầm đồ vật thay người chương 75, cầm đồ vật thay người ta đến. Hoàng Dung Thi triển khinh công nhanh nhẹn mà tới, rơi tại trước Lâm Phàm mặt, lập tức sử dụng Lạc Anh thần kiếm trưởng đối mặt điển thất. Cô gái nhỏ này, sao đột nhiên đến rồi hào hứng, thôi, theo nàng đi. Điền Thất nhìn thấy Hoàng Dung ngăn tại trước mặt, không có chút nào thương hương tiếc ngọc suy nghĩ, vào đầu một đao bổ tới, Hoàng Dung vận chuyển linh huyết bộ, tránh chuyển Nazi né tránh đao này đồng thời, đi vào sau lưng Điền Thất, một trưởng đánh vào Điền Thất trên lưng. Điền Thất phun ra một ngụm máu lớn, lảo đảo về phía trước rồi mấy bước, đột nhiên quay người mình chặt, muốn đánh Hoàng Dung một trở tay không kịp. Thân đao của hắn so sánh hẹp, đi là nhẹ nhàng mau lẹ con đường, đáng tiếc đao pháp không thể một đao nhanh hơn một đao liên miên bất tuyệt, cho Hoàng Dung quá nhiều phản ứng cơ hội. Cùng là nhất lưu võ giả, hắn học võ công cùng Hoàng Dung võ công căn bản không là cùng một đẳng cấp, bị Hoàng Dung thoải mái nắm bóp không ngừng chê bừa, một trưởng đánh ở trên người hắn, đánh hắn máu tươi giống như không cần tiền giống nhau phun ra ngoài. Điền Thất, ta đến giúp ngươi. Triệu Chính Nghĩa xem xét Điền Thất tình huống không ổn, cũng không lo được đạo nghĩa giang hồ, lập tức rút đao lao đến. Đương nhiên, Triệu Chính Nghĩa người này từ trước đến giờ giả nhân giả nghĩa, hắn không nói đạo nghĩa giang hồ thật là bình thường. Siêu siêu siêu, ba đạo hàn quang lóe lên, bắn về phía Triệu Chính Nghĩa, sợ tới mức Triệu Chính Nghĩa vội vàng nâng đao đón đỡ. Người nào không giảng võ đức, vận dụng ám khí ra tay đánh lén, phải biết trốn trốn tránh tránh, ám tiễn đả thương người, còn không phải thế sao nam tử hán đại trượng phu gây nên. Triệu Chính Nghĩa là thuộc về loại đó hắn mình có thể không chính nghĩa, nhưng đối thủ không thể không chính nghĩa người. Hắn mặc dù trong miệng hỏi người nào, nhưng ánh mắt lại là chăm chú nhìn Lâm Phàm, không còn nghi ngờ gì nữa nhận định là Lâm Phàm làm rồi. Là ta, ngươi nhìn ta chằm chằm Lâm đại ca làm gì? Ta cũng không phải nam tử hán đại trượng phu, nói như vậy ta có thể ra tay đánh lén, ám tiễn đả thương người rồi. Tô Tiểu Hồng vận chuyển khinh công đột nhiên rơi xuống Triệu Chính Nghĩa trước mặt, chặn hắn ánh mắt, thì đem hắn giật mình. Hoàng Mao nha đầu, cùng cái đó Hoàng Mao người trẻ tuổi ngược lại là xứng vô cùng, chết cùng một chỗ cũng không tệ. Lấy lại tinh thần Triệu Chính Nghĩa, phát hiện Tôn Tiểu Hồng tối đa cũng bất quá chỉ là đạo lý tuổi tác, không khỏi nội tâm đại định. Chính mình đã qua tuổi 40, không tin ngay cả cái Hoàng Mao nha đầu cũng bắt không được, chẳng lẽ lại có thêm tới đây chừng 20 năm võ công cũng nguồn công luyện tập sao? Triệu Chính Nghĩa vung vẫy đại đao đây liền thất đao muốn chiều rộng gần gấp hai, không còn nghi ngờ gì nữa hắn đi là vừa nhanh vừa mạnh, nhất lực hàng thập hội con đường, loại chiêu thức này con đường sợ sẽ nhất là gặp được khinh công người tốt, vì căn bản đánh không trúng. Nhưng không trùng hợp, Tô Tiểu Hồng ám khí ra tay cực nhanh, có thể thân pháp của nàng càng nhanh, bước chân biến hóa ngoài dự đoán phức tạp, quả thực làm cho người không cách nào nắm lấy. Chỉ chốc lát sau, Triệu Chính Nghĩa trên người liền bị đâm thành con nhím, cũng không biết chúng rồi bao nhiêu ám khí. Khá tốt Tôn Tiểu Hồng ôm trêu tức tâm thái, bằng không hắn không biết chết rồi bao nhiêu lần, đi theo thiên cơ lão nhân dạng này lão ngân đồng, Tôn Tiểu Hồng tính tình tự nhiên thì có cổ linh tinh quái, nghịch ngậm làm loạn một mặt. Cuối cùng Hoàng Dung cùng Tôn Tiểu Hồng đứng song vai, đối diện là máu tươi nhuộm đỏ quần áo điền thất cùng trên người đâm đầy ám khí Triệu Chính Nghĩa. Nhìn bọn hắn run run rẩy rẩy, trong lòng run sợ dáng vẻ, hai nữ cười, sau đó tránh ra thân vị, Lâm Phàm đi tới. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta trang chủ thế nhưng Long Thiếu Vân, hắn là tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan kết bái đại ca, ngươi xuống tay với chúng ta lời nói, ngươi sẽ không sợ tiểu Lý Phi Đao tìm tới cửa sao? Triệu Chính Nghĩa ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn mặc dù giả nhân giả nghĩa, nhưng hắn sợ chết ta, lúc này cũng đừng giảng những kia hư rồi, lại không đem thân phận bối cảnh lộ ra đến tiến hành uy hiếp, đoán chừng chỉ có thể đi âm tào địa phủ cùng Diêm Vương ra rằng rồi. Thú vị, ta mặc dù không có đối với các ngươi độc thủ, nhưng ta người lại là đối các ngươi độc thủ, hiện sau ta hối hận còn kịp sao? Lâm Phàm cười lấy hỏi. Tới kịp, chẳng qua là một chút vết thương nhỏ thôi, chúng ta dưỡng liền tốt, liền xem như không đánh nhau thì không quen biết mà. Chúng ta sẽ không để ở trong lòng. Triệu Chính Nghĩa lập tức đổi khuôn mặt tươi cười nói. Ngươi bộ này không lưng ốn gối thái độ ta vô cùng không thích đứng, ta còn là thích ngươi vừa nãy dám vẻ, ngươi khôi phục một chút. Lâm Phàm nhíu mày, đem Triệu Chính Nghĩa giật mình. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem chúng ta thả, bằng không chờ đến chúng ta trang chủ tìm đến Lý Tâm Hoan, ngươi coi như xong rồi, ngươi phải biết tiểu Lý Phi Đao, lệ vô hư phát, này danh đầu thế nhưng thật đánh ra tới. Triệu Chính Nghĩa lúc này chỉ có thể còn nước còn tát, khôi phục rồi kêu căng khó thuần dáng vẻ. Ngươi thái độ này nghe tới rất có điểm vô dụng tục nhân vật phản diện hương vị, ta vô cùng thưởng thức, cho nên ta quyết định, hai người các ngươi có thể còn sống trở về một, sau này trở về nói cho Lâm Thi Âm, nhường nàng cầm năm đó người kia bị thác nàng giao cho Lý Tầm Hoan thứ gì đó đến đổi lòng tiểu vân mệnh. Xin lỗi Điền Thất. Triệu Chính Nghĩa đột nhiên này hướng phía Điền Thất cười một tiếng, sau đó vung đao bổ tới. À ngươi. Ngã xuống lại là Triệu Chính Nghĩa giả nhân giả nghĩa, Điền Thất cũng không kém bao nhiêu, hắn chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Nghe được Lâm Phàm nói bọn hắn chỉ có thể xuống một, Điền Thất trong lòng lập tức quyết định, với lại đao của hắn càng nhanh, cho nên Triệu Chính Nghĩa chỉ có thể chết không nhắm mắt. Rất tốt, là cái này giang hồ, ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau, ngươi có thể đi rồi, còn nhớ báo tin Lâm Thi Âm mang theo món đồ kia quay về đổi Long Tiểu Vân mệnh, nàng không mang theo đồ vật đến, Long Tiểu Vân thì phải chết. Lâm Phàm không có nhìn nhiều Điền Thất một chút, mà là phất tay ra hiệu hắn có thể đi rồi. Điền Thất cuối cùng nhìn thoáng qua Long Tiểu Vân, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Thương thế hắn rất nặng, bị Hoàng Dung đánh gãy mấy cái xương, nhưng không có nghỉ ngơi chữa thương thời gian. Bởi vì hắn nhất định phải nhanh chạy về Hưng Vân Trang báo tin. Bởi vì hắn biết rõ Long Khiếu Vân là hạng người gì, âm hiểm ác độc, tâm ngoan thủ lạn. Long Tiểu Vân là hắn cùng Lâm Thi Âm nhi tử, Long Khiếu Vân tuyệt đối không cho phép con trai của hắn có bất kỳ sai lầm. Một khi Long Tiểu Vân xảy ra chuyện, Long Khiếu Vân nhất định sẽ làm cho chính mình sống không bằng chết. Các ngươi muốn làm gì? Ta cứu là Lý Tâm Hoan. Long Tiểu Vân trông thấy mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình, lập tức có chút luống cuống. Tiểu Lý Phi Đao thành thất truyền, nhân gian không thấy sợ lưu hương, Lý Tâm Hoan tên tuổi xác thực vô cùng vang, nhưng còn dọa không ở ta. Long Tiểu Vân nghe vậy sợ sệt túi đầu xuống, A Tử đi tới vừa định chào phúng hắn hai câu, không ngờ rằng Long Tiểu Vân sắc mặt đột nhiên trở nên âm tàn, theo giày bên trong rút ra một thanh đoạn kiếm thì hướng A Tử đâm tới. Nhìn tới cũng chỉ có thể như thế, ngươi mới có thể thành thật. Nói xong, Lâm Phàm trong lòng bàn tay chân khí phun ra, trực tiếp đánh vào Long Tiểu Vân quanh thân đại huyệt bên trên, phế đi Long Tiểu Vân võ công. A, ngươi đúng ta làm cái gì? Vì sao ta toàn thân mềm nhũn? Long Tiểu Vân sủi lơ trên mặt đất, hoảng hốt lo sợ kêu to lên. Đừng hoảng hốt, không chết được, chỉ là phế đi võ công của ngươi mà thôi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Cái gì? Ngươi lại phế đi võ công của ta? Ta muốn võ công, ta muốn võ công. Long Tiểu Vân nằm trên mặt đất vừa khóc vừa gào. Lâm Phàm hơi không kiên nhẫn, trực tiếp cách không dùng nhất dương chỉ điểm rồi Long Tiểu Vân á huyệt. Quả nhiên hắn vẫn tương đối ghét hùng hải tử, nghe liền đến khí. Chương 76, ngắn ngủi chia ra tiếp lấy xuất phát, sớm ngày đuổi tới Lôi Cổ Sơn. Lâm Phàm xách Long Tiểu Vân chuẩn bị đi. Lâm Phàm, chờ một lát. Lý Mạc Sầu đột nhiên lên tiếng. Làm sao vậy Mạc Sầu? Còn không nỡ chỗ này? Lâm Phàm cười lấy hỏi. Ta nghĩ rời đi trước, trở về đem Lục Triển Nguyên sự việc làm chấm dứt. Nghe vậy Lâm Phàm nhíu mày, Lục Vô Song căng thẳng, không biết Lý Mạc Sầu vì sao đột nhiên nhắc tới việc này. Thế nhưng võ công của ngươi chỉ sợ báo không được thù a. Nếu không ta cùng ngươi đi. Lâm Phàm trầm mặc một lát sau nói, không cần, chuyện này ta sẽ tốt dễ giải quyết, không cần động thủ, võ công cao thấp thì liền không có trọng yếu như vậy. Không cần động thủ. Vậy ngươi vạn sự cẩn thận. Lâm Phàm chậm rãi nhai nuốt lấy những lời này, cuối cùng vẫn là nhường Lý Mạc Sầu rời đi, rốt cuộc nàng có mình sự tình muốn làm, thì có chính mình kiên trì. Lý Mạc Sầu đi rồi, theo nàng cùng rời đi còn có Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song. Tôn Tiểu Hồng thì đi rồi, nàng cùng Tiên Cơ lão nhân còn có chuyện phải làm, nàng nói và làm xong việc sẽ trở lại. Lâm Phàm đầu tiên là có chút thất vọng mất mát, lập tức lại tiêu tan lên, rốt cuộc ngắn ngủi ly biệt là vì tốt hơn chủ phụng. Hắn đem Long Tiểu Vân cột vào trên nóc xe ngựa, sau đó ra hiệu A Châu lái xe xuất phát. A Tử tiểu nha đầu này yêu rồi cưỡi ngựa cảm giác, cho nên không muốn lại trở về xe ngựa bên trên, Lâm Phàm thì liền do nhìn nàng. Tỷ phu, ngươi không phải muốn để Lâm Thi Âm cầm người nào cho Lý Tầm Hoan thứ gì đó đến đổi Long Tiểu Vân mệnh sao? Xuất phát một lát sau, A Tử kìm nén không được lòng hiếu kỳ mở lời hỏi. Đúng vậy a. Vậy chúng ta đi như thế nào? Chúng ta không phải nên tại tiểu lầu chờ lấy Lâm Thi Âm đến sao? Trên nóc xe ngựa Long Tiểu Vân càng muốn hỏi hơn những lời này. Lâm Phàm nhường mẹ hắn cầm đồ vật thay người thì cũng thôi đi. Dựa theo mẹ hắn đối với hắn cương chiều trình độ, nhất định sẽ xuất ra đồ vật tới cứu hắn. Thế nhưng Lâm Phàm lại mang theo hắn đi rồi, vậy hắn đương khi nào mới có thể tìm được bọn hắn đến giải cứu hắn? Long Tiểu Vân kèm chút sắp điên, nhưng hắn bị điểm á huyệt, nói không ra lời, thân thể cũng bị trói gắt gao, miệng không thể nói, thân không thể di chuyển, thật sự là nhường hắn muốn tự tử cũng có rồi. Ta chỉ nói là nhường nàng cầm đồ vật đến đổi, lại không nói ta tại tiểu lầu chờ lấy nàng đến đổi, nàng muốn đổi hồi Long Tiểu Vân, vậy liền nỗ lực đuổi kịp chúng ta hành trình. Tỷ phu ngươi thật là xấu. Ừm. Tỷ phu ngươi thật lợi hại, không sai, chúng ta mới là chiếm cứ chủ động một phương, nhất định phải nhường nàng truy chúng ta. Chẳng qua tỷ phu ngươi muốn cầm Long Tiểu Vân đổi cái gì a? ta nghĩ ngươi nên tìm Long Thiếu Vân, nhường hắn cầm Hưng Vân Trang đến đổi, hoặc là tìm Lý Tầm Hoan, nhường hắn cầm Tiểu Lý Phi Đao Bí Tịch đến đổi. Ta muốn là Lâm Thi Âm trên tay Liên Hoa Bảo Giám, Tiểu Lý Phi Đao Bí Tịch đối với ta mà nói, chẳng qua là dệt hoa trên gấm, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng Liên Hoa Bảo Giám ngược lại là đúng ta có rất nhiều tác dụng. Lâm Phạm vừa cười vừa nói, Liên Hoa Bảo Giám là cái gì, võ công bí tịch sao? A Bích tò mò hỏi Lâm Phạm. Giang hồ truyền văn, Liên Hoa Bảo Giám là một đời quái hiệp Vương Liên Hoa dốc hết suốt đời tâm huyết chỗ nhìn, phía trên chẳng những có võ công của hắn tâm pháp, thì ghi lại hắn hạ độc thuật, dịch dung thuật, miêu nhân phóng cổ, cùng với ba tư chuyển đến nhiếp tâm thuật. Lúc này là hiểu sâu biết rộng Vương Ngữ Yên lên tiếng thay chúng nữ mở rồi hoặc. Không chỉ như vậy, Vương Liên Hoa chẳng những có giết người câu chuyện thật, thì có thể cứu người thủ đoạn, trung niên sau ý đạo tinh danh hơn, đã có cải tử hoàn sinh công lực, cho nên Liên Hoa Bảo Giám phía trên ghi lại y thuật cũng là thiên hạ nhất tuyệt, có rồi nó, bất luận hắc ngọc đoạn tục cao có tác dụng hay không, vô tình chân nên đều có thể chữa khỏi. Lâm Phàm tiếp lấy chậm rãi mà nói, việc này nếu truyền đi, tất cả giang hồ đều muốn kinh ngạc, cái đó vô tình cô nương có thể quá hạnh phúc, Thiên Cơ công tử lại vì nàng, không tiếc bắt cóc trẻ con, bước bách hải tử đường, làm ra loại sự tình này. Lục Hà có chút ghen ghét nói, hả? Lục Hà này âm dương quái khí giọng nói, đây không phải kiếp trước những kia tin tức giới truyền thông phát biểu thủ đoạn sao? Kinh ngạc thể, hảo gia hỏa, ngươi không tại hiện đại đáng tiếc. Cho dù không phải là vì vô tình, Liên Hoa Bảo Giám bên trong dịch dung thuật, nhiếp tâm thuật cùng y thuật cũng rất hữu dụng, phiêu bạt giang hồ, có những thứ này kỹ năng kể bên người cũng rất tốt ta. Nói đến đây, Lâm Phàm không khỏi lắc đầu, Vương Liên Hoa đúng là cái quái tài, cái gì cũng tinh thông, võ công lại cực cao, đây là lên trời đuổi theo cho ăn cơm ăn, không như chính mình, thiên phú thường thường, chỉ có thể bận học rồi. Điều này cũng đúng, bất quá ta nghe nói Vương Liên Hoa năm đó cùng Thẩm Lãng tương ái tương sát, cũng địch cũng bạn, cuối cùng hình như cùng Thẩm Lãng đi ra hải a, hắn Liên Hoa Bảo Giám làm sao lại như vậy tại Lâm Thi Âm kia a. Hoàng Dung đúng chuyện năm đó cũng là có chỗ nghe thấy, danh hiệp Thẩm Lãng cùng quái hiệp Vương Liên Hoa chuyện xưa thì lưu truyền rộng rãi. Năm đó Vương Liên Hoa là nghĩ ủy thác Lý Tầm Hoan cho hắn tìm thiên tư cao, phẩm hạnh người tốt là truyền nhân, thế nhưng hắn vội vã ra biển, liền đem Liên Hoa Bảo Giám giao cho Lâm Thi Âm, nhường nàng chuyển giao cho Lý Tầm Hoan, đáng tiếc Lâm Thi Âm một mực không có cùng Lý Tầm Hoan nhắc qua việc này. Đây là vì sao? Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, Lâm Thi Âm vì sao không đem Liên Hoa Bảo Giám giao cho Lý Tầm Hoan? Chúng nữ đều có chút giật mình. Có lẽ là nàng không thích Lý Tầm Hoan học võ, có lẽ là nàng quên rồi, ta thì không được biết. Lâm Phàm thì có chút hiếu kỳ Lâm Thi Âm vì sao không đem Liên Hoa Bảo Giám giao cho Lý Tầm Hoan, dẫn đến sau đó Liên Hoa Bảo Giám thất truyền, đợi đến tên này xuất hiện lần nữa lúc, đã là một cái khác chuyện xưa. Trên nóc xe ngựa Long Tiểu Vân cũng sợ ngây người, trong nhà hắn còn có Liên Hoa Bảo Giám, mẹ hắn thì không có đề cập với hắn lên qua, a võ công của hắn trong người đồng lứa coi như không tệ, nhưng giang hồ giao thủ, đối phương nhưng cho tới bây giờ không nhìn ngươi bao lớn tuổi tác, có người thậm chí ngay cả chồng tá Lót Hải Nhi cũng không buông tha đấy. Nếu mẹ hắn sớm nói cho hắn biết Liên Hoa Bảo Giám sự việc, nhường hắn nghiên cứu, nói không chừng hôm nay hắn cũng không cần bị Lâm Phàm bắt lấy đây. Tất nhiên nếu Lâm Phàm hiểu rõ Long Tiểu Vân ý nghĩ đoán chừng sẽ nghĩ cười, học rồi Liên Hoa Bảo Giám liền muốn từ trong tay của ta đào tẩu. Ngươi cho rằng ngươi là Vương Liên Hoa a? Lâm Phàm mấy người trên đường đi nói chuyện phiếm tâm sự, thật là khoái hoạt, duy nhất chịu khổ chỉ có Long Tiểu Vân. Vì xe ngựa giảm sóc rất kém cỏi, ngồi ở trong xe ngựa cũng cảm giác không thoải mái, chớ nói chi là bị trói tại trên nóc xe ngựa Long Tiểu Vân, hắn này cho tới chưa kém chút bị lay động toàn thân cũng tan thành từng mảnh. Đợi đến giữa trưa Lâm Phàm mấy người dừng lại nghỉ ngơi, đem Long Tiểu Vân bùng ra, khởi ra huyệt đạo của hắn về sau, Long Tiểu Vân vội vàng chạy đến một bên, hoa một tiếng tí nôn. Này xui xẻo hải tử, làm sao còn năng lực say xe đâu? Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy Long Tiểu Vân đú đoán nhìn Lâm Phàm, đem hắn cột vào trên nóc xe ngựa lay động cho tới chưa thử một chút, nhìn xem ngươi bó tay không say xe. Luôn cảm thấy ngươi đang nghĩ một ít vô cùng chuyện thất lễ, nếu đã vậy, cơm trưa ngươi cũng đừng ăn. Tố Hoa, ngươi bắt nạt trẻ con, không ăn sẽ không ăn, ta mới không có thèm, ta từ nhỏ đã ăn sơn chân hải vị, ai vừa ý ngươi những kia đồ ăn. Long Tiểu Vân một bên gào khóc, một bên khoe khoang nhìn ra thế của mình. Chương 77, lo lắng Lâm Thi Âm chương 77, lo lắng Lâm Thi Âm lúc này điển thất một đường ra roi thúc ngựa, chạy chết rồi hai con ngựa, cuối cùng đuổi tới Hưng Vân Trang. Nhìn thấy Hưng Vân Trang bảng hiệu, hắn tâm thần bùng lòng, thương thế phát tác, trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. La Điền gia, nhanh đi báo tin trang chủ. Cửa hai cái hộ viện nhìn thấy Điền Thất từ trên ngựa cắm xuống đi, vội vàng một người đỡ dậy Điền Thất, một người khác vào trong báo tin Long Khiếu Vân rồi. Ngươi tại sao lại nhường Tiểu Vân ra ngoài chạy lung tung, này giang hồ hiểm ác, Tiểu Vân vẫn còn con nít, lỡ như nếu là hắn có chuyện bất trắc nhưng làm sao bây giờ? Lâm Thi Âm lúc này đang trách cứ Long Khiếu Vân. Nàng không ái Long Khiếu Vân, đem toàn bộ tình cảm cũng ký thác trên người Long Tiểu Vân, biết được nhi tử lại đi ra ngoài rồi, Lâm Thi Âm vừa tức vừa gấp. Không cần phải lo lắng, Tiểu Vân đã là tam lưu trung kỳ võ giả, bên cạnh lại có Triệu Chính Nghĩa Hòa Điền bảy lựa vị nhất lưu võ giả, lại thêm hắn từ trước đến giờ cơ cảnh, hiểu rõ xu lợi tránh hại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Long Khiếu Vân cẩn thận an ủi Lâm Thi Âm. Tiểu Vân tốt nhất không sao, bằng không ta không để yên cho ngươi. Lâm Thi Âm lạnh lùng nói. Yên tâm đi, ta bảo đảm. Báo. Long Khiếu Vân còn chưa kịp bảo đảm, bọn thủ hạ tiếng la thì ngắt lời rồi hắn. Sự tình gì vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Chuyến đi giang hồ đồng đạo, còn tưởng rằng ta Hưng Vân Trang người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đâu. Báo cáo trang chủ, Điền gia quay về rồi, đồng thời đến rồi trang bên ngoài thì bởi vì trọng thương hôn mê, đồng hành Triệu Chính Nghĩa Triệu gia cùng thiếu gia tất cả cũng không có quay về. Cái gì? Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm sắc mặt đại biến, Điền thất trọng thương hôn mê, Triệu Chính Nghĩa cùng Long Tiểu Vân lại tất cả đều không tại, bọn hắn lẽ nào gặp bất trắc rồi sao?
Long Tiểu Vân.
Lâm Thi Âm nghĩ tức giận rồi, Long Tiểu Vân chính là mệnh căn của nàng.
Đừng nóng nội, trước làm rõ ràng tình huống lại nói, lập tức xin mời làng trung cứu chữa điện thất.
Long Khiếu Vân trước ga đuổi một chút Lâm Thi Âm, sau đó phân phó hộ viện đi tìm làng trung.
Một khắc đồng hồ về sau, điện thất chậm rãi tỉnh lại, nên đón hắn là Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm lo lắng khuôn mặt.
Điện thất, xảy ra chuyện gì rồi, Tiểu Vân đâu?
Lâm Thi Âm lo lắng hỏi.
Sau đó điện thất đem chuyện đã xảy ra nói thẳng ra, tất nhiên, hắn hay là bộ kia lý do thoái thác, bọn hắn là vì Trường Khuê báo thù mới trêu chọc đến Lâm Phàm.
Vì Lâm Thi Âm vẫn còn, Long Khiếu Vân không cho phép bọn hắn đem những này bẻ lũ xu định sự việc tiết lộ cho nàng nghe.
Hắn nói muốn ngươi cầm kia cái thứ gì đổi Tiểu Vân một cái mạng, vậy nói rõ Tiểu Vân tạm thời là an toàn, chẳng qua hắn nói đồ vật là cái gì.
Kỳ thực lúc trước hắn mơ hồ có chỗ phát giác, Lâm Thi Âm hình như ẩn giấu cái quái gì thế không cho hắn biết, hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Tầm Hoan thứ gì đó, không ngờ rằng cũng không phải, mà là người khác ủy thác Lâm Thi Âm giao cho Lý Tầm Hoan.
Là Liên Hoa Bảo Giám, năm đó Vương Liên Hoa ủy thác ta giao cho biểu ca.
Cái gì?
Liên Hoa Bảo Giám?
Long Khiếu Vân quá sợ hãi, Vương Liên Hoa Bảo Giám như sấm bên tai, hắn làm sao chưa từng nghe qua, võ công của hắn thường thường. Nếu năng lực học được này võ lâm kỳ công lời nói, đây không phải là nhất phi trùng tiên rồi sao?
Lâm Thi Âm đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, hướng gian phòng của mình mà đi.
Long Khiếu Vân tất nhiên hiểu rõ nàng muốn làm gì, vội vàng cản lại nàng.
Thi Âm, ngươi thật muốn đem Liên Hoa Bảo Giám giao cho cái đó Lâm Phàm?
Long Khiếu Vân, ngươi ngăn lại ta nghĩa là gì?
Tiểu Vân mệnh từ bỏ.
Lâm Thi Âm tức giận nói,
ta không phải ý tứ này.
Tiểu Vân tất nhiên muốn cứu rồi, nhưng mà chúng ta có thể trích lục một phần, hoặc là trực tiếp cho cái đó Lâm Phàm một phần giả Liên Hoa Bảo Giám, không cần thiết đem nguyên bản giao cho hắn à? Đến lúc đó ngươi sao cùng Tầm Hoan bàn giao à?
Long Khiếu Vân tận tình khuyên nhủ lên Lâm Thi Âm.
Hiểu rõ năm đó Vương Liên Hoa đem Liên Hoa Bảo Giám giao cho ta người ít càng thêm ít, Lâm Phàm nói không chừng chỉ thấy qua nguyên bản đâu.
Ta không thể cược khả năng này.
Với lại Liên Hoa Bảo Giám mặc dù là Vương Liên Hoa ủy thác ta giao cho biểu ca, nhưng nó bây giờ còn đang trên tay của ta, ta vui lòng lấy nó đổi về Tiểu Vân, tin tưởng biểu ca hiểu rõ sau cũng sẽ không trách ta.
Lâm Thi Âm nói xong đẩy ra Long Khiếu Vân, về đến gian phòng của mình tìm ra Liên Hoa Bảo Giám liền chuẩn bị khởi hành tiêu huyện.
Chấm đã ngươi đã quyết định, vậy ta thì cùng đi với ngươi đi, Tiểu Vân cũng là hải tử của ta.
Sau đó Long Khiếu Vân mang theo Hưng Vân Trang khách khanh cùng Lâm Thi Âm đồng loạt xuất phát, tính toán của hắn là cứu nhi tử về sau liền giết Lâm Phàm, đoạt lại Liên Hoa Bảo Giám, môn kỷ công này sao có thể tùy tiện giao ra đâu.
Lâm Thi Âm ngồi ở trên lưng ngựa hướng về tiêu huyện mau chóng đuổi theo, tâm tư phức tạp.
Nhật ký phó bản nàng tự nhiên cũng là có, từ trong nhật ký phó bản biết được Lý Tầm Hoan Long Khiếu Vân cùng nàng Lâm Thi Âm tất cả, nàng cảm thấy đời này sống dường như một hồi chê cười giống nhau, trong sinh hoạt toàn bộ là bi kịch.
Biểu ca vô tình vứt bỏ chính mình, trợ phu âm mưu tính toán biểu ca, cuộc sống như thế thật đúng là gian nan.
Hiện tại chỉ có Long Tiểu Vân là tinh thần của nàng trụ cột, nhưng hắn cũng bị Lâm Phàm cho bắt đi.
Mặc dù theo trong nhật ký biết được Lâm Phàm cũng không phải một người xấu, có thể Lâm Phàm làm việc tùy tâm sử dụng, không kiêng nể gì cả, lỡ như Tiểu Vân đắc tội hắn, rất có thể sẽ bị tội, Lâm Thi Âm hay là rất khẩn trương.
Hy vọng Lâm Phàm cầm Liên Hoa Bảo Giám năng lực thả Tiểu Vân đi, về phần Long Khiếu Vân.
Lâm Thi Âm quay đầu lại nhìn một cái phía sau 20 kỵ, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Long Khiếu Vân gặp nàng quay đầu, vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười.
Giá.
Lâm Thi Âm không có phản ứng hắn, mà là đem đầu quay trở lại, lại tăng nhanh tốc độ.
Long Khiếu Vân mang theo nhiều như vậy khách khanh cùng gia đình, trước kia nàng có thể cho rằng Long Khiếu Vân là ra ngoài quan tâm cùng an toàn nghĩ. Nhưng từ nhìn Lâm Phàm nhật ký, hiểu rõ rồi Long Khiếu Vân tính cách, nàng tự nhiên hiểu rõ Long Khiếu Vân đây là chuẩn bị giết người đoạt bảo. Với lại cho dù Long Khiếu Vân cướp được Liên Hoa Bảo Giám, hắn thì tuyệt đối sẽ không còn cho biểu ca, tối thiểu nhất hắn cũng sẽ trích ra một phần. Huống chi muốn từ Lâm Phàm cái này có thể chiến đại tông sư loại người hung ác trong tay giật đồ, đây hết thảy đều là vọng tưởng. Chính mình cũng không biết đến lúc đó muốn hay không xin tha cho hắn.
Lâm Phàm, ta đói rồi, cho ta ăn một chút.
Lúc này Long Tiểu Vân đó là vừa mệt vừa đói, mặc dù bị trói tại trần xe không cần đi đường, nhưng hắn hay là cảm giác rất mệt mỏi, lại thêm đồ ăn sáng cũng chưa ăn, nhìn Lâm Phàm bọn hắn ăn chính hương, Long Tiểu Vân nói bụng lộc cộc lộc cộc gọi.
Không được à, ngươi Long Tiểu Vân thế nhưng thiếu gia nhà giàu, này trà thu cơm rau dưa thực sự không thích hợp ngươi, hay là sơn chân hải vị tương đối phù hợp.
Lâm Phàm cầm một con gà ăn mày tại Long Tiểu Vân trước mặt lung lay một chút, hấp dẫn dậy rồi hắn.
Ngẫu nhiên ăn một bữa cơm rau dưa vô cùng đơn giản thì rất tốt, điều kiện đơn sơ cũng không cần cầu cao như vậy, cho ta đi.
Long Tiểu Vân nói xong thì đưa tay đón, đáng tiếc bị Lâm Phàm tránh qua, tránh né.
Vậy cũng không được, thân thể ngươi quý giá, này cơm rau dưa lỡ như cho ngươi ăn làm hư, Lâm Thi Âm không cho ta Liên Hoa Bảo Giám làm sao bây giờ?
Ít nói lời vô ích, khoái cho ta lấy ra, bằng không ta muốn khóc.
Có lầm hay không, ngươi thế nhưng con tin tù binh, có không có một chút tư tưởng giác ngộ?
Còn dám cùng ta lớn nhỏ âm thanh, có tin ta hay không đem ngươi treo ngược ở trên xe ngựa?
Hùng hai tử chính là thích ăn đòn, lúc này còn dám uy hiếp chính mình đâu, chờ ngươi giá trị lợi dụng hết rồi, ta liền để ngươi biết cái gì là tàn nhẫn.
Chương 78, mèo nước gặp nhau đùa bỡn Long Tiểu Vân hồi lâu, Lâm Phàm cũng không có nhường Long Tiểu Vân ăn vào một miếng cơm.
Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm lại điểm rồi Long Tiểu Vân á huyệt, đem Long Tiểu Vân cột vào trên nóc xe ngựa thì tiếp tục xuất phát.
Đoạn đường này ngược lại là bình an vô sự, không tiếp tục gặp được sơn phỉ, Lâm Phàm hay là thật hài lòng, bởi vì này chút ít sơn phỉ mặc dù đối bọn họ không có uy hiếp, nhưng vô cùng đáng ghét, thì cùng con rồi giống nhau.
Nhưng A Tử lại rất thất vọng, vì không có sơn phỉ thì không có nội lực cho nàng hấp thu. Làm A Châu cưỡi ngựa xe theo trong rừng đường nhỏ bước vào đại lộ lúc, hậu phương đúng lúc thì có người cưỡi ngựa xe đến, còn vượt qua A Châu, đánh xe đại hán thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, đầy mặt cầu thị, ánh mắt như chi ưng sắc bén, A Tử tò mò nhiều đánh giá vài lần. Có cao thủ. Trước đây nhắm mắt lại hưởng thụ gối đùi Lâm Phàm, đột nhiên mở mắt. Tỷ phu, nơi nào có cao thủ? Ngoài xe ngựa A Tử nghe thấy Lâm Phàm nói chuyện kích động làm hư. Tỷ phu nói có cao thủ, đây chẳng phải là tông sư võ giả, nếu như mình có thể hấp thu nội lực của hắn, vậy coi như song không thể trở thành tông sư, cũng có thể biến thành tiên tiên điên phong a. Khu khu khủng. Trước mặt trong xe ngựa truyền đến một hồi tiếng ho khan, đánh xe đại hán thả chậm tốc độ, lo lắng hỏi, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Không cần phải lo lắng, đều là bệnh cũ, còn chưa chết. Trong xe ngựa người thoải mái trả lời. Tỷ phu, ngươi nói cao thủ, không phải là phía trước trong xe ngựa cái đó ho khan người a? Hay là cái đó đánh xe chẳng hán? Đúng ngươi mà nói, đều là cao thủ. Lâm Phàm thản nhiên nói. Trung Nguyên sao khắp nơi đều là cao thủ, lúc trước ta tại Tinh Tú Hải lúc coi như sư phụ ta Tinh Tú lão quái là cao thủ. A Tử nghe vậy có chút hữu rũ. Tinh Tú Hải vực bên ngoài vùng đất nghèo nàn, năng lực có một Đinh Xuân Thu cũng không tệ rồi, với lại Đinh Xuân Thu tính cao thủ gì, ném đi hắn một thần độc công, cũng bất quá tiên thiên điên phòng võ giả thực lực, đến rồi Trung Nguyên căn bản không có chỗ xếp hạng. Tỷ phu trước mặt xa ngựa dừng lại rồi, bọn họ có phải hay không muốn tìm chúng ta phiền phức a? A Tử đột nhiên hưng phấn nói. A Tử, khác ngạc nhiên như vậy người ta dừng lại nói không chừng chỉ là ngoài ra có việc, ngươi cũng không thể chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đánh xe A Châu nhịn không được mở miệng răn dạy A Tử. Hiểu rõ rồi tỷ tỷ. A Tử cúi đầu nhận sai. Nhưng mà ngoài dự đoán là đối phương lại thật đem Lâm Phàm xe ngựa cản lại. Uy, cầu nhiêm khách, ngươi làm gì đưa xe ngựa ngăn ở giữa đường, kiếm chuyện đúng không? A Tử trong nháy mắt thần khí lên, lúc này thế nhưng đối phương trước gây chuyện, không thể trách nàng rồi. Nàng cưỡi ngựa vây quanh đối phương xe ngựa dạo qua một vòng, sau đó hỏi tới đánh xe đại hán. Vị cô nương này, thiếu gia nhà ta có chút hiếu kỳ, vì sao các ngươi muốn đem một đứa bé cột vào trên nóc xe ngựa, cho nên mới mệnh ta hỏi một hai. Cầu nhiêm khách, thiếu gia của ngươi quản cũng quá rộng đi. Cùng các ngươi có quan hệ gì sao? A Tử có chút im lặng, người trong giang hồ, chú ý chính là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, đối phương sao thích xen vào việc của người khác. Khu khu khu, cô nương, thật sự là tại hạ tò mò, bất quá ta nhìn xem kia hải tử chẳng qua 11-12 tuổi, buộc ở trên xe ngựa thật sự là có chút quá mức, không biết các ngươi có gì thù hận, không biết tại hạ có thể hóa giải một hai. Thị phu, là ngươi nói cái đó cao thủ hải dự, làm sao bây giờ? Trả lời hắn sao? A Tử cưỡi ngựa đi vào Lâm Phàm cửa sổ xe bên cạnh hỏi. A Tử đây là sợ. Khi nào không sợ trời không sợ đất, A Tử thì biết sợ. Hoàng Dung mở miệng trêu chọc dậy rồi A Tử. A Tử mới sẽ không sợ sệt, chỉ là không nghĩ làm hư tỷ phu chuyện mà thôi. A Tử đội vàng nói. Trên mui xe Long Tiểu Vân thấy có người xen vào việc của người khác, người kia hay là Lâm Phàm nói cao thủ, lập tức kích động không thôi. Nếu không phải hắn miệng không thể nói, thân bất do kỷ, hắn đã sớm nhảy nhót liên hồi cầu cứu rồi. Lâm Phàm quay kiếm xe xuống, nhìn về phía đối diện xe ngựa, trùng hợp đối diện người trong xe ngựa thì nhìn qua. Trong xe ngựa nam nhân mặc dù dáng người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, nhưng nhìn lên tới lại rất tiểu tụy, mang trên mặt thần sắc có bệnh, hơn nữa còn thỉnh thoảng che miệng ho khan, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng lại tựa vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Hắn khỏe mắt hiện đầy nếp nhăn, mỗi một cái nếp nhăn cũng chứa đầy rồi tính mạng hắn bên trong gian nan khổ cực cùng bất hạnh, chỉ có ánh mắt của hắn lại là trẻ tuổi. Đây là hai kỳ dị con mắt, lại phảng phất là màu xanh biếc giống như xuân phong suy di chuyển cảnh liễu, ôn nhu mà linh hoạt, lại giống như ngày mùa hè dưới ánh mặt trời nước biển, tràn đầy làm cho người vui sướng sức sống. Chính là này đôi trẻ tuổi ánh mắt linh động mang cho cái này là phách thất vọng trung niên nam nhân một loại không lời mị lực, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều nữ nhân luân hãm vào hắn ánh mắt ôn nhu bên trong, tiến tới yêu hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phàm cười, thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại, chính mình lại gặp phải người quen, hậu thế nam tiêu bắc cổ, hôm nay coi như là được gặp thứ nhất. Một môn bảy bảo sĩ, phụ tử ba thám hoa, không ngờ rằng trùng hợp như vậy năng lực gặp được tiểu lý thám hoa Lý Tâm Hoan, thật đúng là vinh hạnh của tại hạ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, người đàn ông này đáng giá hắn kính trọng. Hoàng Dung chúng nữ bao gồm trên mui xe Long Tiểu Vân cũng kinh ngạc muôn phần, thực sự là nằm mơ thì không ngờ rằng trên đường gặp phải lạc phách nam nhân lại là Lý Tâm Hoan. A, các hạ biết nhau ta? Kia xác thực rất khéo, ta ở lâu quan ngoại, không ngờ rằng nhập quan về sau quản kiện thứ nhất nhàn sự, liền quản đến rồi một vị biết nhau bằng hữu của ta trên đầu. Ngươi nói chúng ta là bằng hữu, dù là ngươi còn không biết tên của ta. Bằng hữu chính là bằng hữu, cùng chung chí hướng, ý hợp tâm đầu, đều có thể biến thành bằng hữu. Ta nhìn xem ngươi hợp mắt duyên, liền đã xem ngươi làm bằng hữu. Về phần tên, chẳng qua là cái danh hiệu thôi. Tiểu Lý Phi Đao thật đúng là tùy hứng, chẳng qua biến thành bằng hữu của ngươi, ngược lại là một kiện chuyện may mắn. Tại Hạ Lâm Phàm, hôm nay cùng Lý huynh gặp nhau rất là vui vẻ, đáng tiếc nơi này không có rượu, bằng không nên uống cạn một chén lớn. Cùng Lý Tâm Hoan làm bằng hữu cũng không tệ, rốt cuộc hắn đối với bằng hữu thế nhưng thật tốt. Có rượu, gặp phải bằng hữu sao có thể không có rượu chiêu đãi? Lý Tâm Hoan nắm lên bên hông túi rượu, uống mấy ngụm lớn, sau đó ném cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận, lập tức uống một hơi cạn sạch. Rượu cũng uống, hiện tại Lâm huynh có thể nói cho ta biết vì sao muốn đem đứa nhỏ này buộc ở trên xe ngựa phương đi? Lý Tâm Hoan tiếp được Lâm Phàm vùng trở về túi rượu, sau đó tò mò hỏi. Lý huynh không giống như là thích xen vào chuyện bao đồng người, vì sao đúng đứa nhỏ này quan tâm như vậy? Nhắc tới cũng xảo, ta từ trước đến giờ không thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng ta nhìn đứa nhỏ này, luôn cảm thấy cùng ta hữu duyên. Tất nhiên cùng ngươi hữu duyên, biểu mọi ngươi cùng ngươi kết bái đại ca sinh hải tử, năng lực không có duyên sao? Lý huynh có chỗ không biết, đứa nhỏ này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tính cách âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạn, không giống hài đồng càng đậm trưởng thành, lại thêm không có lòng kính sợ, thế là ta liền giáo dạy hắn làm sao làm người. Thì ra là thế, tuổi còn nhỏ lại tâm tư ác độc, nghĩ đến là phụ mẫu cương triều bố trí, như thế tính cách phát triển tiếp sau này tất thành võ lâm tai họa. Lâm huynh hành động, tại hạ bội phủ. Chương 79, Lý Tầm Hoan chương 79, Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan nghe vậy thì tán thành Lâm Phàm cách làm, đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Khu khu khủng. Lý Tầm Hoan lại ho lên. Lý huynh đã không có bị thương, cũng không có vất vả lâu ngày thành bệnh, như thế ho khan là uống rượu quá độ thương phổi, hay là lòng có ưu tư năng giải. Những thứ này cũng không quan trọng, ta hồi Trung Nguyên cũng chỉ có một tâm nguyện. Lý Tầm Hoan nắm lên túi rượu lại nghĩ uống rượu, đáng tiếc bên trong giống huyết, sớm đã bị Lâm Phàm uống cạn sạch. Lâm huynh, ta mời ngươi uống rượu, ngươi lại một giọt thì không cho ta còn lại, như vậy không tốt. Lý Tầm Hoan bất đắc dĩ nói, tất nhiên không thả ra, năm đó vì sao lại muốn đem nàng đẩy vào người khác trong ngực. Lâm Phàm lại không có trả lời Lý Tầm Hoan, mà là hỏi thăm về rồi hắn năm đó ý nghĩ. Ngươi biết? Ta biết. Hiểu rõ bao nhiêu? Lâm Thi Âm, ngươi yêu nàng yêu cả đời, nàng thì yêu ngươi yêu cả đời, đáng tiếc nàng lại bị ngươi tự tay giao cho Long Thiếu Vân, ngươi không sung sướng, nàng cũng không khoái hoạt. Hiểu rõ vì sao ta vui lòng cùng ngươi làm bằng hữu sao? Bởi vì ngươi thật sự là quá hào phóng rồi, tổ tông cơ nghiệp có thể tiễn, nữ nhân yêu mến cũng được, tiễn, vì cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, đáng ra không? Lý Minh, ngươi sống quá mệt mỏi. Lâm Phàm nhìn chán nản Lý Tầm Hoan lắc đầu, hắn thật sự là khó có thể lý giải được Lý Tầm Hoan cách làm. Ngươi tại thế tục, nhất định là giả tên liên lụy, nhân nghĩa lễ trí tín trói buộc tay chân, trung hiếu liêm sỉ dũng giam cầm tâm linh, ta quá nhìn nhau không ra, Lâm huynh ngược lại là so với ta thoải mái nhiều. Lý Tầm Hoan cười khổ, bao nhiêu lần trời tối người yên, hắn đã từng đau khổ hối hận, có thể hết thảy đều đã trở về không được. Không muộn, thấy hối hận thì không muộn. Nhận được Lâm huynh cắt luôn, bất quá ta năng lực liếc nhìn nàng một cái liền đã đủ rồi, ta muốn tiếp tục đi đường rồi. Lâm huynh, chúng ta giang hồ đường xa, hữu duyên còn gặp lại. Lý Tầm Hoan không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này rồi, một cái là hắn nữ nhân yêu mến, một cái là hắn kính trọng đại ca, thật sự là rất khó khăn lựa chọn rồi. Lâm Phàm thì không bắt buộc, không chắc chắn ý nghĩ của mình áp đặt cho Lý Tầm Hoan, có một số việc nhất định phải chính hắn tự mình trải qua mới có thể nhìn đấu. Lý Tầm Hoan cáo từ về sau, thiết truyền giáp cưỡi ngựa xe mang theo hắn hướng phương xa chạy tới. Tiểu Lý Thám Hoa, còn có chút ý tứ sao? Chẳng qua hắn sao không biết nhau Long Tiểu Vân? A Tử tò mò nói. Hắn cũng rời khỏi Trung Nguyên tầm 10 năm, có thể cảm giác được Long Tiểu Vân cùng hắn hữu duyên đã rất tốt, nhận ra Long Tiểu Vân làm sao có khả năng, hắn nhìn lại không như Lâm Thi Âm. Lâm Phàm hiểu rõ lúc này trần xe Long Tiểu Vân khẳng định rất thất vọng, chỉ sợ hắn cho là mình có thể được cứu a. Đáng tiếc là biết được Long Tiểu Vân tính cách về sau, Lý Tầm Hoan cái này nhàn sự không hề có quản rốt cục, rốt cuộc hắn hay là có tinh thần hiệp nghĩa. Đừng suy nghĩ, mẹ ngươi năng lực lấy ra Liên Hoa Bảo giám ngươi còn có thể sống, bằng không ngươi liền phải cho ăn, ta còn không phải thế sao nói giỡn. Lâm Phàm không có chỉ mặt gọi tên, nhưng nói tới ai không cần nói cũng biết. Sau đó A Châu thì lái xe tiếp lấy hành sự, chuẩn bị đi hướng xuống một thành trấn. Mãi cho đến hoàng hôn, Lâm Phàm một đoàn người mới tới một chỗ tiểu trấn, bọn hắn tìm ra tiểu lầu nghỉ ngơi. Lúc này Hưng Vân Trang mọi người đã đến rồi Tiêu Huyện tiểu lầu, đáng tiếc Lâm Phàm một đoàn người đã sớm đi xa. Một tím mặt râu dài lão đầu quận lại trong tay thiết đảm khinh thường cười lạnh nói, ta hoàn đạo là ở đâu ra cường nhân lớn mật như thế, chẳng những dám đả thương rồi Long tứ gia người, bắt Long thiếu gia, lại còn dám uy hiếp Long phu nhân cầm đồ vật đến trao đổi Long thiếu gia mệnh, đi theo đến nghĩ được thêm kiến thức, không ngờ rằng cũng là một nhát gan bọn chó nhắt, lại thừa dịp chúng ta trước khi đến đi đầu chạy trốn rồi. Hưng Vân Trang người nghe vậy sôi nổi gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Phàm đây là sợ, đi đầu chạy trốn. Lâm Thi Âm lạnh lùng nhìn kêu gào mọi người, cũng không biết bọn hắn có thể hay không trên tay Lâm Phàm đi qua một chiêu. Chẳng qua nàng hiện tại lo lắng nhất, hay là Long Tiểu Vân, Lâm Phàm chắc chắn không phải sợ Hưng Vân Trang người mà chạy trốn, nhưng hắn đến tột cùng mang theo Long Tiểu Vân đi nơi nào đâu. Dám hỏi vị này là hay không là Lâm Thi Âm Lâm cô nương. Ngay tại Lâm Thi Âm vô kế khả thi thời khắc, một tiểu nhị ăn mặc người đi lên phía trước đối Lâm Thi Âm hỏi. Ta là, ngươi là ai? Đúng là ta tiểu lầu điếm tiểu nhị mà thôi, trước đó có vị Lâm công tử để cho ta chuyển cáo Lâm cô nương, hắn mang theo lệnh tử hướng Lôi Cổ Sơn phương hướng đi, ngươi có thể tự động truy tìm mà đi. Nói hết lời tiểu nhị liền đi, không sai, hắn chính là Phương Hàn. Hôm nay Lâm Phàm cứu hắn về sau, hắn vốn định đi theo Lâm Phàm bên cạnh đi theo làm tùy tùng báo đáp Lâm Phàm, rốt cuộc Lâm Phàm đối với hắn trước có tặng công tình nghĩa, sau có ân cứu mạng, hắn làm trâu làm ngựa cũng không đủ. Nhưng Lâm Phàm lại nói Phương Hàn có con đường của mình muốn đi, không cần đi theo hắn, còn nói hy vọng về sau năng lực trên giang hồ nghe được Phương Hàn danh hiệu. Cho nên Phương Hàn không hề có đi theo Lâm Phàm bọn hắn rời khỏi. Đang giúp Lâm Phàm đem lời chuyển cáo Lâm Thi Âm về sau, hắn cũng muốn rời khỏi tiểu lầu đi sông sáo giang hồ rồi. Hôm nay sắp trời đã tối, không bằng chúng ta sáng mai lại truy. Long Khiếu Vân đề nghị. Lâm Thi Âm không nói gì, thúc ngựa mà đi, hướng về Lôi Cổ Sơn phương hướng đuổi theo. Long Khiếu Vân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chào hỏi mọi người đuổi theo sát. Chờ ta bắt lấy tiểu tử kia, ta không phải cho hắn biết hiểu rõ ta thiết đảm trấn bắt phương lợi hại. Tím mặt râu dài lão nhân cưỡi ngựa một bên đuổi theo một bên nhịn không được phàn nàn lên. Long Khiếu Vân không nói gì, chỉ là mặt tâm trầm, hắn cũng là hận Lâm Phàm hận nghiến răng, chờ hắn bắt lấy Lâm Phàm, hắn cảm thấy đem Lâm Phàm rút gân lột ra cũng không đủ. Hưng Vân Trang người hướng Lâm Phàm phương hướng đuổi theo, Lâm Phàm không được biết. Chẳng qua này không quan trọng, trao liệu Cửu Thiên Thần Long như thế nào lại để ý nhỏ yếu không chịu nổi sâu kiến. Lúc này Lâm Phàm tại tiểu trấn trong khách sạn nhìn thấy người quen, đó là một tấm quen thuộc mắt búp bê, rõ ràng là A Phi, này không khỏi nhường Lâm Phàm hơi xúc động. Ngay cả ngồi ở trong góc Lý Tầm Hoan cùng Thiết Truyền Giáp hắn cũng không có chú ý đến, bởi vì hắn kém chút nhịn không được nói với A Phi, Lãnh Phong là người sao? Long Tiểu Vân trong tay ta. Hiện tại tình cảnh Lâm Phàm có chút quen mắt, một cái thân mặc áo trắng, một cái thân mặc áo đen, hai người đang uy hiếp Tiêu Cục giao ra bọn hắn đi tiêu. Tiêu Đầu nháy mắt ra dấu ra hiệu thủ hạ Tiêu Sư mang đồ vật đi trước, Tiêu Sư vừa hành động, lại bị người mặc áo choàng đen phát hiện, một kiếm đâm xuyên bàn tay, đau khổ kêu lên. Nếu không phải là các ngươi đầu không đáng tiền, ta liền trực tiếp giết các ngươi. Người mặc áo choàng đen lạnh lùng nói. Xin hỏi đầu của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? A Phi ngậm một cái cỏ dại, bất cần đợi mà hỏi. Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Người mặc áo choàng đen cùng người áo trắng chậm rãi đi đến A Phi trước mặt hỏi. Nơi này trừ ta ra, không có những người khác ca. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói đầu của hắn không đáng tiền, ta nhìn xem cũng thế, cho nên ta muốn hỏi một câu, đầu của các ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi muốn mua đầu của ta? Sai, ta là bán cho ngươi, chỉ cần 50 lượng, ngươi là có thể mua được đầu của mình. Lâm Phàm cười, cái này A Phi, không có tiền mời Lý Tầm Hoan uống rượu, thì làm ra mời người dùng tiền mua đầu của mình tao làm việc, thật là có ý nghĩa. Chương 80, có một bữa uống rượu chương 80, có một bữa uống rượu kết quả tự nhiên là không có bất ngờ, người mặc áo choàng đen bị A Phi một kiếm đâm chết, người áo trắng lấy ra bạc mua mệnh, sau đó hoảng hốt lo sợ chạy trốn. A Phi cầm 50 lượng bay người muốn đi gấp, không ngờ vừa cứu Tiêu Đầu từ phía sau lưng ra tay đánh lén. Sau đó Lý Tầm Hoan phi đao cùng Lâm Phàm nhất dương chỉ kình đồng thời xuyên thấu Tiêu Đầu cổ, nhường hắn trong nháy mắt mất mạng. Lâm Phàm kinh ngạc liếc nhìn Lý Tầm Hoan một cái, mặc dù hắn nhất dương chỉ kình cùng tiểu Lý phi đao là đồng thời xuyên thấu Tiêu Đầu cổ, nhưng hắn đúng Tiêu Đầu phía sau đánh lén sớm có đón trước, mà Lý Tầm Hoan lại là phát hiện sau mới ra tay, nhìn như vậy đến, hắn không có Lý Tầm Hoan phi đao khoái. A Phi quay tới nhìn thi thể của Tiêu Đầu hơi kinh ngạc, sau đó nhìn Tiêu Đầu trên cổ một thanh phi đao cùng một đạo huyết động càng thêm kinh ngạc, lại có hai người ra tay nhanh như vậy. Hiện tại ta có tiền, ta mời ngươi uống rượu. A Phi đi đến Lý Tầm Hoan trước mặt nói. Lý Tầm Hoan gật đầu một cái, Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi tới, vừa cười vừa nói, không bằng thêm ta một làm sao, ta cũng nghĩ có một bữa uống rượu. Vừa nay đạo kia chỉ kình là ngươi phát. A Phi có chút hiếu kỳ. Lâm Phàm gật đầu một cái, thế là A Phi mời Lý Tầm Hoan cùng Lâm Phàm đến phòng ngồi xuống. Chúng nữ thì là mang theo Long Tiểu Vân ngồi vào sát bách phòng, không quấy rầy bọn hắn đàm luận. Lý Minh, trước đó còn nói giang hồ đường xa, hữu duyên còn gặp lại, không ngờ rằng chúng ta nhanh như vậy thì tạm biệt, thật đúng là có duyên. Khu khu cụ, ta thì không ngờ rằng trong vòng một ngày có thể gặp nhau hai lần, ngươi nói không sai, nhìn tới chúng ta thật rất có duyên phận. Các ngươi bên nhau? A Phi có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Phàm cùng Lý Tầm Hoan cười không nói, nếu là bình thường, người đoán chừng sẽ buồn bực. Chẳng qua cũng may A Phi không phải xoắn suýt người, mới ra đời hắn còn tương đối là đơn thuần ngay thẳng. Huynh đệ, ngươi là lúc nào phát hiện thứ ngươi muốn đã không tại trong bao quần áo? Ba người làm đi một chén rượu, Lý Tầm Hoan đột nhiên hỏi. Tại hai người các ngươi giết ra cắt lôi trước đó, ta thì đã phát hiện. A Phi vừa cười vừa nói. Trong bao quần áo thứ gì đó, kim đi nhuyễn giáp sao? Lâm Phàm nắm nĩa chén rượu trong tay, thuận miệng nói. Không sai, không ngờ rằng ngươi cũng biết, không biết các hạ tôn tính đại danh a. A Phi nghe vậy hơi kinh ngạc hỏi đến Lâm Phàm. Ồ, ngươi vì sao đơn độc hỏi ta, mà không hỏi hắn đâu? Thiên hạ trừ ra tiểu Lý Phi đao bên ngoài, còn có ai có thể so sánh kiếm của ta khoái đâu? Nhìn tới Lý Minh tên tuổi sát thực vang dội, chỉ là hơi ra tay, liền đã bị người nhận ra, không như ta, còn phải tự giới thiệu, đã như vậy, tại hạ Lâm Phàm, xin nhiều chỉ giáo. Lâm Phàm lắc đầu cười khổ, Lý Tầm Hoan không hổ là thành danh nhiều năm nhân vật, trên giang hồ mọi người đều biết, chính là dễ đoán được. Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, tên tuổi của ngươi thì vô cùng vang dội, ngươi Thiên Cơ chắc toán cùng tu vi võ công, nghe nói ngay cả Thiên Cơ lão nhân cũng mặc cảm, tại Bách Hiểu Sinh binh khí phổ bên trên, Thiên Cơ lão nhân xếp số 1, tiểu Lý Phi đao xếp thứ 3, dựa theo Thiên Cơ lão nhân lời giải thích, vậy ngươi nên biến thành mới đệ nhất. A Phi hai mắt sáng rực chằm chằm vào Lâm Phàm, hắn không ngờ rằng chính mình mới ra đời thì gặp phải hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Bách Hiểu Sinh chính là tiên hề, hắn biết cái gì binh khí phổ, hắn xếp hạng không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Lâm Phàm khinh thường cười lạnh, không nói Bách Hiểu Sinh trọng nam kinh nữ, binh khí phổ trên ngay cả một nữ nhân đều không có, liền nói Lý Tầm Hoan phi đao cũng chỉ là bình thường phi đao mà thôi, dựa vào cái gì có thể lên binh khí phổ? Bách Hiểu Sinh không dám sắp xếp cao thủ gì bảng, sợ bị đánh, thì giả tá binh khí bảng đến sắp xếp cao thủ bảng, có chút công chính, nhưng không nhiều, hoặc nói kiến thức của hắn quá ít, cho nên binh khí của hắn phổ tại nguyên tắc thế giới thì không chính xác, chớ nói chi là tại đây tống võ thế giới rồi. Bất luận nói thế nào, Bách Hiểu Sinh binh khí phổ tại Đại Minh giang hồ hay là rất thụ công nhận, ta A Phi chính là muốn dùng trong tay chính nghĩa kiếm, dẹp yên thiên hạ ác độc, dương danh thiên hạ, Bách Hiểu Sinh binh khí phổ thượng nhân vật, chính là mục tiêu của ta. Tốt, hào khí bừng mây, đáng giá làm một chén lớn. Lý Tầm Hoan giơ chén rượu lên, ba người đầy uống một bát. Vì ngươi khoái kiếm, tương lai trên giang hồ tất có ngươi một chỗ cắm rủi, đáng tiếc số đào hoa của ngươi, không, là đào hoa kiếp quả đáng, đối với ngươi mà nói đã là khảo nghiệm, cũng là kiếp nạn. Lâm Phàm giống như vô tình nói. Mời Thiên Cơ công tử nói rõ, đào hoa của ta kiếp ứng với người nào? Lâm Tiên Nhi. Nghĩ không ra ta còn có thể cùng Đại Minh giang hồ thịnh truyền võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi có một đoạn đào hoa kiếp đâu. A Phi cười, hắn không đem việc này để ở trong lòng, vì với hắn mà nói, hiện tại hắn thứ trọng yếu nhất chính là hắn trong tay kiếm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày hắn sẽ vì Lâm Tiên Nhi mà thả tay xuống bên trong kiếm. Thiếu niên mộ ngại, cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng ngươi muốn dương danh thiên hạ, tuyệt đối không thể trầm mê sắc đẹp, thả tay xuống bên trong kiếm. Lý Tầm Hoan trầm mặc một lát, sau đó khuyên bảo dậy rồi A Phi, rời khỏi Trung Nguyên mười mấy năm, hắn còn không biết Đại Minh giang hồ xuất hiện cái võ lâm đệ nhất mỹ nữ, có nhiều đẹp, đây Thi Âm còn đẹp sao? Lâm Tiên Nhi đẹp thì đẹp thật, nhưng mà nàng đem thân thể làm vũ khí khách quý vô số kể, sắc là cạo xương cương đao, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Lâm Phàm thấy A Phi cùng Lý Tầm Hoan đều là không để bụng, nhịn không được cười xấu tiết lộ một chút đồ vật. Cái gì? Lý Tầm Hoan cùng A Phi hai người lại là kinh ngạc lại là chán ghét, thế gian này còn có nữ nhân đem thân thể xem như vũ khí sao? Đó cùng kỹ nữ có gì khác? Ngươi là Thiên Cơ công tử, Thiên Cơ chắc toán độc bộ thiên hạ, cho nên ngươi suy đoán ra ta cùng cái kỹ nữ có đào hoa kiếp. Người ta là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, dù chỉ là bên ngoài nói nàng bây giờ là kỹ nữ có hơi quá, nàng chỉ là đùa bỡn rồi tình cảm của ngươi, có ngươi cùng nam nhân khác yêu đương vụ trộn, nói một câu ai cũng có thể, chỉ có A Phi không thể, tại ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ vứt bỏ nàng về sau, vừa sợ cảm giác chính mình yêu rồi ngươi, cuối cùng nhịn không nổi đả kích mới đi làm kỹ nữ. Lâm Phàm uống một chén rượu, bắt đầu rồi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi bạch trần. Cho dù là Lý Tầm Hoan tiểu này, Bùi Hoa lãng tử đều có chút kinh ngạc, chớ nói chi là thành xuân ngây thơ A Phi rồi. Được rồi ngươi đừng nói nữa, ta nghĩ ta đời này kiếp này sẽ không còn yêu bất luận cái gì một nữ nhân. A Phi bưng rượu lên ấm liền hướng trong miệng rót, việc này với hắn mà nói là đả kích nặng nề. Lâm Minh ngươi thật hiểu tiên cơ chắc toán. Vậy ta họa theo âm. Long Kiều Vân năm đó âm mưu tính toán ngươi, cứu ngươi một mạng, sau đó cố ý giả dạng làm vi tình sở khốn ngày càng gầy gò, buộc ngươi nhường ra biểu bội Lâm Thi Âm, ngươi lần này về đến Trung Nguyên lại sẽ kích thích đến hắn mẫn cả mà tự ti thần kinh, chuẩn bị giá họa ngươi làm Mai Hoa Đạo, đưa ngươi vào chỗ chết, chỉ có ngươi chết, Lâm Thi Âm mới sẽ không lo lắng ngươi, hắn sẽ không cần lại lo lắng hai hùng chính mình sự tình bại lộ. Lâm Phàm êm tai nói, Lý Tầm Hoan nghe vậy lại như bị sét đánh. Nhìn như vậy đến, ta còn không tính thảm, rốt cuộc ngay cả đại danh đỉnh đỉnh tiểu Lý Phi Đao cũng bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. A Phi vui mừng nói, mọi thứ liền sợ so sánh, nghe được Lý Tầm Hoan so với hắn còn thảm, A Phi rất nhanh khôi phục bình thường. Chương 81, ba người tâm nguyện chương 81, ba người tâm nguyện Lâm Minh, cũng không phải là ta không tin lời của ngươi nói, có thể ngươi cũng quá để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta đại ca tại sao muốn hại ta, năm đó nếu không phải hắn ra tay, ta thì chết tại trên tay địch nhân. Lý Tầm Hoan không còn uống rượu, mà là ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Lâm Phàm hỏi. Này muốn theo các ngươi hồi nhỏ nói đến, trong đó liên lụy đến các ngươi bậc cha chú ân oán, năm đó phụ thân của ngươi cũng là thám hoa, hắn hướng hoàng thượng tố giác Long Khiếu Vân phụ thân tội ác, dẫn đến Long Khiếu Vân trong nhà bị xét nhà, chính mình cũng thành rồi ăn xin, theo đám mây rơi xuống vũ bùn. Long Khiếu Vân từ nhỏ đã xin thề muốn trả thù, cướp đi ngươi tất cả. Cho nên sau khi lớn lên, làm Long Khiếu Vân có rồi câu chuyện thật, tại chính phái vây quét Lâm Thi Âm ra ma đào môn sau khi thất bại, hắn cùng Bách Hiểu Sinh đám người hợp tác, để bọn hắn đuổi theo giết ngươi cùng Lâm Thi Âm, chính mình thì là chúa cứu thế xuất hiện, biến thành các ngươi ân nhân cứu mạng, cùng ngươi kết bái, thực tế là vì cướp đi người trong lòng của ngươi cùng gia sản. Quân tử có thể lấn chi bị phương, không thể không nói tính cách của ngươi bị Long Khiếu Vân hoàn toàn nhìn thấu, cho nên ngươi luôn luôn bị hắn nắm mũi dẫn đi. Tống nữ, người tiễn cơ nghiệp, tượng ngươi hào phóng như vậy người, ngay cả ta thì không nhịn được muốn cùng ngươi làm bằng hữu đâu. Lâm Phàm luốt luốt trong tay bát rượu, nghiền ngẫm nhìn Lý Tầm Hoan, đem hắn cùng Long Khiếu Vân ân oán tình cửu êm tai nói. Ngươi là bởi vì cái này mới muốn theo Lý Tầm Hoan làm bằng hữu. Vậy ngươi thế nhưng tới chậm, Lý gia phủ đệ chỉ có một tòa, bây giờ gọi làm Hương Vân Trang, Lý Tầm Hoan biểu muội thì chỉ có một, hiện tại nàng là Long phu nhân. A Phi nghe nói Lâm Phàm muốn theo Lý Tầm Hoan làm bằng hữu lý do, cũng không khỏi bật cười. Không sai, Lý Tầm Hoan hiện tại chính là một thích rượu như mạng, thân vô trường vật lạc phách trung niên, vừa không bỏ ra nổi gia nghiệp đem tặng, thì không bỏ ra nổi mỹ nhân đưa tiễn, sợ là Lâm huynh phải thất vọng. Lý Tầm Hoan bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đắng chát nói: "Không thất vọng, Hương Vân Trang ta muốn, cái kia có thể tùy thời đổi thành Lâm phủ, Long phu nhân ta muốn, kia tùy thời có thể vì đổi thành Lâm phu nhân, chẳng qua quân tử không đoạt người chỗ yêu, Lý huynh nếu như muốn vòng lòng Khiếu Vân trong tay muốn trở về nhà của mình nghiệp cùng nữ nhân, kia là bằng hữu, ta liền khác nhau ngươi đoạn." Béo nước gặp nhau, Lâm Minh vui lòng đem những này cũng chắp tay nhường cho. Lý huynh lời ấy sai rồi, nếu đã là của ta, vậy ta tuyệt sẽ không nhường, có thể bây giờ không phải là còn không thuộc về ta nha, cho nên muốn nhìn Lý huynh ngươi rồi, ngươi vui lòng muốn vậy ngươi lấy đi, ngươi không muốn muốn vậy ta nhận lấy, nhưng nếu đến rồi trong tay ta, có thể tuyệt không có phun ra ngoài đạo lý. Lý Tầm Hoan không nói, chỉ là một bát lại một bát uống rượu. Lý Tầm Hoan cùng Lâm Phàm đánh lấy lời nói sắc bén, A Phi ở một bên nghe say sưa ngon lành. Lâm Phàm, Lý Tầm Hoan không muốn muốn ngươi mới muốn, vậy ngươi thế nhưng thua thiệt lớn, muốn ta nói, ngươi không bằng tiên hạ thủ vi cường, thu Hưng Vân Trang cùng Lâm Thi Âm, như vậy ta nói không chừng năng lực mở mang kiến thức một chút binh khí phổ mới thứ nhất cùng thứ ba giao đấu đâu. Nghe nghe, A Phi đột nhiên chỉ sợ tiên hạ bất luận nói, tiên tài chính là vật ngoài thân, Lâm Thi Âm thì không thích hợp ta, tại ta mà nói, tùy tâm sở dục mới là đời sống, muốn ta nhất định phải đạt được, không muốn ta trực tiếp bỏ cuộc, muốn cho rằng ta kích Lý Tầm Hoan hai câu, đem hắn hùng tâm tráng trí kích phát ra đến, có thể lớn mật biểu đạt hắn đúng Lâm Thi Âm yêu thương, thật không nghĩ đến con sâu rượu này như thế gợn sóng không kinh. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình đúng Hưng Vân Trang cùng Lâm Thi Âm cũng không có hứng thú, chỉ nghĩ đạt được Liên Hoa Bảo Giám mà thôi. Vốn định mở miệng cùng kích, xem xét Lý Tầm Hoan thất thố bộ dáng, có thể Lý Tầm Hoan nhưng thủy chung như một, có chút mất hứng. Lý huynh, ngươi biết hôm nay ta trên nóc xe ngựa hải tử kia phụ mẫu là ai sao? Xin lắng hay nghe. Lý Tầm Hoan giơ bát rượu tay dừng một chút, trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán. Hắn chính là Long Thiếu Vân cùng Lâm Thi Âm nhi tử Long Tiểu Vân, ta nhường Lâm Thi Âm mang theo Liên Hoa Bảo Giám đến đổi con trai của nàng mệnh, chắc hẳn Long Thiếu Vân cùng Lâm Thi Âm chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Thi Âm trong tay có Liên Hoa Bảo Giám, ở đâu ra? Lý Tầm Hoan trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi. Vương Liên Hoa tỏ dịn thi âm đem Liên Hoa bảo giám giao cho ngươi, để ngươi thay hắn tìm truyền nhân y bát, ngươi cảm thấy ta làm sao? Lâm Phàm nhìn từ trên xuống dưới Lý Tầm Hoan, ngươi cũng không phải không dính khói lửa trần gian nhà, hay là thật quan tâm Lâm Thi Âm? Lâm Hinh, ta nhìn không thấu được ngươi, không biết nên không nên giao cho ngươi. Không sao cả, ta nhìn chúng không cần người khác cho, ta tự sẽ đi lấy. Vậy ngươi lại tới hỏi ta, để cho ta cho là ta rất trọng yếu, nguyên lai ta cũng không trọng yếu. Đủ rồi, hai người các ngươi nói chuyện đơn giản điểm, tốt nhất trực tiếp động thủ, ta thế nhưng mới ra đời, nghe không hiểu các ngươi đánh lời nói sắc bén. A Phi đột nhiên chen miệng nói, danh hiệp Thẩm Lãng nhi tử, không nên như thế không giữ được bình tĩnh, ngươi cùng ngươi phụ thân muốn học chỗ còn có rất nhiều. Ngươi nói ta là Thẩm Lãng nhi tử, vậy ta nương là Bạch Phi Phi. Ngược lại là hai cái như sấm bên tai tên, không ngờ rằng ngươi còn có như thế thân thế. Lý Tầm Hoan cũng vô ý thức nhìn về phía A Phi. Ta không họ Thẩm, là ta không muốn hắn, mà không phải hắn không quan tâm ta. A Phi hiểu rõ sau chuyện này đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo tức giận, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Cái này cần nhìn xem ngươi lựa chọn như thế nào, ta chỉ có thể kể ngươi nghe, mẹ ngươi là giấu giếm Thẩm Lãng sinh hạ ngươi, cho nên Thẩm Lãng cũng không biết có ngươi đứa con trai này. Trên đời thật có người sinh ra đã biết, hay là thiên cơ thần toán thật có như thế sâu không lường được sao? Lý Tầm Hoan để chén rượu xuống, tò mò nhìn Lâm Phàm hỏi. Nào có cái gì sinh ra đã biết, nào có cái gì thiên cơ chắc toán, chẳng qua là nghe được nhiều thứ chút ít, cho nên có vẻ học thức quen bác rồi chút ít thôi. Lâm Phàm cười, thần côn cũng không tốt chứa, như cái gì tiên thiên bắt quái, mai hoa dịch số, chính mình đó là nhất khiếu bất thông, nghĩ lừa gạt người đều rất khó. A Lý Tầm Hoan cùng ta đều là người đáng thương, sớm biết chúng ta còn không bằng không nghe ngươi thiên cơ chắc toán, suối quẩy a suối quẩy. Trong miệng nói xong suối quẩy, nhưng A Phi trên mặt ngược lại là tràn đầy đủ cười. Không biết không có nghĩa là không tồn tại, lừa mình dối người cũng không thể để ngươi dương danh thiên hạ. Ta nói tâm nguyện của ta là dương danh thiên hạ, còn không phải thế sao để ngươi lấy ra giễu cợt với lại tâm nguyện của các ngươi là cái gì, cũng nên nói ra cùng ta chia sẻ chia sẻ. A Phi chầm chậm vào Lý Tầm Hoan cùng Lâm Phàm nói, tâm nguyện của ta chính là say nằm gối mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Lâm Phàm thì không che giấu, gọn gàng dứt khoát nói ra mục tiêu của mình. Ngươi muốn làm hoàng đế? A Phi như có điều suy nghĩ nói, không phải, quyền chính là quyền, tỉnh trưởng thiên hạ quyền là chỉ ta muốn trở thành trên đời này võ công cao nhất người kia. Tâm nguyện của ta, hoặc nói mục tiêu, là mang theo Thi Âm đi quan ngoại qua Mục Mã Thảo Nguyên đời sống. Lý Tầm Hoan thấy Lâm Phàm cùng A Phi cũng nhìn mình chằm chằm, thì không còn che giấu mình tâm tư. Vì cầu chúc tâm nguyện của chúng ta thực hiện, nên uống cạn một chén lớn, làm. Ba người giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lập tức cười ha ha bắt đầu ghép thành rượu tới. Chương 82, điền thất kết cục chương 82, điền thất kết cục thời gian cũng không sớm, vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, nếu như ta không có đoán sai, chậm nhất sáng mai, Lý huynh đại ca cùng biểu muội đều sẽ chạy tới nơi này. Ba người uống rượu uống thống khoái, Lâm Phàm liền cáo từ rời đi, tiểu lượng của hắn còn không thể cùng Lý Tầm Hoan con sâu rượu này đánh đồng, thậm chí ngay cả A Phi cũng không bằng, tại không dối trá tình huống dưới, hắn đã uống đủ nhiều rồi, lại uống muốn thất thố. Ai nha, thiếu gia sao uống nhiều rượu như vậy? Lâm Phàm vừa ra khỏi cửa, liền bị bên ngoài trông coi Lục Hà đỡ, nàng luôn luôn lo lắng Lâm Phàm, cho nên nhanh chóng sau khi ăn cơm tối xong vẫn canh giữ ở ngoài phòng khách. Phòng sắp xếp xong xuôi sao? Long Tiểu Vân đâu? Lâm Phàm không nói thêm gì, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Ta chọn hắn hôn vị huyện, đem hắn sắp đặt tại chúng ta đối diện gian phòng. Cũng tốt, điểm huyệt đạo hắn cũng không cần gây sự. Lâm Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, Long Tiểu Vân thế nhưng quỷ tinh nhường hắn tỉnh dậy nói không chừng còn muốn náo ra yêu thiếu thân. Sau đó Lục Hà liền bị Lâm Phàm trở về phòng nghỉ ngơi, Hoàng Dung chúng nữ theo sát phía sau. Vị này thiên cơ công tử số đào hoa thật đúng là thịnh vượng đâu, bên cạnh lại có như vậy nhiều nữ nhân, còn mỗi cái cũng quốc sắc thiên hương, ngay cả nha hoàn dung mạo cũng không thua bao nhiêu. Theo bao xương ra tới Lý Tầm Hoan cùng A Phi thấy cảnh này, A Phi nhịn không được cười lấy cảm khái một câu. Hâm mộ. Này không phải liền là Lâm Minh say nằm gối mỹ nhân mục tiêu mà. Khi ngươi đầy đủ ưu tú, đủ cường đại, ngươi cũng được, chúng đẹp trong lực, không cần hâm mộ người khác. Lại nói, Lâm Minh không phải nói ngươi cùng võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi có một đoạn nghiệt duyên sao? Ngươi cũng được, hảo hảo nắm chắc. Không thèm nghe ngươi nói nữa, Lý Tầm Hoan chắc chắn không đứng đắn, loại nữ nhân kia ta nắm chắc không ở, ta nhìn xem ngươi ngược lại là như cái bụi hoa lãng tử, ngươi kinh nghiệm phong phú, vậy liền giao cho ngươi đi. Nghe vậy A Phi nụ cười đọc lại, sau đó vội vàng nói một câu liền thoát đi. Lý Tầm Hoan nhìn A Phi thoát đi bóng lưng lắc đầu, hay là cái lăng đầu người trẻ tuổi, thực sự là ngây ngô, lập tức hắn cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lục Hà tiễn Lâm Phàm đến phòng thì không đi, chúng nữ đã hiểu nàng ý tứ, sôi nổi cười trộm lên. Lục Hà, đi thôi, tối nay ta cùng ngươi ngủ ngon không tốt. A Tử trêu ghẹo Lục Hà. Lục Hà mắt điếc hai ngơ, xem như không nghe thấy, chỉ là đánh tới nước nóng thấm ướt khăn mặt, sau đó cầm khăn mặt cẩn thận cho Lâm Phàm lau sạch lấy gò má. Được rồi, A Tử đi theo ta đi, mọi người cũng đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi đường đâu. A Châu dắt lấy A Tử đi rồi, Hoàng Dung chúng nữ liếc nhau, cũng đều rời đi, chỉ để lại Lục Hà một người. Lúc này Lâm Phàm tiểu tình đi lên, thậm chí có chút mơ hồ, mông lung trong lúc đó cảm giác có đạo thân ảnh tự mình hướng về đi tới, lập tức một đạo nóng hổi thân thể liền ôm chặt chính mình, Lâm Phàm trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng từ chối cũng không kịp rồi, chỉ có thể ôm lấy Lục Hà, bởi vì cái gọi là tóc mây hoa nhan vàng châm cài tóc, phụ dung chướng ấm độ đêm xuân. Lục Hà tại tối nay thì cuối cùng đạt được ước muốn. Thật lâu, Lục Hà đã ngủ thật say, Lâm Phàm nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần. Lúc này khẽ cong mông lung mặt trăng đang từ lâm cánh ve trong suốt trong mây chui ra ngoài, lóe màu bạc ánh xanh rực rỡ, dài đầy mặt đất. Chính mình chắc chắn hình a, khá tốt người một nhà tại dị giới, nếu không đây không phải hết à? đáng tiếc duy nhất là viên kia xanh thẳm tinh cầu lại là cũng không nhìn thấy nữa. Cũng không đúng, nơi này mặc dù là dị giới, nhưng dưới chân địa cầu cũng hẳn là màu xanh thẳm.
A, lập tức Lâm Phàm thì không nghĩ nhiều nữa, rốt cuộc sự việc cũng làm, suy nghĩ nhiều vô ích, tăng thêm phiền não, giờ tí đã qua, không bằng viết nhật ký. Lại là một ngày mới, khởi đầu mới, ta là thong dong tự tại rồi, đoán chừng giờ phút này Long Khiếu Vân đang chửi mắng ta đi, rốt cuộc ta buộc đi rồi con trai của hắn Long Tiểu Vân, còn giết Hưng Vân Trang khách hành, không chính nghĩa Triệu Chính Nghĩa, mặc dù Triệu Chính Nghĩa không phải ta tự tay giết, chẳng qua nếu không phải ta nói Triệu Chính Nghĩa hòa Điền Bảy Lượng người chỉ có thể số một, Điền Thất cũng sẽ không giết chết Triệu Chính Nghĩa, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, thật sự là để người đau lòng, thật xin lỗi, nhưng nếu cho ta cái lặp lại cơ hội lời nói, vậy ta còn làm như thế. Ngươi đây là đau lòng nha, ngươi là cười trên nỗi đau của người khác a. Chú ý tới nhật ký đổi mới nữ hiệp nhịn không được châm biếm nói. Chỉ có Lâm Thi Âm nhìn sang kiên trì muốn theo tới Điền Thất, thần sắc vi diệu. Lúc này bọn hắn đang dã ngoại nghỉ ngơi, vì sát trời đã tối, không phân rõ phương hướng, cho nên chỉ có thể tạm thời dừng lại chỉnh đốn. Lâm Thi Âm không ngờ rằng lại là Điền Thất vì mạng sống mới giết Triệu Chính Nghĩa, vậy hắn bản thân bị trọng thương còn quả thực là muốn theo tới, chứ không phải là muốn giết Lâm Phàm diệt khẩu. Long Khiếu Vân người quả nhiên giống như hắn âm hiểm ác độc, thật đúng là người tụ theo loại, vật phân theo bầy, cổ nhân thật không lừa ta. Long Khiếu Vân Hưng Vân Trang khách khanh trong có không ít mặt ngoài chính nghĩa hiên ngang, nội tâm nam đạo nữ sướng ngụy quân tử, bọn hắn phần lớn cùng Lâm Tiên Nhi cấu kết, cũng không biết Long Khiếu Vân cùng Lâm Tiên Nhi hai người rốt cục có hay không có gia tình. Mặc dù gian tình không thể xác định, nhưng có chỗ thông đồng là khẳng định. Lâm Tiên Nhi vì nhan sắc hấp dẫn một đám cao thủ, ngụy trang thành mai hoa đạo vơ vét của cải giết người, thu thập võ công. Long Khiếu Vân cũng là người biết chuyện, bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, làm hại võ lâm. Dù là ta không phải cái gì đại hiệp, trong mắt thì dung không được hạt cát, để cho ta gặp gỡ đều phải chết. Cái đó Điền Thất tự cho là may mắn tránh được một kiếp, lại không biết ta đã ra hiệu Dung Nhi ở trên người hắn chụp trên phụ cốt châm, tính toán thời gian cũng nên phát tác. Phụ cốt châm mỗi ngày phát tác 6 lần, ấn lại huyết mạch vận hành, gọi người nếm hết các loại khó mà luôn truyền kịch liệt đau khổ. Nhất thời lại không được chết, muốn tra tấn đến 1-2 năm sau lấy tính mạng người ta. Võ công giỏi người như vận công ngăn cản, lại là càng cản càng đau nhức, sở thụ khổ sở càng kịch liệt. A a a, thật thống khổ. Điền Thất đột nhiên tại chỗ kêu lên, Hương Vân Trang mọi người không rõ ràng cho lắm, đuổi nhanh lên tiền xem xét, chỉ có Lâm Thi Âm yên lặng nhìn chăm chú không có mở miệng. Nhìn xuống, để cho ta vì ngươi vận công chữa thương. Tần Hiếu nghi cho là hắn thương thế phát tác, cho nên đem Điền Thất đỡ thẳng, song trưởng chống đỡ tại phía sau lưng của hắn bắt đầu thay hắn vận công chữa thương. Ai ngờ Tần Hiếu nghi càng bận công, Điền Thất gào thét lại càng lớn. Cuối cùng Điền Thất toàn thân nổi gân xanh, giống huyết mạch lịch hành, sợ tới mức Tần Hiếu nghi vội vàng thu hồi nội lực. Rốt cục làm sao vậy? Vì sao lại như vậy? Long Kiêu Vân tò mò hỏi. Hắn đây không phải nội thương, hẳn là trúng độc. Tần Hiếu nghi có chút bất đắc dĩ, nội lực của hắn còn có thể giúp Điền Thất vận công chữa thương vẫn được, nhưng đúng độc dược hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể nhìn Điền Thất đau khổ kêu rên. Nhất định là cái đó Lâm Phàm hạ độc thủ, cái này tiểu nhân hèn hạ, sẽ chỉ dở trò chờ ta bắt hắn lại, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Long Kiêu Vân giọng căm hận nói. Lâm Thi Âm không nói gì. Nàng đã là nói không nên lời nhật ký sự việc, cũng là không muốn nói ra đến, rốt cuộc trước mặt những thứ này cái gọi là đại hiệp thực chất không có một cái nào người tốt. Mà Long Khiếu Vân nếu mang dạng này nhận biết đi đối mặt Lâm Phàm, kia đoán chừng hai người gặp nhau ngày, chính là Long Khiếu Vân chết thời điểm. Chương 83, tự tin Long Khiếu Vân chương 83, tự tin Long Khiếu Vân. Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm hiện tại nên chính bốn phía truy tìm ta, chẳng qua chậm nhất ngày mai hẳn là có thể gặp nhau, đến lúc đó nhìn thấy Long Khiếu Vân, ta đến tột cùng là nên đem hắn trực tiếp giết, hay là lưu cho Lý Tâm An. Được rồi, cho ta người toàn bộ giết. Sẽ không cần quá cho Lý Tầm Hoan mặt mũi. Về phần Lâm Thi Âm, mặc dù là cái mỹ nhân, nhưng đầy trong đầu đều là Lý Tầm Hoan, đoán chừng là không đổi được rồi, thì dựa vào Lý Tầm Hoan tâm nguyện, nhường nàng đi theo Lý Tầm Hoan đi quan ngoại nuôi thả ngựa đi. Hôm nay gặp Lý Tầm Hoan, thì gặp A Phi, một thành danh đã lâu lão giang hồ, một mới ra đời lăng đầu thành, lại còn năng lực cho tới cùng nhau, dẫn là chi kỷ, đoán chừng là số mệnh sắp đặt a. Cùng bọn hắn rượu vào lời ra một phen, cũng là nhân sinh một kiện chuyện lý thú. Chỉ là trông thấy A Phi, liền nhớ lại Lâm Tiên Nhi câu kia ai cũng có thể, chỉ có A Phi không thể. Có thể nói là kinh điển danh ngôn, không biết trải qua nhắc nhở của ta, A Phi có thể hay không thoát khỏi Lâm Tiên Nhi cái này đảo hoa kiếp. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, bách luyện cương hóa ngón tay mềm, A Phi muốn đào thoát số mệnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đồng dạng, Lý Tầm Hoan muốn thoát khỏi tâm ma của mình, sau đó giết Long Thiếu Vân, cầm lại gia nghiệp đoạt lại biểu muội, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rốt cuộc hắn chính là như thế do dự dự, không quả quyết một người, không thể không thừa nhận tiểu Lý Thám Hoa xác thực có đặc biệt mị lực, nhưng khuyết điểm của hắn cũng quá rõ ràng. Nhưng mà ta còn không phải thế sao bọn hắn bảo mẫu? Cho bọn hắn nhắc nhở một chút đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nhắc nhở qua về sau, có thể hay không thoát khỏi bốn có số mệnh thì xem chính bọn hắn rồi. Bây giờ Lôi Cổ Sơn thấy ở xa xa, Ngự Yên thì cuối cùng năng lực nhìn thấy ông ngoại của nàng Vô Nhai Tử rồi, đợi đến Vô Nhai Tử truyền công cho Ngự Yên, về sau an toàn của nàng thì có bảo đảm. Dung Nhi hiện tại là nhất lưu võ giả miễn cưỡng năng lực tự vệ, A Tử mặc dù là nhị lưu, nhưng nàng rất nhanh liền năng lực tăng lên đi lên, lại thêm nàng tính cách xảo quyệt thì sẽ không lỗ, thế nhưng A Châu A Bích cùng Lục Hà võ công quá kém, nên làm thế nào? Nếu không đem Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy trộm tới để các nàng truyền công, cũng không biết Mạc Sầu khi nào giải quyết xong Lục Triển Nguyên sự việc, Tiểu Hồng lại khi nào quay về, một đống lớn sự việc cần ta quan tâm a, hôm nay trước viết đến nơi đây đi, nhức đầu, khó làm nha. Đáng đời,
ai bảo ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi đương nhiên nhức đầu, chính ngươi biến thành cao thủ tuyệt thế còn chưa tính, còn muốn nhường nữ nhân của ngươi cũng đều biến thành cao thủ sao? Dựa theo ngươi tìm nữ tốc độ của con người, mấy năm qua đi tất cả võ lâm cao thủ cũng chỉ còn lại có nữ nhân. Chúng nữ hiệp sôi nổi châm biếm lên, bất chi bất giác Lâm Phàm bên cạnh thì có nhiều như vậy nữ nhân, vậy sau này còn thế nào được? Chỉ có Lâm Thi Âm không thèm để ý những thứ này, nàng chỉ chú ý tới Lâm Phàm cùng với Lý Tâm Hoan. Lâm Phàm cùng biểu ca cùng nhau. Biểu ca lại đã theo quan ngoại quay về rồi, với lại tâm nguyện của hắn hay là cùng ta đi quan ngoại nuôi thả ngựa. Lâm Thi Âm trong lòng đại bị cảm động, nhịn không được có chút hai mắt đẫm lệ mông lung. Thi Âm ngươi không cần sốt ruột, chắc hẳn Lâm Phàm cái đó tiểu nhân hèn hạ cũng không dám cầm Tiểu Vân thế nào, hắn khẳng định là e ngại ta Hưng Vân Trang như thế, cho nên cầm Tiểu Vân làm bảo mệnh phụ thôi. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối không dám đả thương hại Tiểu Vân, bằng không ta nhất định đưa hắn chém thành muôn mảnh. Long Thiếu Vân nhìn thấy Lâm Thi Âm khóc, còn tưởng rằng nàng là lo lắng Long Tiểu Vân bố trí, vội vàng lên tiếng an ủi. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên xem thường Lâm Phàm, tất nhiên hắn dám ra tay với Tiểu Vân, đã nói lên hắn không e ngại ngươi Hưng Vân Trang. Lâm Thi Âm bị thần xui khiến vẫn là không nhịn được khuyên Long Thiếu Vân một câu. Chẳng qua là một hoàng mao tiểu nhi, ta Long Thiếu Vân phiêu bạt giang hồ nhiều năm, còn có thể bị hắn sợ mất mật hay sao? Long Thiếu Vân tràn đầy tự tin, rốt cuộc hắn cũng không phải lẻ loi một mình, còn mang theo một đại bang Hưng Vân Trang khách khanh đâu, hắn tin tưởng vững chắc cầm xuống Lâm Phàm là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn Long Thiếu Vân tràn đầy tự tin bộ dáng, Lâm Thi Âm thì không còn có nhiều, vừa nãy câu kia coi như vợ chồng mười mấy năm cuối cùng thiện ý nhắc nhở, tất nhiên hắn không nghe, vậy mình thì không có cách nào. Lâm Thi Âm đúng Long Thiếu Vân cảm giác chính là châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Nàng thế nhưng hiểu rõ Lâm Phàm đã là tông sư, Hưng Vân Trang bên này lợi hại nhất, Thiết Đạm Chấn Bát Phương Tần Hiếu Nghi cũng bất quá tiên tiên trung kỳ mà thôi, Long Khiếu Vân cũng liền tiên tiên sơ kỳ, chỉ là sâu kiến sao có thể thiết thiên, Long Khiếu Vân như thế tự đại, thật sự là có đường đến chỗ chết. Cũng không biết chính mình giao ra Liên Hoa Bảo Giám, Lâm Phàm sẽ không bỏ qua Tiểu Vân, nếu chính mình năng lực mang theo Tiểu Vân cùng biểu ca đi quan ngoại ẩn cư, kia cũng không tệ. Lâm Phàm bên này viết xong nhật ký thì nhận lấy nhật ký hệ thống ban thưởng, ngạc nhiên phát hiện hôm nay ban thưởng lại có 3 kiện. Chính mình vận khí này, nếu mua sổ số, không trúng tuyển cái 500 vạn a. Kiện thứ nhất ban thưởng là một bình tổng 10 khỏa đại hoàn đan, một khỏa có thể tăng trưởng trong vòng 20 năm lực, trong truyền thuyết ngay cả thiếu Lâm Vương Trượng cả đời cũng chỉ có thể ăn một khỏa, hệ thống ngươi thực sự là của ta mưa đúng lúc, yêu ngươi nha. Kiện thứ hai ban thưởng là một khỏa Long Tích đan, hệ thống ngươi là nghiêm túc sao? Cái này khiến Lâm Phàm nhớ tới hậu thế cái đó mở Long Tích sở trệ à mẹ. Nhưng mà cha xét một phen Lâm Phàm mới yên lòng, này Long Tích đan là dùng đến mở ra trên người đại huyệt, khơi thông kinh mạch tu hành loại rồng võ học còn có tăng thêm, như cái gì lòng trả thủ, cầm long công, hàng long thập bát trưởng đều có thể. Mấu chốt nhất là đúng Long Thần Công thì có tu luyện tăng thêm, Lâm Phàm phục dụng về sau Long Thần Công trực tiếp đột phá đến tầng thứ 3, hắn mau đem đại hoàn đan thì phục dụng, nhiều trong vòng 20 năm lực, thuận lợi tiến giai thành tông sư đỉnh phong võ giả. Thứ ba món ban thưởng là một thanh bách luyện huyền thiết là nan quạt, thiên tàm ti là mặt quạt chiếc phiến, nhìn tới hệ thống là muốn cho chính mình khách mời một cái phong lưu công tử, chơi cây quạt trừ ra hoa vô khuyết, hoa mãn lâu cùng ấm khách được còn có ai. Cha xét xong rồi ban thưởng Lâm Phàm về tới trên giường, vốn định ngồi xuống lại tu luyện một chút Long Thần Công, có thể Lục Hà Nha đầu này giống như bạch tuộc cuốn đi lên, Lâm Phàm cũng chỉ có thể mai nợ nhị độ rồi. Ngày thứ hai thật sớm, đến viên Hoàng Dung đến ngăn cửa rồi, nàng cố ý đem môn gõ cực kỳ vang, hù dọa Lục Hà. Nhưng mà Lục Hà lại không một chút nào sợ, thậm chí còn nghỉ trên giường không nổi, vì dưới cái nhìn của nàng đây là món quang vinh sự việc, không cần che che lấp lấp. Cuối cùng vẫn là Lâm Phàm cho nàng mặc quần áo tử tế, sau đó mở cửa nhường Hoàng Dung đi vào, lại nói y phục này thật trượt, Lâm Phàm cuối cùng cảm nhận được cáo giả hàm nghĩa chân chính. Nha, Lục Hà đây là không nỡ đi lên. Tối hôm qua cùng thiếu gia của ngươi vui đến quên cả trời đất đi. Hoàng Dung đi đến, nghiền ngẫm trêu chọc dậy rồi Lục Hà. Đó là dĩ nhiên, ngươi trêu ghẹo ta, muốn nhìn ta thẹn thùng đó là không có khả năng, ta không một chút nào thẹn thùng. Ai không sợ xấu hổ a, để ta tới xấu hổ nàng. A Tử chạy bảo, bắt đầu cào dậy rồi Lục Hà ngứa, cào nàng liên tục cầu xin tha thứ. Sáng sớm thì náo không ngừng, thật bắt các ngươi không có cách nào. Lâm Phàm nhịn không được lắc đầu thở dài. Phàm ca ca ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, còn như vậy cho ta thêm tỉ muội, gian phòng kia cũng nhét không được. Hoàng Dung nhìn lần lượt đi tới A Châu, A Bích cùng Vương Ngự Yên, có chút bất đắc dĩ nói. Chương 84, hai bên chạm mặt chương 84, hai bên chạm mặt không sao cả, các ngươi xem xét đây là cái gì? Lâm Phàm vung tay lên, trực tiếp vận dụng thăng cấp mà thành tùy thân thế giới đem các nàng thu vào. Chúng nữ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó thì giống như cải thiên hoán địa, xuất hiện ở cái này địa phương xa lạ. Mặc dù nơi này có núi có nước, xa xa còn có một tòa trang viên, có như thơ như họa mỹ cảnh, nàng nhóm thì không tâm tư thưởng thức, mãi đến khi Lâm Phàm thì cùng theo vào, chúng nữ mới yên lòng. Thiếu gia, đây là địa phương nào? Thật đẹp a. Chúng nữ trong lòng yên ổn về sau, lúc này mới giật mình trung quanh là mỹ lệ như vậy. Nơi này chính là tu di nạp giới tử hình thành tùy thân không gian rồi, là một chỗ độc lập tiểu thế giới, các ngươi có thể chờ đợi ở đây, ta một mình đi đường, như vậy hành trình sẽ tăng nhanh rất nhiều, gặp được nguy hiểm, ta cũng được, đem các ngươi thu vào đến, như vậy ta liền không có nỗi lo về sau. Lâm Phàm đối chúng nữ êm tai nói. Quá lợi hại rồi, tỷ phu ngươi dường như trong truyền thuyết tiên nhân giống nhau, lại có một thế giới nhỏ, như vậy về sau có phải chúng ta cũng không cần tu luyện võ công rồi, gặp được nguy hiểm trốn vào này tùy thân không gian là được. Á Tử có chút hưng phấn nói, nghĩ hay lắm, tu luyện hay là không thể rơi xuống dù chỉ là vì cường thân kiện thể, vậy cũng đúng tốt, đây là thiếu Lâm đại hoàn đan, có thể tăng trưởng trong vòng 20 năm lực, một người một khỏa, ăn vào luyện hóa đi. Lâm Phàm cho Á Tử một bạo lật, sau đó tại Hoàng Dung chúng nữ trong tay một người phát một khỏa đại hoàn đan, duy chỉ có lọt ra tử. "Tỷ phu, ngươi sao không cho ta a, ta cũng muốn, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia." A Tử có chút trợn tròn mắt, này làm sao còn không có phần của mình đâu? "Ngươi không phải là không muốn tu luyện võ công nha, với lại ngươi có Bắc Minh thần công, ta nghĩ ngươi cũng không cần này đại hoàn đan mà." Lâm Phàm nghiền ngâm nói. "Tỷ phu ta muốn tu luyện, với lại tỷ tỷ của ta cùng Ngự Yên tỷ tỷ thì tu luyện Bắc Minh thần công a, ngươi làm sao lại cho các nàng?" A Tử nghe vậy không khỏi quên miệng, mười phần ủy khuất nói. "Được rồi, cho ngươi, hảo hảo luyện hóa đi." Lâm Phàm thấy A Tử bị khuất, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, thì không còn trêu chọc nàng, cho nàng một khỏa đại hoàn đan. "Cảm ơn tỷ phu thật tốt." A Tử đột nhiên lại gần tại Lâm Phàm trên mặt chuẩn chuẩn lướt nước hôn một cái, sau đó nuốt vào đại hoàn đan bắt đầu khoanh chân vận công. Mấy cái tiên kiều bá mị mỹ nhân giờ phút này chính khoanh chân vận nhìn công, nét mặt trang nghiêm túc mục, cảnh tượng này chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, vẫn là rất hùng vĩ. Chẳng qua này trong vòng 20 năm lực nàng nhóm nghĩ luyện hóa tối thiểu cũng muốn nửa canh giờ, Lâm Phàm lựa chọn trợ nàng nhóm một chút sức lực. Theo Lâm Phàm giúp đỡ, chúng nữ một người tiếp một người luyện hóa hoàn thành, công lực đại tăng. Hoàng Dung trực tiếp theo nhất lưu võ giả nhảy lên biến thành tiên tiên điên phong võ giả, A Tử thì theo nhị lưu sơ kỳ tấn thăng làm tiên tiên trung kỳ. A Châu, A Bích, Vương Ngự Yên theo tam lưu sơ kỳ đột phá đến nhất lưu điên phong võ giả, Lục Hà thì là tiến thêm một bước, theo tam lưu trùng kỳ đột phá đã trở thành tiên tiên sơ kỳ võ giả. Nhìn Hoàng Dung nàng nhóm thực lực tăng nhiều, Lâm Phàm thì vui mừng gật đầu một cái. "Lâm công tử, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy thiếu lâm đại hoàn đan, ngươi là đem thiếu lâm tự cấp sạch không còn sao?" Vương Ngự Yên có chút hiếu kỳ hỏi. Trước đó nàng tiếp nhận Lâm Phàm cho đồ vật còn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng theo mấy ngày này sớm chiều ở chung, nàng đúng Lâm Phàm tình cảm cũng đang không ngừng biến hóa, hiện tại cũng có thể thản nhiên tiếp nhận Lâm Phàm quà tặng rồi. "Ta chỉ có thể nói này, đại hoàn đan còn không phải thế sao xuất từ thiếu lâm, tốt, chúng ta cũng nên ra ngoài ăn đồ ăn sáng đi đừng rồi, các ngươi là lưu tại này tùy thân không gian, tốt hơn theo ta cùng nhau ra ngoài." Lâm Phàm thần bí cười cười, lập tức chuyển hướng chủ đề. "Chúng ta tạm thời ở tại chỗ này thăm dò đi, muốn nhìn một chút trang viên là cái dạng gì." Hoàng Dung cổ linh tinh quái nháy nháy mắt, sau đó mang theo chúng nữ đi quan sát trang viên rồi, chỉ có Lục Hà lưu ở lại. "Lục Hà, ngươi tại sao không đi đâu?" Lâm Phàm tò mò hỏi. "Ta cấp cho thiếu gia lái xe à, với lại thiếu gia bên cạnh không thể thiếu người, cần phải có người bồi tiếp thiếu gia." Lục Hà chuyện đương nhiên nói. "Cũng tốt, vậy liền đi thôi." Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, hắn cùng Lục Hà lại xuất hiện trong khách sạn. Sau đó hai người đi đối diện phòng, đem Long Tiểu Vân cho xách ra. "Lâm Phàm, từ trước đến giờ không ai dám đối với ta như vậy. Ngươi chờ, chờ ta cha cùng Hưng Vân Trang khách khanh đổi tới, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn." Long Tiểu Vân đều đã một ngày một đêm chưa ăn cơm rồi, đói bụng sôi cục, chân cũng có chút mềm. Tăng thêm hôm qua bị trói tại trên mui xe sóc này một ngày, cho nên hôm nay cảm giác đau nhức toàn thân. Đến mức hắn nhìn về phía Lâm Phàm trong mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý khác nhìn ta như vậy, ngươi chẳng qua là cái tù binh mà thôi, tù binh phải có tù binh dáng vẻ. Lâm Phàm không để bụng, ánh mắt có thể giết bất tử nhân, Long Tiểu Vân chẳng qua là bất lực cuồng nộ mà thôi. "Thiếu gia, ta đem trong mắt của hắn móc ra đi, hắn cũng dám chửi ngươi." Lục Hà có chút kích động nói. "Lục Hà, ngươi có phải hay không cùng A Tử học xấu, sao động một chút lại móc mắt người Hà Châu, hắn hôm nay hẳn là muốn cùng hắn cha Long Khiếu Vân gặp nhau, này phụ tử gặp nhau cảnh tượng, nhi tử lại mù, chẳng phải là chưa đủ ấm áp rồi sao?" Luôn cảm thấy thiếu gia hình như có thâm ý. Có thể Lục Hà không nghĩ ra được, thiếu gia ngươi năng lực nói thẳng sao? Nói hết ra vậy liền không có ý nghĩa rồi, phải dùng con mắt đi xem. Lâm Phàm thần sắc không hiểu nở nụ cười, sau đó điểm rồi Long Tiểu Vân á huyệt, bóp lấy hắn sau gáy đi xuống lầu. "Lý Tầm Hoan, A Phi, dậy sớm a." Đi vào lầu dưới đại sảnh, Lâm Phàm phát hiện Lý Tầm Hoan cùng A Phi đang ngồi ở trên một cái bàn ăn lấy bánh ngọt uống trà, được không hài lòng. "Lâm Phàm, hiện tại canh giờ cũng không sớm, ta nhìn xem nữ nhân duyên của ngươi quá tốt, đào hoa nợ quá nhiều, còn nhớ muốn tiết chế một chút nha." Lý Tầm Hoan là Bùi Hoa lãng tử, liếc mắt liền nhìn ra đến Lục Hà mặt mày đã mở, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, không còn nghi ngờ gì nữa Lâm Phàm tối hôm qua đã cầm xuống rồi vị này mỹ mạo thị nữ. "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ thì phong lưu, huống chi ta tu luyện võ công chí dương chí cường, so với cựu dương thần công chỉ có hơn chứ không kém, đối với ta mà nói, này chẳng qua là một bữa ăn sáng mà thôi. Nói đùa, làm long thần công của ta tu luyện uổng phí sao? Ta lấy một địch trăm không thành vấn đề." Nghe vậy Lý Tầm Hoan cùng A Phi sắc mặt chỉ trệ, bọn hắn không ngờ rằng Lâm Phàm còn có thần công hộ thể, kể từ đó, sắp thực không cần lo lắng. "Hai vị tiếp xuống có tính toán gì không sao?" A Phi đột nhiên mở miệng hỏi. "Dự định, ta chuẩn bị đi tìm Thi Âm, sau đó mang nàng đi quan ngoại." Lý Tầm Hoan kìm lòng không được lại lấy ra túi rượu, uống một hớp lớn. "Ta nhìn xem ngươi cái này uống pháp, cho dù mang theo Lâm Thi Âm đi quan ngoại, cũng không sống nổi mấy năm." Lâm Phàm nhịn không được châm biếm lên, Lý Tầm Hoan từ đem Lâm Thi Âm chắp tay nhường cho Long Khiếu Vân về sau thì trầm mê uống rượu, nhiều năm như vậy luôn luôn mượn rượu tiêu sầu, buổi sáng uống, giữa trưa uống, buổi tối uống, uống hơn 10 năm, liền thân thể đều uống sụp đổ. Này tích tụ trong lòng tăng thêm say rượu thương thần, Lý Tầm Hoan hiện tại dù là thực lực không thay đổi, nhưng cơ thể thì không nhiều bằng lúc trước. Chương 85, hai bên chạm mặt hai chương 85, hai bên chạm mặt hai người nói cũng đúng, chẳng qua cái thói quen này chỉ sợ rất khó thay đổi. Lý Tầm Hoan phóng túi rượu bất đắc dĩ cười khổ. Làm tốt đối mặt Long Khiếu Vân dự định. Xử lý hắn, giết hắn, hay là làm thịt hắn? Lâm Phàm như có điều suy nghĩ hỏi. Này chẳng phải là chỉ có một lựa chọn? Lý Tầm Hoan nghe vậy có chút kinh ngạc. Hẳn là ngươi còn có lựa chọn thứ hai. Nếu ngươi là Long Khiếu Vân, ngươi năng lực cho phép thê tử của mình đi theo người khác đi tái ngoại sao? Lâm Phàm lắc đầu, Lý Tầm Hoan lại còn ôm lấy không thiết thực ý nghĩ, Long Khiếu Vân vốn là hận không thể Lý Tầm Hoan chết, hiện tại Lý Tầm Hoan còn muốn mang đi Lâm Thi Âm, bọn hắn làm sao có khả năng sống chung hòa bình. "Ta, Lâm Phàm, ta Long Khiếu Vân đến rồi, không biết có thể ra gặp một lần." Ngay tại Lý Tầm Hoan còn chuẩn bị nói cái gì lúc, bên ngoài truyền đến một thanh âm ngắt lời rồi hắn. "Đại ca, Long Khiếu Vân." Lý Tầm Hoan cùng Lâm Phàm chăm miệng một lời nói. Sau đó hai người phi thân lên, trực tiếp nhảy đến tiểu lầu bên ngoài, Lục Hà nhắc tới Long Tiểu Vân theo ở phía sau, Á Phi cũng cảm thấy có hứng, đi theo ra ngoài. Lý Tầm Hoan: "Biểu ca." Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm nhìn thấy Lý Tầm Hoan thì giật mình kinh ngạc, nhất là Lâm Thi Âm, dù là sớm biết Lâm Phàm cùng với Lý Tầm Hoan, đang nhìn đến hắn một cái mắt, vẫn là không nhịn được thất thố. "Các hạ chính là Lâm Phàm, chẳng biết tại sao muốn bắt đi con ta, huống hồ các hạ thân làm người trong giang hồ, xuống tay với một đứa bé, chỉ sợ làm trái tinh thần hiệp nghĩa a." Long Khiếu Vân nhìn thấy Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan thâm tình đối mặt, trong lòng rất là không nhanh, nhưng hắn xưa nay giả nhân giả nghĩa, ra vẻ đạm mạo, cho nên không nghĩ mạch mặt. Đành phải đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Phàm cái này bắt cóc con của hắn người. "Ngươi nuôi hảo nhi tử, tuổi còn nhỏ thì tâm tư ác độc, tâm ngoan thủ lạn, giống như ngươi là hỏng trùng. Đã không cứu nổi, ta phế đi hắn thậm chí giết hắn, mới xem như vì dân trừ hại." Lâm Phàm thản nhiên nói. "Cho dù hắn có lại nhiều không phải, cũng nên do chúng ta phụ mẫu quản giáo, các hạ dường như có chút xen vào việc của người khác." Long Khiếu Vân nghe xong Lâm Phàm có chút tức giận, nhưng mà nghĩ đến Long Tiểu Vân còn trên tay Lâm Phàm, cho nên hắn chỉ có thể kiềm nén lửa giận, thật tốt nói: "Hắn trêu chọc đến trên đầu ta, tự nhiên do ta quản giáo, về phần để các ngươi phụ mẫu quản, vậy nhưng thực sự là trò cười lớn nhất thiên hạ, phụ thân là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, mẫu thân là yêu không phải đạo đồng đốc, thử hỏi dạng này phụ mẫu, làm sao có thể dạy bảo hảo hải tử?" Đúng lúc này, Lục Hà xách Long Tiểu Vân cùng A Phi đi ra. "Thiếu gia." Thương Vân Trang một khách khanh Lý Quỳ nhìn thấy Long Tiểu Vân mừng rỡ, dưới chân một chút, xách Tuyên Hóa Khai Sơn phủ thì hướng phía Lục Hà phóng đi. Kho lang lang. Lục Hà vứt xuống Long Tiểu Vân, rút ra thanh bình kiếm, tùy tiện đỡ lại rồi chạm mặt tới Tuyên Hóa Khai Sơn phủ. Lập tức Lục Hà sử kiếm bổ ngang, bổ về phía Lý Quỳ lồng ngực, Lý Quỳ biến sắc, đội vàng giơ lên Tuyên Hóa búa hoành ngăn tại ngực, chặn cái này bổ ngang, nhưng hắn còn đến không kịp vui vẻ, Lục Hà thì biến chiêu từ trên xuống dưới chém ra một kiếm, hiển nhiên là muốn đem hắn chém thành hai nửa. Lý Quỳ lại đem Tuyên Hóa búa nâng quá đỉnh đầu muốn đón đỡ, không ngờ Lục Hà giả thoáng một chiêu sửa chém làm gai, thanh bình kiếm chính giữa Lý Quỳ ngực, Lý Quỳ ngã ngửa lên trời, toàn thân co quắp mấy lần liền không động đậy được nữa, hiển nhiên là bị mất mạng tại chỗ rồi. Nói rất dài dòng, kỳ thực hai người giao thủ chẳng qua mấy chiêu cũng đã phân ra thắng bại, Lý Quỳ bị Lục Hà đâm chết tại chỗ. Thương Vân Trang mọi người thấy thế sôi nổi biến sắc, Lý Quỳ chính là nhị lưu trùng kỳ võ giả, mấy chiêu liền bị trước mặt người thị nữ này tiêu diệt, không còn nghi ngờ gì nữa nàng đã là nhất lưu võ giả rồi. Tiểu nha đầu lòng dạ thật là độc ác, Lý Quỳ chẳng qua là cứu người xuất ruột, muốn buộc ngươi lui lại, có thể ngươi lại chiêu chiêu chí mạng, hung ác hạ độc thủ, như thế nhận tâm thủ lạn, không thể để ngươi sống nữa. Tần Hiếu nghi nghĩa chính ngôn từ nói vài câu, sau đó đột nhiên ném ra trong tay thiết đạm đánh tới hướng Lục Hà. Lục Hà vội vàng giơ kiếm đón đỡ, lại bị thiết đạm trên bám vào nội lực chấn lui lại mấy bước, mà Lâm Phàm cố ý ma luyện một chút Lục Hà võ công, cho nên không có ra tay can thiệp. Lục Hà thấy mình tại thiếu gia trước mặt mất mặt có chút tức giận, thế là vận chuyển Lăng Ba Vi Bộ hướng về Tần Hiếu Nghi đánh tới. Tần Hiếu Nghi sắc mặt biến hóa, con bé này mặc dù có nhất lưu thực lực, nhưng kiếm pháp cũng liền bình thường, hắn cũng không để vào mắt, thật không nghĩ đến khinh công của nàng cao như thế, tránh chuyển đằng rời lúc lại có huyễn ảnh xuất hiện, chính mình lại không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả, trong lúc nhất thời lại mệt mỏi ứng đối. Chẳng qua Tần Hiếu Nghi dù sao cũng là tiên tiên trung kỳ võ giả, với lại trà trộn giang hồ nhiều năm kinh nghiệm lão đạo, hay là rất nhanh ổn định cục diện. Hắn thậm chí bắt lấy Lục Hà xuất kiếm trong nháy mắt, phát hiện nàng sơ hở cũng thừa cơ đánh bay trong tay nàng thanh bình kiếm. Chẳng qua Tần Hiếu Nghi cũng không chịu nổi, hắn không ngờ rằng Lục Hà xách một thanh bảo kiếm, võ công mạnh nhất lại không phải kiếm pháp. Tại hắn đánh bay thanh bình kiếm đồng thời bị Lục Hà một cái nhất dương chỉ điểm vào ngực, nếu không phải nội lực của hắn thâm hậu, một chỉ này tối thiểu phải hắn nửa cái mạng. Chờ hắn ổn định thương thế, Lục Hà đã nhặt về thanh bình kiếm lui trở lại Lâm Phàm bên người. Tiểu nha đầu thực sự là quỷ kế đa đoan, cầm bảo kiếm làm ngụy trang, âm thầm lại tập luyện chỉ pháp, thực sự là hảo tâm cơ, giỏi tính toán. Tần Hiếu Nghi phun ra một ngụm máu tươi, lại là thua người không thua cầm, rất mạnh miệng. Thua thì thua, bước bước lại lại không phải là thua không nổi. Ngay cả cái tiểu nha đầu cũng đánh không lại, còn ở lại chỗ này giả mồm, không bằng đừng kêu thiết đảm chấn bát phương rồi, gọi thiết chủy chấn bát phương làm sao? Lâm Phàm nhìn Tần Hiếu Nghi thần sắc nghiền ngẫm, lao ra hỏa này mặc dù chỉ là nhất thời chủ quan mới bị Lục Hà đánh trúng, nhưng như thế thua không nổi Lâm Phàm vẫn còn có chút không ngờ rằng. Lớn mật, cũng dám nhục nhã lão phu, lão phu thì xem xét ngươi có năng lực gì. Tần Hiếu Nghi nghe vậy giận dữ, này thiết đảm chấn bát phương thế nhưng hắn mấy chục năm mới xông ra tới danh hảo, hôm nay bị Lâm Phàm sửa lại, nếu truyền đến trên giang hồ đi, hắn còn thế nào lẫn vào? Chỉ có giết Lâm Phàm mới có thể rửa sạch chính mình sỉ nhục. Tần Hiếu Nghi dưới chân một chút, đạp vỡ mặt đất, sau đó hướng về Lâm Phàm nhào tới. Keng. Lâm Phàm tiện tay rút ra thanh bình kiếm, một đạo hàn quang hiện lên về sau, một cái đầu lâu liền phóng lên tận trời, lập tức Tần Hiếu Nghi thi thể không đầu thì ầm vang ngã xuống đất. Tần đại gia. Thương Vân Trang mọi người vừa sợ vừa giận, bọn hắn không ngờ rằng Lâm Phàm võ công cao như thế, tiên thiên võ giả Tần Hiếu Nghi lại không chịu nổi một kích. Các hạ rốt cục là ai, có võ công như thế không nên bừa bãi vô danh, vì sao muốn cùng ta Hưng Vân Trang đối nghịch? Long Khiếu Vân cũng có chút sợ hãi, võ công của hắn còn không bằng Tần Hiếu Nghi đâu, nếu như là hắn xách ngân thương đi lên, sợ rằng sẽ rơi vào cùng Tần Hiếu Nghi một kết cục a. Thiếu gia nhà ta chính là thiên cơ công tử Lâm Phàm, các người đám này gà đất chó sành như thế nào hiểu rõ thiếu gia nhà ta uy danh?
Lục Hà kiêu ngạo nói.
Lâm Thi Âm, đừng ở kia cùng Lý Tầm Hoan thâm tình nhìn nhau, cũng đã lâu rồi còn chưa đủ à?
Nghĩ lẫn nhau tỏ lòng ruột thì vội vàng giao ra Liên Hoa Bảo Giám, sau đó các ngươi là có thể đi rồi.
Lâm Phàm nhìn thâm tình đối mặt Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm có chút ác hẳn, hai người này không biết nơi này còn có rất nhiều người sao? Não người tử cũng đánh thành cầu đầu óc, còn chưa đối mặt xong.
Chương 86, hèn hạ Long Khiếu Vân. Chương 86, hèn hạ Long Khiếu Vân. Lâm công tử, Liên Hoa Bảo Giám ta có thể cho ngươi, không biết ngươi năng lực không thể bỏ qua Tiểu Vân.
Lâm Thi Âm nghe vậy không còn nhìn chăm chú Lý Tầm Hoan, mà là chờ đợi nhìn Lâm Phàm. Tha hắn một lần thì chưa chắc không thể, ngươi đem Liên Hoa Bảo Giám lấy ra đi.
Lâm Phàm sao cũng được tiểu tiếu.
Tốt, ta cái này cho ngươi, ta.
Lâm Thi Âm thông qua nhật ký hiểu qua Lâm Phàm người này, tất nhiên hắn đã làm ra hứa hẹn, kia mình có thể yên tâm đem Liên Hoa Bảo Giám giao cho hắn rồi. Nhưng mà nàng chuẩn bị cầm lúc đi ra, lại phát hiện Liên Hoa Bảo Giám đã không trên người mình rồi.
Lâm Thi Âm sắc mặt đại biến, Liên Hoa Bảo Giám không thấy, nếu trêu đến Lâm Phàm hiểu lầm, cho là mình là đang đùa hắn, kia Tiểu Vân thì giữ nhiều lành ít. Có thể Liên Hoa Bảo Giám chính mình rõ ràng tiếp thân mang theo à, trừ phi có người ních lại gần mình trộm đi nó, là hắn, Long Thiếu Vân.
Lâm Thi Âm đột nhiên quay đầu chằm chằm vào Long Thiếu Vân, phát hiện hắn chính lộ ra đắc ý thần sắc, quả nhiên là hắn trộm đi Liên Hoa Bảo Giám.
Long Thiếu Vân, đem Liên Hoa Bảo Giám lấy ra, ngươi lẽ nào không muốn cứu Tiểu Vân rồi sao?
Lâm Thi Âm phẫn nộ đối với Long Khiếu Vân hô to.
Người ta đương nhiên muốn cứu, chẳng qua không thể hắn nói cái gì chính là cái đó, nhất định phải một tay giao người một tay giao hàng.
Long Khiếu Vân nhìn Lâm Phàm nói nghiêm túc.
Được, ta đến cùng ngươi một tay giao người một tay giao hàng.
Lâm Phàm xuề tay trái ra, nội lực vận chuyển phía dưới trực tiếp đem trên đất Long Tiểu Vân hút tới, sau đó tóm lấy hắn từng bước một đi về phía Long Khiếu Vân.
Chấm đã, không thể ngươi đến, nhường thị nữ của ngươi đến, nếu không ta thì sẽ Liên Hoa Bảo Giám.
Long Khiếu Vân nhìn Lâm Phàm đi tới hoảng được không được, Lâm Phàm võ công cao thâm khó dò, vừa nãy Tần Hiếu Nghi bị hắn một kiếm đeo đầu, mình cũng không muốn hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Cho nên hắn trực tiếp lấy ra Liên Hoa Bảo Giám, làm bộ muốn xé toang, uy hiếp rồi Lâm Phàm.
Lâm Phàm cũng vui vẻ cùng hắn chơi đùa, xem hắn năng lực đùa giỡn hoa chiêu gì.
Lục Hà, ngươi đi.
Lâm Phàm đem Long Tiểu Vân ném cho Lục Hà, sau đó Lục Hà mang theo Long Tiểu Vân từng bước một đi về phía Long Khiếu Vân.
Long Khiếu Vân thần sắc có chút không hiểu, đợi đến Lục Hà đi đến trước mặt hắn thời muốn động thủ cướp người. Nhưng mà hắn lại phát hiện Lục Hà tay vẫn luôn tóm lấy Long Tiểu Vân cổ, chính mình chỉ cần khẽ động, tin tưởng Lục Hà có thể tùy tiện bóp nát Long Tiểu Vân hết hầu, đến lúc đó con trai mình hẳn phải chết không nghi ngờ.
Bất đắc dĩ Long Khiếu Vân đem Liên Hoa Bảo Giám đưa cho Lục Hà, Lục Hà sau khi nhận lấy một trưởng vỗ tại Long Tiểu Vân trên lưng, nhường Long Khiếu Vân không thể không tiếp, chính mình thì là vận chuyển Lăng Ba Vi Bộ về tới Lâm Phàm bên cạnh.
Lâm Phàm tiếp nhận Liên Hoa Bảo Giám, tùy ý lật vài tờ, phát hiện đúng là thật, thỏa mãn gật đầu một cái.
Ha ha ha, Lâm Phàm ngươi trung kế, ta thì đoán được ngươi muốn lật xem Liên Hoa Bảo Giám. Cho nên trong Liên Hoa Bảo Giám ở giữa vung đầy phệ tâm tán, bây giờ ngươi đã trúng độc, phệ tâm tán kịch độc vô cùng, người bình thường một khắc đồng hồ rồi sẽ độc phát thân vong, dù là ngươi nội lực thâm hậu, nhiều lắm là kiên trì nửa canh giờ, nhưng mà phối trí phệ tâm tán giải dược quá trình rườm rà, chí ít cần một ngày lâu, cho nên dù là ngươi biết giải độc thì vô sự vô bổ rồi. Hiện tại duy nhất có thể cứu ngươi chỉ có trên tay của ta viên này giải dược, ngươi đem Liên Hoa Bảo Giám trả lại, ta liền đem giải dược cho ngươi.
Cha, hắn phế đi võ công của ta, giải dược không thể cho hắn, liền để hắn độc phát thân vong, chờ hắn chết rồi chúng ta tự nhiên có thể cầm lại Liên Hoa Bảo Giám.
Long Khiếu Vân mở rồi Long Tiểu Vân huyền đạo, cho nên hắn có thể nói chuyện rồi. Với lại về đến cha mình bên cạnh, phát hiện phía bên mình người đông thế mạnh, Lâm Phàm lại thân chúng kịch độc, Long Tiểu Vân nhịn không được đắc ý đại ca, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Tiểu Vân đã bình an về đến bên cạnh ngươi, Liên Hoa Bảo Giám thì không phải là của ngươi đồ vật, vì sao ngươi phải dùng hạ độc như thế ti tiện thủ đoạn đến ám sát Lâm Minh, muốn về Liên Hoa Bảo Giám đâu?
Lý Tầm Hoan mở miệng, bởi vì hắn có chút nhìn không được, Long Khiếu Vân hành động ấn chứng Lâm Phàm lời nói, hắn chính là một hèn hạ hạ lưu tiểu nhân.
Ngươi câm miệng. Tiểu Vân là biểu mội ngươi Lâm Thi Âm nhi tử, hắn là ngươi Lâm Minh, ta còn là đại ca đâu. Hiện tại Tiểu Vân mặc dù tính mệnh không ngại, nhưng mà võ công lại bị hắn phế đi. Ngươi có biết hay không Tiểu Vân thiên phú rất tốt, ta đối với hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn năng lực vượt qua ngươi.
Vừa nãy Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan thâm tình đối mặt, nhường Long Khiếu Vân trong lòng rất khó chịu, cho nên hắn thừa cơ hội này đối Lý Tầm Hoan phát tiết ra trong lòng bất mãn.
Long Khiếu Vân, đem giải dược cho Lâm công tử, đừng lại tự tìm phiền não rồi.
Lâm Thi Âm lạnh lùng nói.
Muốn giải dược, ta lại không cho, có bản lĩnh nhường hắn đến đoạn.
Long Khiếu Vân mặt đen như mực, bị Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm luân phiên khuyên bảo, cảm giác hai người bọn họ mới là một đôi, mình ngược lại là thành ngoại nhân, cho nên tâm tình của hắn càng không tốt.
Ngươi xác định ngươi vệ tâm tán tối nhiều trong vòng nửa canh giờ có thể hạ độc chết người, với lại chỉ có ngươi này một khỏa giải dược.
Lâm Phàm nghiền ngâm nói,
đây là tự nhiên, ta lưu lại viên này giải dược cũng là vì rồi để phòng lỡ như mà thôi.
Nghe vậy Long Khiếu Vân có chút đắc ý, Lâm Phàm võ công lại cao hơn thì thế nào, còn không phải chúng rồi độc của mình, ngay cả tính mạng cũng không chế tại trong tay mình. Cho nên nói giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, còn có lục đục với nhau.
Rất tốt.
Lâm Phàm lời còn chưa dứt, thi triển Lôi Kinh Thương Long trong nháy mắt đi vào Long Khiếu Vân trước mặt.
Long Khiếu Vân sắc mặt đại biến, vận chuyển khinh công lui về phía sau, đồng thời đem cầm giải dược bình ngọc giấu ở phía sau, sợ Lâm Phàm động thủ cắt đoạn. Nhưng mà Lâm Phàm chỉ là đem Liên Hoa Bảo Giám trên vệ tâm tán đánh vào hắn cùng Long Tiểu Vân trong miệng mũi, sau đó thì lui về rồi Lục Hà cùng A Phi bên cạnh. Hiện tại đã có ba người bên trong vệ tâm tán rồi, ta ngươi là không cần suy tính, ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi này duy nhất một khỏa giải dược, là chính mình ăn, hay là cho ngươi nhi tự ăn? Lâm Phàm cười, trận này nhân tính khảo nghiệm rất có ý nghĩa, thì nhìn xem Long Khiếu Vân lựa chọn như thế nào đi. Long Khiếu Vân sắc mặt âm trầm không chừng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lâm Phàm lại không tới đoạt giải dược, mà là nhường hắn cùng Long Tiểu Vân thì trúng độc. Hiện tại nhường hắn ở đây chính mình cùng Long Tiểu Vân trong lúc đó làm lựa chọn, thực sự là quá khó khăn, hắn không muốn chết, cũng không muốn chết nhi tử à. Tốt tốt tốt, Lâm Phàm, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, ngươi có thể so sánh Lý Tầm Hoan có hứng nhiều. Một bên xem trò vui A Phi nhịn không được cho Lâm Phàm vỗ tay lên, tuần vui này nhìn xem hắn là thật là sảng khoái. Chẳng qua ngươi không lo lắng sao, ba người chúng độc, Long Khiếu Vân là dù thế nào cũng sẽ không đem giải dược đưa cho ngươi, ta nếu ngươi vừa nay đã đoạt lại giải dược, mà không phải lưu cho Long Khiếu Vân cái này về nhân tính khảo nghiệm, rốt cuộc mạng mình mới là trọng yếu nhất, còn sống mới có tương lai. A Phi khích lệ Lâm Phàm, sau đó lại hơi nghi hoặc một chút Lâm Phàm phong cách hành sự. Dựa theo Lâm Phàm vừa nãy là gì giống nhau tuyệt thế khinh công, hắn nên có thể dễ như trở bàn tay đoạt đến giải dược mới đúng, chẳng biết tại sao hắn lại từ bỏ. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ta vạn độc bất xâm a, này cái gì phệ tâm tán, ta lấy ra làm cơm ăn đều được, chẳng qua có thể không tốt lắm ăn chính là. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Chương 87, nhân tính lựa chọn chương 87, nhân tính lựa chọn cha. Long Tiểu Vân không có nhiều lời, nhưng trong ánh mắt để lộ ra đối nhau khát vọng. Hắn dù sao cũng không muốn chết, về phần Long Kiều Vân, hắn như vậy yêu thương chính mình, kia vì chính mình mà chết, hẳn là nguyện ý a. Long Kiều Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Thi Âm thì không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng tất cả đều đặt ở trên người Long Tiểu Vân, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Long Kiều Vân một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chỉ lo lắng Long Tiểu Vân an nguy, về phần Long Kiều Vân có chết hay không căn bản không quan trọng. Cuối cùng Long Kiều Vân vừa nhìn về phía Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan lại là tránh ánh mắt của hắn, mặc dù hắn không đành lòng giết Long Kiều Vân, nhưng mà Long Kiều Vân nếu vì cứu nhi tử mà chết, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, cũng coi như chết có ý nghĩa. Rốt cuộc Long Khiếu Vân cả đời này cũng tại âm mưu tính toán, nếu hắn năng lực trước khi chết làm một chuyện tốt, như vậy cũng coi như quay đầu là bờ rồi. Thế nhưng Long Khiếu Vân cảm thấy hiện tại Lý Tầm Hoan Lâm Thi Âm cùng Long Tiểu Vân hiện tại tựa người một nhà, chính mình là ngoại nhân, bọn hắn cũng đang ép mình đi chết, chờ mình chết rồi về sau, bọn hắn một nhà ba miệng có thể hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Hắn tại sao có thể nhường Lý Tầm Hoan bọn hắn toàn nguyện, hy sinh chính mình, cứu vớt Long Tiểu Vân, kia là chuyện không thể nào. Ha ha ha, buồn ta Long Khiếu Vân một thế anh danh. Không nghĩ tới hôm nay thua thảm như vậy. Long Khiếu Vân ngưỡng thiên trường cười, ngay cả trên đầu đuôi tóc cũng tản mắt ra, tóc hai bù sủ giống như điên cuồng. Sau đó hắn lấy ra giải dược không chút do dự bỏ vào trong miệng của mình. Ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ, nghỉ giáo người trong thiên hạ phụ ta. Cha, ngươi sao? Sao có thể như thế ích kỷ? Ta tuổi tác còn nhỏ, ta không muốn chết ta. Long Tiểu Vân tan vỡ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn thật không dễ dàng mới từ Lâm Phàm chỗ nào được giải cứu ra, đảo mắt muốn đứng trước tử vong đến, hắn hối hận phát điên rồi, sớm biết còn không bằng đi theo Lâm Phàm đâu, tối thiểu sẽ không chết ta. Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan thì không ngờ rằng Long Khiếu Vân sẽ làm ra động tác này, này có thể là con của hắn, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu. Có thể Long Khiếu Vân lại đem hy vọng sống sót lưu cho chính mình, đem cái chết tuyệt vọng lưu cho nhi tử. Lâm Thi Âm bổ nhào vào Long Tiểu Vân trước mặt ôm lấy hắn, sau đó dùng ánh mắt cừu hận nhìn Long Khiếu Vân. Nhìn ta làm gì, lẽ nào ta đáng chết sao? Hắn là con ta, không có ta ở đâu ra hắn, hắn đem cái mạng này trả lại cho ta là chuyện đương nhiên sự việc, với lại đây hết thảy đều là Lâm Phàm tạo thành, là hắn không phải buộc ta làm lựa chọn, ta không có cách nào à, ta thật không có cách nào a Thi Âm. Long Khiếu Vân một hồi sắc mặt âm tàn trào phúng, một hồi khàn cả giọng kêu khóc, cả người cũng như bị điên. Thi Âm, ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không? Long Khiếu Vân xích lại gần kéo Lâm Thi Âm tay. Cút. Lâm Thi Âm trực tiếp bỏ qua rồi hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Long Khiếu Vân sắc mặt đại biến, lập tức lại một trưởng vô hướng Lâm Thi Âm bách hội huyệt, một trưởng này vô xuống, Lâm Thi Âm không chết cũng tàn phế vô dụng. Siêu. Một thanh phi đao trên không trung lóe ra một vòng hàn quang, một giây sau, phi đao đã cắm vào Long Khiếu Vân cổ. Lý Tầm Hoan nhìn thấy Long Khiếu Vân gây bất lợi cho Lâm Thi Âm, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, bắn ra một đao kia. Ôi ôi, Lý Tầm Hoan. Long Khiếu Vân mơ hồ không do nói mấy chữ, sau đó thì ngã ngửa lên trời, ánh mắt dần dần thất thần. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn nhớ tới năm đó lần đầu cùng Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm gặp nhau chẳng cảnh, đó là hắn chết đi thanh xuân. Á á á. Cùng lúc đó, Long Tiểu Vân phun ra một ngụm máu đen sau đó liền độc phát thân vong, hai cha con lại cùng nhau đạp xuống suối vàng. Lâm Thi Âm nhịn không nổi sự đả kích này, ngất đi. Thi Âm, ngươi không sao chứ? Lý Tầm Hoan phi thân đi vào Lâm Thi Âm bên người đỡ nàng. Lâm Minh ngươi, an táng tốt Long Khiếu Vân cùng Long Tiểu Vân, ta hẳn là sẽ họa theo âm đi xa quan ngoại không trở về nữa, lần này đi sau này không gặp lại, Lâm Phàm A Phi, giang hồ đường xa, bảo trọng. Lý Tầm Hoan vốn định chất vấn Lâm Phàm vì sao ra tay hung ác như vậy, thế nhưng lại nghĩ tới đây hoàn toàn là Long Khiếu Vân tự mình tìm đường chết, mới liên lụy Long Tiểu Vân, với lại chính mình cũng không có lập trường đi chỉ trích Lâm Phàm cái gì, cho nên chỉ có thể cùng Lâm Phàm cùng A Phi nói lời tạm biệt. Bảo trọng. Lâm Phàm cùng A Phi hướng hắn chắp tay. Tiểu Lý Phi đao thành thất truyền, nhân gian không thấy Sở Lưu Hương, lúc này Trung Nguyên Võ Lâm còn muốn nghe được Tiểu Lý Phi đao tiết tuổi, không biết muốn bao nhiêu năm sau. Với lại khi đó Tiểu Lý Phi đao cũng không phải Lý Tầm Hoan Phi đao rồi, hẳn là Diệp Khai Phi đao rồi. Lý Tầm Hoan ôm Lâm Thi Âm, để người chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa, đem Long Khiếu Vân phụ tử thi thể bỏ vào toa xe, sau đó chuẩn bị mang theo một người hai thi rời khỏi. Tiểu Lý Phi đao Lý Thám Hoa chấm đã, nơi này có phần này chân lung kỳ cuộc thiết mời, không biết ngươi nhưng có hứng thú. Một người ngăn cản Lý Tầm Hoan, xuất ra một phần thiết mời, chuẩn bị mời hắn tham gia chân lung kỳ cuộc. Lâm Phàm nhận ra hắn, là Tô Tinh Hà đồ đệ Hàm Cốc Bát Hưu Trung Thần Y Tiết Mộ Hoa. Thật có lỗi, Lý Mỗ chuẩn bị rời xa Trung Nguyên, không tham dự nữa giang hồ việc vặt, này thiếp mời người khác nhờ người khác đi. Lý Tầm Hoan gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, sau đó lái xe rời khỏi. Thiên Cơ công tử Lâm Phàm không biết nhưng có thời gian tiến về Lôi Cổ Sơn tham gia chân lung kỳ cuộc. Lý Tầm Hoan từ chối, nhường Tiết Mộ Hoa có chút thất vọng, nhưng nhìn đến Lâm Phàm lúc ánh mắt của hắn lại sáng lên, sáng mất, Lâm Phàm thế nhưng võ lâm nhân tài mới nổi, nếu là có hắn tham gia, cái kia sư phụ Mưu Đồ liền có hy vọng thành công. Đúng là ta vì thế mà đến, Lôi Cổ Sơn ta sẽ đi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Vậy tại hạ cùng gia sư thì chúc mừng đại giá. Tiết Mộ Hoa nghe được Lâm Phàm đáp ứng, trong nháy mắt mừng rỡ, chỉ cần có Lâm Phàm giúp đỡ, chỉ là Đinh Xuân Thu không đủ gây sợ. Có phải hắn quên còn có một cái người? Luôn luôn trầm mặc A Phi nhìn Tiết Mộ Hoa rời đi bóng lưng có chút không kềm được rồi. Không, hắn căn bản không biết ngươi, đó là bởi vì ngươi trên giang hồ còn không có danh hào của mình, và ngươi chừng nào thì có rồi cùng loại Thiên Cơ công tử của ta cùng Lý Tầm Hoan tiểu Lý Phi Đao kiểu này danh hào lúc, trên giang hồ xảy ra đại sự tự nhiên sẽ mời ngươi. Lâm Phàm an ủi A Phi. Ngươi cảm thấy tên tuổi của ta lên cái gì tương đối tốt đâu? Phi kiếm khách thế nào? Tên hay đầu, Lâm Phàm ngươi quả nhiên hiểu ta, ta về sau cứ như vậy tự giới thiệu, bất quá ta có việc lấy đi, lần sau gặp mặt ta lại mời ngươi uống rượu. A Phi tiêu sái rời đi. Lâm Phàm hiểu rõ hắn hẳn là đi truy tầm kim ti giáp rơi xuống. Hắn muốn cầm đến kim ti giáp, sau đó dùng tới đối phó Sú Danh Chiêu nhìn Mai Hoa Đạo, như vậy hắn là có thể nhanh chóng dương danh thiên hạ. Lâm Phàm hiểu rõ A Phi chuyến đi này, phi kiếm khách danh hào chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra, về phần hắn vẫn sẽ hay không bị Lâm Tiên Nhi lừa gạt, kia hoàn toàn muốn xem bản thân hắn rồi. Mỗi người cũng có con đường của mình muốn đi, chính mình cũng không thể đem con đường của bọn hắn cũng cho dò xét xong rồi. Lục Hà, chúng ta đi. Lâm Phàm phân phó một câu, sau đó Lục Hà lái xe rời khỏi, tiến về Lôi Cổ Sơn. Chương 88 Nhật ký phó bản dị động chương 88, nhật ký phó bản dị động Lý Tầm Hoan nhường thiết truyền giáp đưa xe ngựa đứng tại một chỗ non xanh nước biết chỗ, chuẩn bị là Long Khiếu Vân phụ tử chôn xương chỗ. Làm Lý Tầm Hoan chuẩn bị đem Long Khiếu Vân phụ tử thi thể chôn lúc, Lâm Thi Âm tỉnh lại. "Biểu ca, để cho ta cuối cùng nhìn nhìn lại Tiểu Vân." Lâm Thi Âm thần cầu. Lý Tầm Hoan đem trong tay thi thể của Long Tiểu Vân đưa tới, Lâm Thi Âm tiếp nhận thi thể của Long Tiểu Vân tinh thần chán nản, Lý Tầm Hoan không nói gì, chỉ là yên lặng đối bạn nàng. Lâm Thi Âm ôm thi thể của Long Tiểu Vân vuốt ve khuôn mặt của hắn, theo sáng sớm đến hoàng hôn, mãi đến khi ánh mặt trời biến mất hầu như không còn, nàng mới không đành lòng hai mắt nhắm lại. Lý Tầm Hoan đã hiểu rồi nàng ý tứ, theo trong tay nàng tiếp nhận thi thể của Long Tiểu Vân đem hắn an táng. Với lại Lý Tầm Hoan đúng Long Khiếu Vân cũng coi như đủ ý tứ rồi, đồng dạng đào cái hố bắt hắn cho chôn. "Thi Âm, ngươi đi với ta quan ngoại đi, chúng ta cùng nhau trải qua Mục Mã Thảo Nguyên đời sống, quên đây hết thảy, không còn liên quan đến trên giang hồ ân ân đoán đoán, ngươi nói tốt sao?" Lý Tầm Hoan thâm tình chậm rãi đối với Lâm Thi Âm nói. "Biểu ca." Lâm Thi Âm khóc ròng ròng nhào vào Lý Tầm Hoan trong ngực, mặc dù không có lại nhiều ngôn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đã đáp ứng. Sau đó thiết truyền giáp cưỡi ngựa xe mang theo Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm hướng quan ngoại mà đi, chuyện này ý nghĩa là trên giang hồ tiểu Lý Phi Đao đã thành thất truyền. Xe ngựa hành xử trên đường, Lâm Thi Âm cảm giác trong ngực nhật ký phó bản đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nàng đầu tiên là sức sở, lập tức lại tiêu tăng rồi. Nhật ký phó bản hết rồi cũng tốt, đã quyết định theo tới nói tạm biệt, này nhật ký phó bản thì không cần thiết giữ lại, bằng không từ đó hiểu rõ đến trong chốn võ lâm thị thị phi phi cũng là tăng thêm phiền não. Nhưng mà lập tức Lâm Thi Âm đầu lại bắt đầu kịch liệt đau nhức, Lý Tầm Hoan vội vàng đỡ nàng. Đợi nàng khôi phục qua đi, trong đầu tất cả cùng nhật ký phó bản tin tức tương quan toàn bộ biến mất không còn, Lâm Thi Âm giống như từ trước đến giờ không có có qua nhật ký phó bản. Cùng lúc đó, giang hồ các nơi có nhật ký phó bản nữ hiệp phát hiện nhật ký phó bản đột nhiên xảy ra biến hóa. Lâm Phàm nên còn chưa viết nhật ký a. Này nhật ký phó bản sao đột nhiên biến hóa? Tất cả có nhật ký phó bản nữ hiệp cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ. Sau đó nàng nhóm phát hiện nhật ký phó bản nhiều một trang tên sách, phía trên ghi lại cũng không phải là Lâm Phàm nhật ký, mà là ghi lại nhật ký phó bản quy tắc. Thứ nhất, vì Lâm Thi Âm triệt để cùng Lâm Phàm chết có thể, cho nên tức đoạt Lâm Thi Âm nhật ký phó bản, này quy tắc thích hợp với bất luận cái gì có nhật ký phó bản nữ hiệp, phàm là xác định cùng Lâm Phàm chết có thể nữ hiệp, cũng đem tức đoạt nhật ký phó bản, cũng xóa đi trong đầu cùng nhật ký phó bản tương quan tất cả ký ức. Thứ hai, bắt đầu từ ngày mai, tất cả có nhật ký phó bản nữ hiệp mỗi ngày tại Lâm Phàm viết xong nhật ký về sau, đều có khả năng đạt được ban thưởng, cái kia ban thưởng mỗi ngày chỉ có một vị nữ hiệp có thể đạt được. Lâm Phàm trong nhật ký nhắc tới nữ hiệp tên số lần càng nhiều, đạt được ban thưởng xác suất càng lớn, nhưng bạn sự không phải tuyệt đối, dù là không có nói tới tên nữ hiệp thì có cực kỳ yếu ớt có thể đạt được ban thưởng. Cầm nhật ký phó bản, chúng nữ hiệp cẩn thận bắt đầu nghiên cứu này trang tên sách trên nội dung. Hiện tại có ý tứ là, chỉ cần cùng Lâm Phàm triệt để không thể nào nữ hiệp, đều sẽ chết nhật ký phó bản cùng tương quan ký ức, cùng hắn có quan hệ đồng thời bị hắn đề cập số lần càng nhiều nữ hiệp, đã có càng lớn có thể đạt được ban thưởng, mặc dù không biết ban thưởng là cái gì, nhưng Lâm Phàm năng lực trưởng thành nhanh như vậy, tất nhiên không thể thiếu phần thưởng này giúp đỡ. Này nghĩa là gì? Tất cả có nhật ký phó bản người nhất định phải biến thành hắn hậu cung. Bằng không thì tức đoạt nhật ký phó bản cùng tương quan ký ức. Lẽ nào có lý đó? Hiểu được nhật ký phó bản quy tắc, Yêu Nguyệt một trưởng liền đem trước mặt cái bàn đánh thành rồi hai nửa, nay chẳng phải là mang ý nghĩa nàng đường đường Di Hoa cung đại cung chủ thần ma Yêu Nguyệt, muốn đi cùng những nữ nhân khác tranh nam nhân, quả thực là khinh người quá đáng. Tỷ tỷ, ta nghĩ cái này nhật ký phó bản quy tắc rất có đạo lý a. Liên Tinh che miệng nở nụ cười. Ở đâu ra đạo lý? Này nhật ký phó bản rõ ràng là đang bang Lâm Phàm tại tất cả võ lâm mở hậu cung. Ta kết luận có này, nhật ký phó bản nữ hiệp tuyệt đối sẽ không thiếu. Yêu Nguyệt tức giận không thôi, Lâm Phàm tiểu tặc kia lại nhiều lần đánh chính mình. Bích Huyết Chiếu Đan thanh chủ ý, chính mình còn muốn cùng nữ nhân khác đi đoạt hắn, thực sự là quá bắt nạt người.
Tỷ tỷ, ngươi an tâm chớ vội, ngươi nghĩ à, ngày hôm đó nhớ là Lâm công tử dùng để ghi chép hắn thường ngày cùng trong lòng của hắn lời nói thứ gì đó đúng không? Như vậy ngày hôm đó nhớ nên chỉ có hắn thân mật người năng lực quan sát mới đúng à, chúng ta những người này cùng Lâm công tử không thân chẳng quen, nhật ký phó bản dựa vào cái gì muốn cùng chúng ta chia sẻ Lâm công tử bí mật chứ? Về phần ban thưởng thì càng là như vậy rồi, nếu là Lâm công tử nhật ký phó bản, như vậy mọi thứ đều nên là Lâm công tử phục vụ mới đúng, ban thưởng cho đến cùng Lâm công tử quan hệ thân mật nữ hiệp cũng là nên, dù sao không muốn cùng hắn có liên quan nữ hiệp, thì chẳng qua là tước đoạt nhật ký phó bản cùng tương quan ký ức thôi, này vốn cũng không phải là đồ đạc của các nàng, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Liên Tinh kiên nhẫn cho Yêu Nguyệt phân tích một phen, Yêu Nguyệt dù là trong lòng lại không vui lòng, cũng không thể không thừa nhận Liên Tinh nói cũng đúng. Đây là Lâm Phàm nhật ký phó bản, tất cả quy tắc cũng nên phục vụ cho hắn. Không ngờ rằng không chỉ một mình ta người có nhật ký phó bản, chẳng qua vì Lâm đại ca, ta tuyệt đối không nhận thua. Tôn Tiểu Hồng tự lẩm bẩm. Lâm Phàm, đã hẹn một năm kỳ hạn, hẳn là ngươi thật muốn một năm mới đến sao? Vô Tình ngồi trong đình viện nhìn qua mặt trăng, tưởng niệm nhìn phương xa người. Kia là cái thứ nhất ở trước mặt nàng cho thấy tâm ý, đồng thời không chỉ không chê chân của nàng, còn tuyên bố trong vòng một năm nhất định phải lên tay cầm cái cửa nàng trị nam nhân tốt, nàng tin chắc lời hứa của hắn, cũng chờ đợi hắn đến. Lâm Thi Âm hẳn là đi theo Lý Tầm Hoan đi rồi a, cho nên nàng mới biết chết nhật ký phó bản. Ta trước đây muốn đi tìm Lý Tầm Hoan đã ngươi đây Lý Tầm Hoan càng thần bí, vậy ta liền đi tìm ngươi. Hạnh Nhi, đừng tiếp tục nghiên cứu nhật ký phó bản quy tắc, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn. Một vị thân mang nhạt áo màu tím thành thục mỹ nhân đối một vị khác thân mang cạn quần áo màu xanh lục ngây ngô cô nương nói một câu, sau đó lôi kéo nàng thì hướng Lôi Cổ Sơn phương hướng xuất phát. Không ngờ rằng cái đó Lâm Thi Âm thì có nhật ký phó bản, hơn nữa còn mất đi nó, nàng không phải là bị tỷ phu giết đi à? Tùy thân không gian trong trang viên, A Tử có chút hiếu kỳ nói. Sẽ không, không nhìn thấy nàng bị tước đoạt nhật ký phó bản nha. Hẳn là cùng Lý Tầm Hoan hai túc song phi, chẳng qua đi rồi cũng tốt, bằng không vừa nghĩ tới muốn cùng sinh ra Long Tiểu Vân cái loại người này rác rưởi nữ nhân tổng hầu một chồng ta thì không tiếp thu được. Hoàng Dung nuốt nuốt trong tay chén trà, vui vẻ nói. Nói cũng đúng, tỷ phu trong nhật ký nói Long Tiểu Vân 11-12 tuổi niên kỷ thì cùng Lâm Tiên Nhi cấu kết, quả thực là hoang đường, cũng không biết Lâm Thi Âm là thế nào giáo hài tử. A Tử nghe vậy thì tán đồng gật đầu một cái, nàng cũng đúng Long Tiểu Vân cảm nhận được kém, cho nên ngay tiếp theo đúng Lâm Thi Âm cách nhìn cũng không tốt. Chương 89, Lý Thanh La đến rồi. Chương 89, Lý Thanh La đến rồi. Đang thảo luận cái gì đâu, nhập thân như vậy. Lâm Phàm mang theo Lục Hà đi vào trang viên hỏi. Đang nghĩ ngươi chừng nào thì vào tới tìm chúng ta a, người ta đói bụng rồi. Hoàng Dung bắt đầu ôm Lâm Phàm cánh tay vung dậy rồi tiểu. Không thể nào, ta không phải tại trang viên lưu lại đồ ăn sao? Lâm Phàm có chút kinh ngạc mà hỏi. Đều do A Tử tiểu nha đầu kia tham ăn, hôm nay thời gian một ngày một mực kia ăn không dừng lại, đồ ăn bị nàng một người ăn hơn phân nửa, hại chúng ta cũng chưa ăn no bụng. Hoàng Dung lập tức châm biếm lên. Người ta đói bụng nha, trong trang viên thật nhàm chán, chỉ có thể ăn vài thứ đổi giết thời gian. A Tử nhìn Lâm Phàm ánh mắt dò xét rụt rụt đầu, có chút đối lý nói. Được rồi, ăn liền ăn đi. Lập tức sẽ đến tiểu trấn rồi, đúng là ta tới gọi ngươi nhóm đi ra, buổi tối các ngươi có thể ăn no nê. Lâm Phàm thì không có trách cứ A Tử, bao lớn chút chuyện à, sau đó mang theo chúng nữ ra tùy thân không gian, về đến trên xe ngựa. Thị phu, ngựa của ta đâu? A Tử vây quanh xe ngựa dạo qua một vòng, không tìm được ngựa của mình. Quên rồi, không mang theo. Lâm Phàm lẽ thẳng khí hùng nói. A, vậy ta làm sao bây giờ? Ta không muốn ngồi xe ngựa, ta nghĩ cưỡi ngựa. A Tử vẻ mặt cầu xin nói. Tốt A Tử, đừng làm khó dễ thiếu gia, phía trước không phải thành trấn nha, lại mua một thất chính là. A Châu mở miệng an ủi dậy rồi A Tử. Không cần, ngựa của ta trước hết cấp cho A Tử kỵ đi, chỉ cần ngươi để nó vui lòng chở ngươi là được. Lâm Phàm thần bí cười nói. Tỷ phu làm cho thần thần bí bí, cái gì mà còn có thể không muốn để người kỵ đâu. A Tử tò mò nói. Khôi nhi khôi nhi. Lâm Phàm vung tay một cái, một thất toàn thân trên dưới, toàn thân tuyết trắng, không có nửa cái tạp sắc bảo mã xuất hiện, rõ ràng là chiếu dạng ngọc sư tử. Chiếu dạng ngọc sư tử nhận ra Lâm Phàm là chủ nhân của nó, chủ động tiến tới góp mặt, cọ sát Lâm Phàm, còn cứ gọi rồi hai tiếng bày ra thân cận. Thật xinh đẹp con ngựa, tỷ phu ngươi có như thế bảo mã vì sao không sớm một chút lấy ra? A Tử vây quanh chiếu dạng ngọc sư tử chuyển rồi vài vòng, thích ghê gớm. Nó gọi chiếu dạng ngọc sư tử, cũng không phải bình thường người năng lực kỵ, ngươi thử một chút nó vui lòng chở ngươi sao? Lâm Phàm nghiền ngẫm cười cười. Thử thì thử. A Tử trực tiếp phi thân lên, cưỡi tại rồi trên người chiếu dạng ngọc sư tử. Thí. Chiếu dạng ngọc sư tử đột nhiên đứng thẳng lên, đem A Tử đánh xuống đến, khá tốt nàng sẽ khinh công, bằng không không phải quẳng cái bờ mông nợ hòa không thể. Ta còn cũng không tin. Tiếp xuống A Tử bắt đầu không dừng lại cùng chiếu dạng ngọc sư tử đấu trí đấu dũng, thế nhưng dù là nàng mượn nhờ khinh công ngồi bước bảng, chiếu dạng ngọc sư tử vùng không đi xuống nàng, nhưng chiếu dạng ngọc sư tử lại bắt đầu không nhúc đích, hiển nhiên là không có ý định mang theo nàng đi. Tốt A Tử, thiếu gia này thất ngựa rõ ràng là có tỷ khí, ngươi chinh phục không được nó coi như xong, chúng ta hay là vội vàng vào tiểu trấn đi. A Châu ngắt lời rồi A Tử tiếp tục nếm thử. Ngươi hay là thành thành thật thật ngồi xe ngựa đi. Lâm Phàm vung tay một cái, đem chiếu dạng ngọc sư tử nhận được tùy thân không gian đi, mọi người lên xe, Lục Hà cưỡi ngựa xe mang theo mọi người hướng tiểu trấn mà đi. Thiếu gia, tiểu lầu đến. Lục Hà cưỡi ngựa xe tới đến trấn trên tiểu lầu cửa sau hướng phía trong xe nói. Đi thôi, tối nay ngay tại này nghỉ ngơi, ngày mai trên Lôi Cổ Sơn mở chân lung kỳ cuộc.
Nói xong Lâm Phàm một ngựa đi đầu đi vào tiểu lầu, Hoàng Dung chúng nữ thì là lần lượt đuổi theo.
Mẹ.
Đi theo sau Lâm Phàm, Vương Ngữ Yên đột nhiên phát hiện Lý Thanh La.
Ngữ Yên.
Lý Thanh La cũng nhịn không được kêu gọi một tiếng. Sau đó Vương Ngữ Yên như là nhũ yến đầu hoài nhảy vào rồi Lý Thanh La ôm ấp.
Biểu muội, đã lâu không gặp, sao thấy vậy ta ngay cả chào hỏi thì không đánh.
Một bên trên mặt bàn một bộ công tử ca ăn mặc Mộ Dung Phục đột nhiên lên tiếng nói.
Biểu ca.
Vương Ngữ Yên liếc nhìn Mộ Dung Phục một cái, lập tức nhàn nhạt kêu một tiếng biểu ca, liền không nói nữa. Mộ Dung Phục thấy Vương Ngữ Yên hết rồi ngày xưa nhìn thấy chính mình kia phần kích động cùng ngại cứng, cảm thấy hết sức kỳ quái.
Biểu tiểu thư cùng công tử gia có đoạn thời gian không gặp, ngược lại là có vẻ xa lạ.
Mộ Dung Phục đi theo phía sau Mộ Dung gia tứ đại gia tướng, nói chuyện chính là Phong Ba Ác.
Không phải vậy, lúc này biểu tiểu thư nên cũng cho công tử gia một ôm.
Miệng đầy không phải vậy tự nhiên là miệng túi bao bất đồng.
Hừ.
Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, đánh bay rồi một bên trên bàn một cái đũa.
Đũa giống như phi kiếm giống như thẳng tắp bắn về phía bao bất đồng yên hầu.
Bao Tam ca cẩn thận.
Một bên Đặng Bách Xuyên nội lực hùng hậu, phát hiện trước nhất bay tới đũa, vội vàng nhắc nhở bao bất đồng.
Công giá cản trưởng lực hùng hồn, danh xưng Giang Nam thứ hai trực tiếp một trưởng theo khía cạnh chụp về phía đũa, nhưng mà đũa chỉ là hơi thay đổi điểm góc độ, nhưng vẫn là phi tốc hướng bao bất đồng đánh tới.
Có đỡ đánh, cũng không bảo cho ta Giang Nam một trận gió phong ba ác.
Sóng gió hú lên quái dị, sau đó nâng đao bổ về phía đũa, đũa bị một phân thành hai, trong đó một nửa hay là bắn về phía rồi bao bất đồng, cũng tại hắn kinh khủng trong ánh mắt xuyên thấu ra mặt của hắn, cho hắn đến rồi cái xuyên thấu.
Lâm Phàm cái này đũa vốn là đâm vào bao bất đồng yết hầu, nhưng ở trải nghiệm Đặng Bách Xuyên nhắc nhở, công giá cản đánh ra, phong ba ác trẻ dọc cùng bao bất đồng tránh né tình huống dưới, chỉ là xuyên phá rồi bao bất đồng ra mặt.
Bao bất đồng bụng mặt mồ hôi lạnh liên tục, lần này hắn có thể nói không ra cũng không phải, cũng không phải rồi.
Ngươi phải biết họa từ miệng mà ra, không muốn mỗi ngày miệng đầy phun tức, Ngự Yên cũng là ngươi năng lực lung tung bố trí sao?
Lâm Phàm một kích không trúng, cũng lười lại ra tay, chỉ là mặt lạnh lấy khiển trách bao bất đồng một câu.
Ngươi là ai? Bao Tam ca chẳng qua là trêu chọc một chút Ngự Yên mà thôi, ngươi thì hạ độc thủ như vậy, không khỏi có chút không đem ta Nam Mộ Dung để vào mắt.
Mộ Dung Phục sắc mặt khó coi, Lâm Phàm đây quả thực là tại ở trước mặt đánh hắn mặt.
Nam Mộ Dung, không biết mùi vị, có tiếng không có miếng thôi, hơn 30 tuổi, còn chưa đột phá đến tông sư, có gì khuôn mặt cùng tiểu huynh đặt song song.
Lâm Phàm đánh giá một phen Mộ Dung Phục, lão tiểu tử này giống như Vương Ngự Yên, tranh thủ bách gia chi trường, cái gì cũng biết một chút, nhưng hắn lại không có Vương Ngự Yên ngộ tính, võ công chiêu thức đành phải hắn hình không được hắn thần, bác mà không tinh, đơn thuần lãng phí thời gian tinh thần và thể lực.
Lớn mật, ngươi rốt cuộc là ai, cũng dám như thế vũ nhục công tử nhà ta ra.
Đặng Bách Xuyên phẫn nộ nói,
hắn chính là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm.
Phong Ba Ác đội vàng cho vài vị huynh đệ cùng Mộ Dung Phục giới thiệu.
Nguyên lai là ngươi, chính là ngươi bóc trần rồi cha ta mưu đồ, làm hại hắn bị vây ở Thiếu Lâm tự, nhận lấy cái chết.
Mộ Dung Phục nói xong rút ra bên hông bảo kiếm thì bật lên, đối Lâm Phàm thi triển ra Thu Phong Tế Vũ kiếm pháp, lại bị Lâm Phàm xuất ra bên hông Tiêu Ngọc tùy ý thì đón đỡ dừng.
Mộ Dung Phục lấy kiếm đại đao sử dụng Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, môn này đao pháp Lâm Phàm có thể rất quen thuộc, hắn cười một tiếng, lập tức dùng nhất dương chỉ điểm vào mũi kiếm.
Lâm Phàm còn không phải thế sao đoàn chính thuần, trong khoảng thời gian này khổ luyện lại thêm nội lực thâm hậu, hắn nhất dương chỉ đã tiến giai đến tam phẩm.
Mộ Dung Phục trong tay bảo kiếm bị Lâm Phàm tam phẩm cảnh giới nhất dương chỉ điểm trúng, kém chút không có cầm rời khỏi tay.
Hắn vội vàng vận công nắm chặt chuôi kiếm, thi triển ra hắn gia truyền tuyệt học Long Thành kiếm pháp.